các anh còn định đi bác vệ không? Vương Viễn Uy nhìn hắn, cẩn thận nói chúng tôi không đi được, ngay cả thị trấn này còn không ra nổi. Đội trưởng Kiều, anh thầy ăn không phải trả tiền, có được sự giúp đỡ, còn muốn nhờ vả người khác, lời này quả thật khó mà nói ra miệng. Nếu đồng ý thì ở lại đi. Kiều Dũng vung tay lên không để đối phương nói hết, tội gì cứ phải làm khó lẫn nhau. Trên mặt Vương Viễn Uy và người của anh ta đều lộ ra vẻ vui mừng, sau đó liền nghe Kiều Dũng nói tiếp chẳng qua trước tiên tôi hy vọng có thể hiểu rõ anh và người của anh hơn. Đương nhiên, đương nhiên. Vương Viễn Uy liên thanh trả lời. Ngay lúc Kiều Dũng đang tựa lưng vào ghế sofa, một tay chống đầu nghe Vương Viễn Uy giới thiệu bản thân cùng các thành viên của mình, trong phòng bếp đột nhiên truyền đến một tiếng gầm cút ra ngoài ba, cùng với tiếng chén bát rơi xuống đất. Vương Viễn Uy đột nhiên im lặng, quay đầu nhìn về phía phòng bếp với những người khác, trong lòng dâng lên cảm giác bất thường. Tính nết ba người phụ nữ trong đội kia anh không phải không biết, chỉ là thấy bọn họ thật sự đáng thương mới thuận tay mang theo. Sẽ không phải là có cô nào trong đó đặt mục tiêu lên Nam Thiệu hoặc Trương Dịch đấy chứ. Trong đầu anh ta vừa hiện lên ý nghĩ này, liền nhìn thấy Trần Vi dính bột mì đầy trên mặt chật vật chạy ra từ phòng bếp, khi phát hiện mọi người đang nhìn mình thì mặt đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng cười gượng, sau đó tìm một chỗ khá xa ngồi xuống. Nhìn ra được cô đã chỉnh sửa qua bản thân, tuy rằng tóc bởi vì lâu không gội mà có vẻ nhấp nháp, hơn nữa sắc mặt thiếu dinh dưỡng, nhưng sau khi được ngủ một giấc ngon lành lại thêm điều kiện thân thể không tồi, dưới tình huống bốn phía đều là những kẻ ẩu tả, nhìn qua đích sắc có cảm giác khiến người ta sáng mắt. Tiêu Dung nhíu mày, cũng không hỏi chuyện gì xảy ra trong phòng bếp, chỉ bảo Vương Viễn Uy tiếp tục nói. Vương Viễn Uy vốn hơi thấp thỏm, nghe vậy nhất thời thở nhẹ ra. Đợi những người đi huấn luyện sớm trở về, nhóm người Nam Thiệu bưng mì đã nấu xong đi ra, mặt hắn vẫn u ám, chẳng qua cũng không nói gì thêm. Hóa ra mấy cô gái kia lúc còn ở thị trấn Vọng Dương dựa vào thân thể kiếm miếng ăn mà không dám đi ra ngoài giết zombie, sau này bị ép ra ngoài tiến đánh huyện thành rồi bị nhốt ở tiểu khu cũng vẫn nghĩ cách tiếp cận vài người dị năng hy vọng có thể được bảo vệ. Nào biết khi tiểu khu bị thực vật biến dị chiếm lĩnh, mấy người dị năng kia ném các cô lại, nhưng may mắn bọn họ trốn thoát, còn gặp được nhóm người Vương Viễn Uy. Các cô hiển nhiên cảm thấy bản thân ngoài thân thể ra thì không có tác dụng gì, cho nên nhân lúc rảnh rỗi khi đang chạy trốn, vẫn tiếp tục làm theo phương thức trước kia, ý đồ đặt lên người đàn ông có NG lực tương đối mạnh trong đội ngũ vì sợ lại bị bỏ rơi. Vương Viễn Uy tuy rằng từng nghiêm lệnh cấm, nhưng cũng không thể tùy thời tùy chỗ đều đề phòng, lần này bọn họ bị dòm bị chặn đánh phần lớn nguyên nhân là bởi vì Đường Lưu Thiến và hai người gác đêm vừa bãi, khiến cho lúc dòm bị đến bọn họ không kịp phát hiện. Mà hai người đàn ông kia đã trở thành người tế bụng zombie đầu tiên. Nay đến một nơi coi như là an toàn, gần như đã trở thành một loại bản năng, các cô lại bắt đầu tìm kiếm sự che chở cho tương lai. Trong lòng Đường Ưu Thiến còn sợ hãi nên không dám có động tác gì, thế nhưng hai người còn lại đã định sẵn mục tiêu của mình. Trần Vi bất ngờ lựa chọn Trương Dịch, về phần nguyên nhân thì trừ cô ra không ai biết. Trên thực tế cô cũng chưa làm chuyện gì quá phận, chỉ là hành động và ánh mắt biểu hiện thân thiết một chút, theo như cô thấy. Nếu Trương Dịch thông minh hiển nhiên sẽ hiểu được. Ai biết Trương Dịch còn chưa có phản ứng gì, khi cô chuyển chậu đụng chạm đến tay Trương Dịch thì Nam Thiệu lại bạo phát trước. Thấy tình huống như vậy, không chỉ mình cô bị dọa mà ngay cả Đường Lưu Thiến và Thôi Nhị vốn đang ôm tâm tư riêng cũng không dám có hành động gì nữa, cho dù mục tiêu của các cô cũng không phải Nam Thiệu mà là Kiều Dũng và Thạch Bằng Tam. Các người có hai con đường để lựa chọn. Lúc ăn cơm, Kiều Dũng nhìn thoáng qua những người Vương Viễn Uy mang đến, bao gồm cả ba người phụ nữ đang thấp thỏm trong lòng hoặc rời đi, hoặc ở lại. Thế nhưng nếu lựa chọn ở lại, tất yếu phải huấn luyện cùng chúng tôi đi giết zombie, về sau thậm chí có khả năng phải đối phó với động thực vật biến dị. Không được lười biếng dùng mánh lưới, càng đừng nghĩ tới mấy thứ linh tinh, mọi người tự cố gắng quyết định vận mệnh của chính mình đi. Chúng tôi không ai có nghĩa vụ bảo vệ cho các người cả, càng không hy vọng bởi vì bất cứ ai mà làm giảm sút sức chiến đấu của mình. Nếu sợ, ăn cơm xong liền tự rời khỏi đây. Lời này của hắn được tính là lời cảnh cáo. Những người đàn ông ngược lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, chung quy chưa nói tới có quan hệ gì, có thể giữ bọn họ ở lại là đã không tệ rồi, sao dám chờ mong ăn chùa ở nơi này, thậm chí còn muốn người ta bảo vệ. Tâm tư ba người Trần Vi lại chìm xuống đáy một lần nữa, kinh hãi bất lực gần như bao phủ lấy bọn họ, nhưng không thể không phủ nhận vẫn ôm một tia hy vọng những người khác cũng không nghĩ như vậy. Vừa rồi tôi trò chuyện với anh Vương về chuyện động thực vật biến dị, mới biết được không phải loại nào cũng biến thái như chúng ta gặp phải, khu. Cho nên có thời gian, chúng ta có thể đổi mục tiêu luyện tập. Những lời này Kiều Dũng nói với đội viên của mình, một bữa mì đã quyết định phương hướng luyện tập tiếp theo của họ. Mọi người im lặng, hiển nhiên cũng không để trong lòng, hoặc có thể đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Ăn nhiều một chút, mau mau lớn lên. Kiều Dũng thấy không ai để ý, cảm thấy thật không thú vị, vì thế chọn một miếng thịt khô ở trong bát và hai miếng rau cải trắng gấp vào bát của Trương Duệ Dương đang cầm đũa ngồi ở trên ghế nhỏ một mình. Trương Duệ Dương ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra nụ cười toe toét, thực nể tình đáp lại cảm ơn chú ria mép. Tiểu Dung sờ đầu nhóc, ý bảo cậu nhóc tiếp tục ăn. Trương Dịch nhìn thoáng qua bên đó, ánh mắt nhu hòa nhưng khi quay đầu lại phát hiện Nam Thiệu vẫn còn đen mặt, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Xem ra có chuyện nhất định phải nhanh giải quyết, không thì với tính tình của tên quỷ này, nếu lúc đi giết zombie mà xảy ra chuyện thì anh hối hận cũng không kịp. Chẳng qua hiển nhiên Nam Thiệu càng thiếu kiên nhẫn hơn so với trong tưởng tượng của anh, hai ba miếng đã xử lý xong đồ ăn, sau đó liền nhìn anh chằm chằm, khiến tốc độ ăn của anh không thể không nhanh hơn. Tôi và Trương Dịch có chút việc, sẽ xuống muộn một chút. Trương Dịch vừa húp xong miếng canh cuối cùng liền bị Nam Thiệu đoạt lấy bát đua ném lên bàn, sau đó kéo người lên tầng, đồng thời bỏ lại một câu. Kiều Dũng nhìn bóng dáng hai người, nâng tay lên sờ sờ cằm, ánh mắt lộ ra ý sâu xa. Cục thịt trần nghi hoặc ngẩng đầu, không rõ lại xảy ra chuyện gì. Lý Mộ Nhiên thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, đến khi Trương Duệ Dương đẩy ghế ra muốn theo sau mới bị tay câu ngăn lại để gì xem bụng con đã no chưa nào. Ăn no, no lắm rồi. Trương Duệ Dương bị rời lực chú ý, ưỡn bụng nhỏ cho Lý Mộ Nhiên sờ. Bên này Nam Thiệu kéo Trương Dịch đi được một đoạn mới chú ý do đi quá nhanh mà chân đối phương lại bắt đầu khập khiễng, lập tức chậm lại. Trương Dịch vốn đang nghĩ phải nói với hắn như thế nào để không ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai người thì bị hành động nho nhỏ này làm rối loạn tâm trí. Sống 35 năm, ngoài mẹ ra, không ai đối xử quan tâm trân trọng anh như vậy. Anh thật sự muốn từ chối sao? Ẩm. Tiếng cửa đập cắt đứt suy nghĩ của anh, ngay sau đó anh bị Nam Thiệu đẩy lên cửa, không nói một lời, túi đầu xuống chính là một nụ hôn cuồng loạn. Trương Dịch nâng tay ấn lên vai Nam Thiệu muốn đẩy hắn ra, nhưng khi cảm thấy nụ hôn của hắn mang theo sự quyết tuyệt, tay lại buông xuống. Thật lâu sau, Nam Thiệu rốt cuộc rời khỏi môi anh, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trong mắt là chút suy sụp chờ đợi phán quyết. Trong phòng rất tĩnh lặng, Trương Dịch cảm giác lưỡi mình vẫn còn đang run, môi hơi đau đớn, nao bởi vì thiếu oxy mà mê muội, một lát sau mới hòa hoãn lại, bình tĩnh một lát, sau đó mới nhìn về phía Nam Thiệu đang gần trong gang tấc. Không nói gì sao? Vẻ mặt thấp thỏm bất an của đối phương khiến anh lập tức hiểu được. Người đàn ông này rất để ý đến anh. Không nói đến hiện tại, trước tận thế muốn gặp một người quan tâm đến anh như thế, mà cũng là người anh để ý thì không phải là chuyện dễ dàng, anh còn gì phải chần chừ nữa chứ? Nam Thiệu không nhìn ra phản ứng của anh, đột nhiên hơi hối hận bản thân đã quá xúc động, nếu trước đó nói rõ còn có thể có đường lui, hiện tại ngay cả đường lui cũng không có rồi. Anh Dịch. Trương Dịch, tôi hắn cảm giác yết hầu hơi khô khan, sự kích động điên cuồng bàn nay dưới ánh mắt trầm tĩnh của đối phương mà chậm rãi biến mất, chuyển thành lo lắng và sợ hãi vô tận. Hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ, nếu như bị từ chối hoặc đục mạng, bản thân phải làm sao bây giờ? Được rồi, chỉ cần cậu không chê hai cha con tôi vương hữu, tôi cũng không để ý có thêm người nuôi Dương Dương với mình đâu. Khóe môi Trương Dịch hiện ra một độ cong không quá rõ, nhưng ánh mắt lại trở nên dịu dàng. Có lẽ chỉ khi mất đi quá nhiều, người ta mới có thể hiểu được cách quý trọng. Nam Thiệu sửng sốt, tựa hồ còn chưa thể tin lỗ tai mình, nhưng ánh mắt rất nhanh sáng lên, ôm chặt lấy Trương Dịch, nói năng lộn xộn không ngại. Đương nhiên không ngại. Tôi thật sự thích anh, có lẽ cảm thấy chỉ dựa vào ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt niềm vui sướng trong lòng mình. Hắn lại cúi xuống hôn môi Trương Dịch, nhưng không kịch liệt như lúc nãy mà là tràn đầy dịu dàng, nâng niu. Trương Dịch bất đắc dĩ, nhưng vẫn cực kỳ dung túng hắn. 3713. Chương 72, huấn luyện tàn khốc. Thật ra hai người cũng không dây dưa lâu, cho nên lúc sóng vai đi xuống, đám Tiểu Dung cũng mới thu dọn xong, chuẩn bị ra ngoài giết zombie như thường lệ. Nhìn thấy bọn họ một người thì nhe răng cười ngốc điếc, một người tuy vẻ mặt chấn định tự nhiên, thế nhưng môi sưng đỏ, còn bị cắn rách một chút, ngoài nhóm Vương Viễn Uy bên kia và một số người tâm tư đơn giản ra thì gần như đều có thể đoán đã xảy ra chuyện gì. Cục thịt Trần đang kiểm tra xem đao của mình có bị hư hại gì hay không, nhìn thấy bọn họ như vậy không khỏi kinh ngạc há to miệng, nửa ngày cũng chưa khép lại được. Trong mắt Lý Mộ Nhiên chợt lóe lên ý cười, cảm giác hai người này rốt cuộc không dối dám nữa, như vậy rất tốt. Một ngày này vì để xem xét người mới gia nhập, cũng thăm dò thực lực của bọn họ, nên vẫn sử dụng phương pháp cũ giết zombie. Trước đó, Thạch Bằng Tam đã mài sắc và tăng độ cứng cho vũ khí của bọn họ một lần. Từng giết zombie chưa? Lúc miệng cống bằng sắt được kéo lên, Tiểu Dũng hỏi ba cô gái. Các cô lắc đầu. Vậy hôm nay giết? Tiểu Dũng nói, sau đó bảo những người khác để zombie tới đây rồi đột nhiên ra tay, chém đứt tứ chi của nó. Zombie ngã lăn trên đất nhưng vẫn gầm gừ muốn nhào tới. Đáng tiếc không có tay chân, chỉ có thể lăn lộn tại chỗ. Giết nó. Mặt ba cô gái nháy mắt trắng bệnh, theo bản năng lui về phía sau một bước. Các cô không nghĩ tới đối phương lại hành động nhanh lẹ như vậy, thậm chí ngay cả thời gian chuẩn bị tinh thần cũng không cho. Phải biết rằng trước tận thế, các cô là những cô gái được chiều chuộng trong nhà, ngay cả làm thịt một con gà cũng không dám. Nếu dám ra tay giết zombie thì có ai nguyện ý làm cái giao dịch ra thịt kia chứ, lại còn không được bất cứ bảo đảm gì. Sau 2 tháng chém giết liên tục, zombie tụ tập bên ngoài tường vây đã không còn nhiều, đám người Thạch Bằng Tam lại lười đợi chúng nó chậm chạp tiến vào nên trực tiếp xông ra ngoài nhưng cũng không cách cửa sắt quá xa, để tránh đợt sóng zombie đánh tới mà không kịp tránh. Kiều Dung thấy các cô chậm chạp không ra tay, trong lòng không kiên nhẫn, vẻ mặt liền lạnh xuống, tay trái xuất ra một quả cầu lửa, tay phải lấy đao chỉ thôi nhị cô lên. Hoặc là tôi giết cô hoặc là cô giết nó. Dừng một chút, rồi lại cười lạnh bổ sung tôi tuyệt đối không cho phép có người ảnh hưởng đến sự hài hòa của cả đội đâu. Thôi nhị mấp máy môi, tựa hồ muốn giải thích đôi câu cho mình, nhưng ngay sau đó cầu lửa của Kiều Dũng đã bắn ra, nháy mắt đã thiêu cháy hơn phân nửa mái tóc của cô ta. Cô sợ tới mức thét tầm lên, khi muốn đưa tay lên dập thì ngọn lửa đã bị Kiều Dũng thu về. Trải qua 2 tháng dốc lòng nghiên cứu và luyện tập, Kiều Dũng đã có thể thu phát dị năng của mình một cách thoải mái. Không giống như trước kia ném cầu lửa ra chỉ có thể nhìn nó tự tắt. Đừng để tôi lặp lại lần nữa. Hắn lạnh lùng nhìn Thôi Nhị hoảng sợ tới muốn khóc cũng không khóc được, không chút nào che giấu sát khí của mình. Dưới sự đe dọa của cái chết, Thôi Nhị run run giơ đao trong tay lên, thét ầm tiến lên, nhắm mắt lại chém lung tung lên giỏm bì trên mặt đất kia. Cho đến khi đao bị cái gì đó giữ lại, nhổ 2 cái không rút ra được, cô mở mắt ra thấy giỏm bì đã bị cô chém nát nhừ. Chết đến không thể chết hơn được nữa mới buông thanh đao bị kẹt ở hộp sọ ra, cả người mệt là tê liệt ngã xuống đất. Thật vô dụng, còn kém hơn cả một đứa trẻ. Trong mắt Kiều Dũng không có một chút thương hại nào, ngược lại vô cùng trân trọng, đồng thời vây vây tay với Trương Duệ Dương đi theo sau bọn họ để tôi cho các cô xem một thằng bé 5 tuổi giết zombie như thế nào. Dương Dương đang ngồi xổm ngơ ngác nhìn Thôi Nhị, cảm thấy gì này thật đáng thương, nhưng lại càng khó hiểu hơn, hiển nhiên không rõ vì sao cô lại kinh hoàng như vậy. Phải biết rằng dì Mộ Nhiên cũng là con gái, nhưng dì Mộ Nhiên sẽ không sợ, còn cực kỳ lợi hại nữa. Nghe thấy Kiều Dũng gọi, nhóc đứng lên, để U U đứng vững trên vai trái sau đó mới nâng chân nhỏ chạy qua. Sao hạ chú ria mép? Giao chú đưa con có mang theo không? Kiều Dũng méo méo chút thịt rốt cục nuôi được trên mặt nhóc con. Mang theo ạ. Trương Duệ Dương lấy con dao găm từ trong bao đeo trước ngực ra, nâng cao trả lời. Hóa ra Lý Mộ Nhiên thấy nhóc mỗi ngày cầm dao rất không tiện. Cho nên liền làm cho nhóc một cái bao, trực tiếp treo trên cổ. Có dám giết zombie không? Dám ạ. Trương Duệ Dương trả lời rất vang dội, từ sau khi Nam Thiệu buộc nhóc đâm vào đầu một zombie sống, sự sợ hãi của nhóc đối với quái vật này liền biến mất sạch sẽ. Mỗi ngày nhìn người lớn giết zombie, nhóc thật ra cũng muốn lên giúp đỡ, nhưng làm được nhiều nhất cũng chỉ là đào tinh hạch mà thôi. Nhóc vẫn có suy nghĩ, nếu giết sạch sẽ hết đám quái vật này, thì mình và ba ba sẽ được trở về nhà với bà nội. Như vậy khi bà nội hết bệnh rồi, trở về cũng không cần sợ quái vật nữa. Có đôi khi, trẻ con đã nhận định một chuyện nào đó rồi thì sẽ rất khó thay đổi, cho dù rằng Trương Duệ Dương đã hiểu được ý nghĩa của từ chết, thế nhưng trong lòng vẫn kiên trì suy nghĩ bà nội có thể trở về, bởi vì trước kia bà nội vẫn chưa nói tạm biệt với nhóc đâu. Không thể không nói, câu trả lời non nớt trong trẻo lại tràn đầy khí thế của nhóc con đã quét đi không khí buồn thảm lúc trước, khiến vẻ mặt Kiều Dũng bất giác nhu hòa hơn, nâng tay ra giấu với người bên ngoài cổng sát. Rất nhanh Trương Dịch đã mang một con zombie cũng bị chém đứt tay chân tới, ném xuống trước mặt bọn họ. Lên đi. Kiều Dũng vỗ vỗ lưng Trương Duệ Dương, cổ vũ. Trương Duệ Dương nhìn ba ba, một chút không xác định trong lòng cũng đã biến mất, tâm tình nóng lòng muốn có được khích lệ khiến nhóc trở nên giống như đấu sĩ vậy, tay rút dao găm, nắm chặt, thật cẩn thận tới chỗ zombie, giống như ngày đó Nam Thiệu dạy nhóc, tay giơ cao sau đó dứt khoát đâm vào mắt zombie. Ba người phụ nữ kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Thôi Nhị đang ngồi bệnh dưới đất cũng không khỏi đứng dậy muốn nhìn kết quả. Cho dù là Trương Dịch hay Kiều Dung cũng không thật sự nghĩ để đứa nhỏ tự mình giết zombie, cho nên ở bên cạnh nhìn chăm chú để phòng thằng bé bị zombie cắn, đồng thời chuẩn bị đúng lúc giúp đỡ. Không nghĩ tới, con dao kia ngoài ý muốn lập tức xuyên qua hốc mắt zombie, chui vào đại não. Nhìn zombie không còn núp ních, tất cả mọi người choáng váng, bao gồm cả Trương Dịch và Kiều Dung. Dương Dương, từ khi nào còn khỏe như vậy? Một lát sau, Kiều Dũng mới cứng ngắc hỏi, không phải hắn thiếu kiến thức, nhưng điều này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Dao nhỏ của Trương Duệ Dương cũng không được Thạch Bằng Tam cường hóa bởi sợ đứa nhỏ tự làm mình bị thương. Phải biết rằng, hơn 2 tháng trước, vẫn là con dao này, nhóc con còn cần Nam Thiệu đỡ tay mới có thể đâm thủng hốc mắt giòm bị đó. Bởi vì con ăn rất nhiều nha. Trương Duệ Dương vươn 2 tay vẽ một vòng lớn, sau đó không chú ý tới hắn nữa, túi đầu rút dao ra. Dao bị kẹt trong xương, bởi vì đâm quá sâu nên không nổ ra được. Vì thế nhóc nâng một chân đạp lên người zombie, trong nháy mắt rút ra bởi vì dùng sức hơi mạnh mà mông ngồi phịch luôn xuống đất. Ánh mắt Trương Dịch lộ ra ý cười, nhưng cũng không tiến lên, Dương Dương ngẩng đầu nhìn nhóm người lớn, xấu hổ cười hì hì hai tiếng, gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn tự mình đứng lên. Tiểu Dũng giơ ngón cái với nhóc, thằng bé nhất thời hớn hở hỏi Trương Dịch ba ba, con có giỏi không? Trương Dịch cười gật đầu, cũng giơ ngón cái lên, trong mắt có sự kiêu ngạo không che giấu được, nhưng trong lòng lại nghĩ có lẽ tối nay phải ngủ cùng con trai để tránh nó lại nằm mơ thấy ác mộng. Đồng thời nghĩ sức lực của con khỏe như vậy, có khi nào liên quan đến Ngũ Cẩm Hí kia hay không? Nếu thật là vậy, thì những người khác không chừng cũng có thể cùng luyện. Trương Duệ Dương rốt cuộc thỏa mãn, ngồi xuống muốn đào tinh hạch thì lại phát hiện bởi vì chỉ đâm xuyên hốc mắt nên không dễ tìm như những giỏm bị Trương Dịch chém bay nửa đầu, lập tức cảm thấy khó khăn. Trương Dịch nhìn nhóc ngồi xổm ở đó không biết đang suy nghĩ cái gì, chung quanh lại không có nguy hiểm, vì thế liền chào Kiều Dũng rồi đi ra ngoài tiếp tục chém giết giỏm bị với mọi người. Mà Kiều Dung thì quay đầu nhìn về phía Trần Vi và Đường Ưu Thiến, lộ ra ý cười trào phúng. Hai cô không bằng một thằng nhóc 5 tuổi sao? Bao gồm cả Thôi Nhị lúc nãy vừa mới giết zombie, trên mặt ba cô gái đều không khỏi lộ vẻ xấu hổ. Trần Vi nắm chặt đao trong tay, đồng nhiên đứng dậy đội trưởng Tiểu, kế tiếp để tôi. Tiểu cũng không thay đổi nét mặt nhìn chằm chằm cô ta một lát, sau đó ra dấu với người bên ngoài, đám Trương Dịch bắt đầu liên tục ném zombie bị chặt đứt tay chân vào. Cuộc huấn luyện chân chính bắt đầu. Một ngày này, ba cô gái bị buộc giết giỏm bị không ngừng, từ tứ chi bị chặt đến chỉ bị chặt hai tay, căn bản không có thời gian để bọn họ sợ hãi, đợi đến khi Tiểu Dũng nhả ra hai chữ dừng lại, hai tay các cô đã mỏi nhừ tới mức không nhấc lên nổi. Đáng nhắc tới là Trương Duệ Dương trong lúc đó cũng đục nước béo cò, giết được vài giỏm bị, cũng nắm được kỹ năng dùng đá đập vỡ đầu giỏm bị tìm tinh hạch. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, đợt huấn luyện kế tiếp, ba người Thôi Nhị Thường vừa khóc vừa không thể không cắn răng hoàn thành nhiệm vụ Tiểu Dũng giao. Mấy ngày đầu ăn xong liền nôn, buổi tối thường bị ác mộng làm tỉnh, có vô số lần bọn họ muốn từ bỏ nhưng không ai cho họ cơ hội đó, trừ phi các cô có dũng khí một mình rời đi hoặc bị người ta đá ra khỏi quê. Háo đài an toàn. Dưới sự huấn luyện tàn khốc của Kiều Dũng, trải qua một tuần, các cô rốt cuộc đã có thể đối phó với zombie tay chân hoàn chỉnh, cũng đã học được cách lạnh mặt chặt đứt đầu zombie, sau đó tìm tinh hạch bên trong. Về phần Trương Duệ Dương vẫn được huấn luyện cùng với nhóm người lớn, dưới sự cố ý dung túng của Trương Dịch. Sức chiến đấu hiện ra rõ ràng mạnh hơn ba cô gái kia, nhóc con vậy mà có thể trèo lên lưng zombie từ phía sau đó dùng dao găm đâm vào não từ hốc mắt, lỗ mũi thậm chí trực tiếp từ đỉnh đầu. Sự linh hoạt và sức mạnh của nhóc căn bản không giống như chuyện một đứa trẻ 5 tuổi có thể làm được. Tác dụng của Ngũ Cẩm Hí rốt cuộc cũng được những người khác coi trọng, vì thế được dùng để rèn luyện thân thể rất nhiều, tự tập Ngũ Cẩm Hí trở thành bài học mà đa số mọi người phải làm, nhưng rốt cuộc có hiệu quả hay không, chỉ có thể để thời gian chứng minh. Mà trong thời gian đó, toàn đội bắt đầu dọn dẹp thành cũ, tìm kiếm người sống sót và những chiếc xe còn dùng được. Đương nhiên, tìm kiếm người sống sót chỉ là nhiệm vụ thêm, quan trọng nhất vẫn là dọn sạch thành phố, từ đó mở thông một con đường rời khỏi thị trấn. Tuy rằng khách sạn đối với họ mà nói tạm thời coi như an toàn, thế nhưng cũng tương đối khép kín. Những người ở trong không biết được thế giới bên ngoài đến tột cùng đã như thế nào, không biết những người dị năng bên ngoài kia đến tột cùng đã lợi hại ra sao. Không biết quốc gia cùng với chính phủ có áp dụng các biện pháp ứng đối biến cố hay không. Hai mươi mấy người ở đây trong tận thế này tựa như mảnh thuyền cô độc giữa biển cả, chỉ cần một đợt sóng gió đánh tới đều có thể thuyền lật nhân vong, cho nên, rời đi là chuyện phải làm. 3723 Chương 73, tinh hạch của động vật biến dị. Xung quanh khu nhà cũ rất bằng phẳng, có nơi bị thực vật biến dị chiếm cứ, có nơi lại hoang vắng không còn gì, chỉ có giỏm bị hoặc ít hoặc nhiều đảo quanh chỗ đó. Động vật biến dị rất ít. Trừ loài chim lạ lần đầu tiên gặp phải, sau này chỉ gặp được hai lần, một lần là một con mèo đen to khỏe như một con chó ngao, một lần khác lại là con sâu dài hơn 2 mét trắng trắng mập mập, nhìn cực kỳ mềm mại đáng yêu. Khi gặp mèo đen, bọn họ vừa dọn dẹp xong một khu dân cư cũ, từ đó lấy được một chiếc xe tịt út còn dư chút xăng. Mèo đen đột nhiên nhảy ra từ trong một nhà bán tạp hóa chật hẹp, lặng yên đánh về phía Trương Duệ Dương. Có thể nói, nếu lúc ấy nó đánh về phía ba cô gái Thôi Nhị, thậm chí là những người trong đám Vương Viễn Uy mới gia nhập thì rất có thể sẽ thành công. Nhưng mà trong mắt nó, con mồi yếu nhất là thằng nhóc ngồi xổm chơi đùa trên đường Trương Duệ Dương cũng là con mồi ngon miệng nhất, nó nghĩ rằng chỉ cần một lần sẽ trúng, sau đó tha con mồi trốn về ổ của mình chậm rãi hưởng dụng. Vào thời điểm đó, một số người đang dọn dẹp các căn nhà tìm kiếm vật tư, một số lại phân tán canh chừng bốn phía, nhóm Trương Dịch, Nam Thiệu đều ở đó loay hoay mở chiếc xe kia, bởi vì không tìm được chìa khóa. Trương Dịch không thể không thi triển kỹ năng mở khóa của mình, đương nhiên làm cảnh sát lâu năm nên anh biết một ít mẹo nhỏ trong đó. không biết chắc sẽ tưởng trước kia anh chuyên đi trộm đấy. Nam Thiệu nói đùa, ánh mắt lại nhìn chằm chằm bàn tay của Trương Dịch. Chút kỹ xảo nhỏ nhìn qua có vẻ không cần thiết nhưng trong nhiều thời điểm lại có thể phát huy tác dụng rất lớn. Tay Trương Dịch thao tác thành thạo, còn có thể phân tâm nghe hắn nói, trả lời bâng quơ biết chút kỹ xảo có thể trợ giúp cho pha án. Anh vừa nói xong liền thấy một bóng đen đánh về phía Trương Duệ Dương, nhất thời kinh hoàng, vừa hét kêu Dương Dương tránh ra, vừa cầm đao lao qua đầu xe, đồng thời nhảy qua đám người đang chắn đường. Nháy mắt Nam Thiệu thấy sắc mặt anh không đúng liền ý thức được có chuyện, căn bản chưa xác nhận được chuyện gì đã chạy qua. Mà những người khác cũng chú ý tới Trương Duệ Dương gặp nguy hiểm, chia nhau chạy qua cứu giúp. Thế nhưng mèo biến dị vô cùng nhanh nhẹn, hơn nữa lại xuất hiện bất ngờ không tiếng động khiến mọi người căn bản không kịp chạy tới. Ngay khi tất cả đều cho rằng Dương Dương sẽ phải chết, không đành lòng muốn nhắm mắt lại thì thấy nhóc con bỗng nhiên ngửa đầu, học tiếng hổ gầm, chớp mắt mèo đen bị âm thanh làm cho khựng lại giữa không trung, sau đó bị một bàn tay tát qua bên cạnh. Chỉ trong khoảnh khắc mảnh chỉ treo chung này, cầu lửa của Kiều Dũng, gió xoáy của Lưu Hạ, cùng với dị năng Nam Thiệu đột nhiên bộc phát đồng thời đánh tới. Một tát kia của Dương Dương cũng chỉ đủ đánh mèo đen sang bên một chút chứ không tạo thành thương tổn, thế nhưng toàn bộ công kích sau đó đều trúng người nó. Ngay thời điểm nó kêu thảm thiết muốn chạy trốn, lại bị Trương Dịch đuổi tới sốt ruột cứu con chém thành hai nửa. Một đao này sắc bén thành thục, tràn ngập sát khí, cũng chỉ có lần bị con chim lạ tập kích mới đạt tới. Hai tháng tiếp theo liên tục huấn luyện nhưng anh vẫn không thể làm được, không nghĩ tới hôm nay bởi vì tính mạng Trương Duệ Dương gặp nguy hiểm mà chém ra được một đao đầy khí thế này. Tiêu Dũng và Lưu Hạ cũng trong lần hợp tác ngẫu nhiên này đã gần như hiểu rõ về dị năng của nhau một cách hoàn mỹ, đề cao khả năng tấn công gấp nhiều lần. Về phần Nam Thiệu, phương diện tấn công của hắn lúc được lúc không, nhờ lúc này mới có thể nhận ra không phải hắn không thể tấn công mà là hắn không thể khống chế, vấn đề này tuy rất đả kích nhưng lại là sự thật. Đương nhiên, những thứ này đều là bọn họ tổng kết được sau đó. Trên thực tế, sau khi giết chết mèo biến dị, Trương Dịch còn bị cảm xúc sợ hãi sắp mất đi con trai bao phủ, thẳng đến khi ôm chặt Trương Duệ Dương trong ngực, nghe nhóc dùng thanh âm non nớt nói ba ba đừng sợ thì cảm xúc của anh mới từ từ bình tĩnh lại. Sau đó, thông qua kiên nhẫn từng bước hỏi han. Mọi người rốt cuộc biết được lúc ấy nhóc con chỉ là phản xạ muốn làm ra tư thế của hổ trong ngũ cầm hí, về phần cái tắc kia, lại là học của gấu lớn. Còn như vì sao nhóc làm như vậy, nhóc lắc đầu, hoàn toàn không thể nói rõ, dường như nó xuất phát từ phản ứng bản năng khi gặp phải nguy hiểm. Theo lý, xảy ra chuyện như vậy Trương Dịch nhất định sẽ bảo vệ con trai kín kẽ, thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh khẽ cắn môi, vẫn tiếp tục để cậy nhóc. Lần đầu tiên tương đối nguy hiểm. Lần thứ hai gặp được con sâu lớn kia thuần túy chỉ là buổi xem chiến đấu miễn phí giữa động thực vật biến dị. Nó diễn ra trong ruộng vốn trồng rau của một nhà nào đó, cây bí đỏ biến dị lớn như người khổng lồ, cành cây còn to hơn bắp đùi, còn lá thì lớn hơn cả lá chuối, lớp lông nhung trên thân lá trở thành vũ khí, vừa thấy cũng biết nếu ai bị quấn lên thì người đó xui xẻo. Khi bọn họ đến, dưới đất đã rơi vung vãi rất nhiều cành cây, hiển nhiên là bị sâu trăng cắn, mà con sâu kia thì bị lá cây gắt gao bọc lại. Hai bên đấu nhau thật đúng là mù mịt cắt đuổi, trời long đất lở, đến khi tất cả bình ổn lại, con sâu trắng đã chết mềm hoạt, mà cây bí đỏ đằng kia cũng đang hấp hối, có thể nói rằng bọn Kiều Dũng ngẫu nhiên đã được hưởng lợi. Tổng cộng cũng chỉ đụng phải động vật biến dị hai lần, làm cho niềm tin vốn cạn đáy từ khi gặp con chim lạ hồi phục một chút, ít nhất Vương Viễn Uy xác định, không phải tất cả động vật biến dị đều là kiểu đao súng không làm gì nổi hay lợi hại đến mức khiến con người tuyệt vọng. Cứ như vậy được 3 viên tinh hạch. Tinh hạch mèo đen là màu cam, sâu trắng là màu vàng, bí đỏ lớn là màu xanh, so với dây leo lần trước thì màu đậm hơn một chút. Tinh hạch màu xanh vẫn chỉ có Nam Thiệu có thể hấp thu, thế nhưng tinh hạch màu cam, Lưu Hạ cùng Tưởng Khoa đều có thể, cuối cùng Lưu Hạ nhường cho Tưởng Khoa, dù sao Tưởng Khoa thức tỉnh dị năng muộn hơn mấy tháng so với anh, trên lệch này chỉ có thể dựa vào tinh hạch để bù lại, hơn nữa thằng nhóc đó cố gắng lại nhu thuận, cho đi cũng không cảm thấy tiếc. Mà tinh hạch màu vàng, ba dị năng hệ thổ cũng có thể hấp thu nhưng quan hệ giữa họ rất tốt, không so đo, cuối cùng nhường cho hùng hóa mạnh nhất, chủ yếu là muốn nhìn thử khi người dị năng hệ thổ đủ mạnh có phải cũng có tính sát thương hay không. Nam Thiệu thì ngược lại, hắn có vẻ cái gì cũng nuốt trôi, lần này chỉ có thể nhìn hai viên tinh hạch khác mà thèm đỏ mắt. Trương Dịch cảm thấy hắn như vậy rất đáng yêu, trước kia mấy trăm mấy triệu chưa chắc hắn đã để vào mắt, hiện tại hắn lại có thể chảy nước miếng đối với hai viên tinh hạch nhỏ nhỏ, anh cũng không cảm thấy hắn tham lam, chỉ là nghĩ trong lòng. Về sau tìm biện pháp kiếm cho hắn thêm nhiều tinh hạch động vật biến dị mới được. Hai người từ sau khi xác nhận quan hệ, bởi vì bốn người một phòng, lại cần bảo trì thể lực tùy thời ứng đối nguy hiểm cho nên vẫn chưa làm gì, chỉ là thỉnh thoảng anh sẽ bị Nam Thiệu tìm được cơ hội hôn một hai cái, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Chỉ là tâm tính Trương Dịch đã có chút thay đổi so với quá khứ, tuy rằng không dễ bày tỏ cảm tình, thế nhưng thực sự đã coi Nam Thiệu như vợ mà thương. Nam Thiệu rốt cuộc cũng hiểu tình yêu đến từ hai phía tốt đẹp đến nhường nào, lại nhớ lúc trước chính mình tận tâm hết sức cũng không đổi được một ánh mắt đau lòng, mãi cũng chỉ là một ánh nhìn lạnh lẽo, nay có được thì có biết bao nhiêu chân quý, khiến hắn càng muốn chặt chẽ bảo vệ, không để bất luận kẻ nào, không để tận thế cướp đi cho dù chỉ là một chút. Đó cũng là lý do vì sao hắn lại thèm thuồng với tinh hạch như vậy. Đương nhiên, cũng chỉ là thèm thuồng, chứ không có đấu kỵ hay tâm tư nào khác. Hắn có cái gì để đấu kỵ? Ba viên tinh hạch, hắn được chia một viên, đó là do năng lực bản thân đáng nhận được, huống chi trước đây cũng đã có một rồi. Không biết thứ này có tinh hạch hay không? Không chiếm được tinh hạch của động vật biến dị, hắn nhịn không được nhìn về thứ nằm như xác chết trong hộp giấy ở bụng Trương Duệ Dương. Sờ sờ cằm đã mọc đầy râu, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác con dế này giống như lại béo hơn một vòng. Trương Duệ Dương mờ mịt nhìn về phía hắn, lắc đầu nói con không biết. Hoàn toàn không hiểu ám chỉ của chú bí đỏ. Trương Dịch lại buồn cười cậu đừng hòng có ý đồ với nó, dù muốn hay không Dương Dương khẳng định sẽ giành với cậu. Tuy dế nhúi là do Nam Thiệu ấp ra, thế nhưng ấp xong hắn liền mặc kệ không quản, vẫn là do Dương Dương mang theo bên người, cũng không biết thế nào mà vẫn còn sống, cho nên trong mắt mọi người, Ú đã sớm là thú cưng của Dương Dương. Nam Thiệu bĩu môi, vươn một tay ôm bả vai Trương Dịch, tay còn lại chọt chọt con dế nhúi đang cuộn tròn không nhúc nhích, giọng đầy ghét bỏ anh xem nó như xác chết kìa. Cho dù có tinh hạch nhiều lắm cũng chỉ to như hạt gạo, được bao nhiêu tác dụng. Nghe nói thế, Trương Dịch cũng thấy hơi kỳ quái, hỏi Dương Dương, Ú có phải chết rồi không? Sao hai ngày rồi mà không thấy nó động? Trước kia tuy rằng cũng biết con dế này thích giả chết, nhưng thời điểm thừa dịp người khác không chú ý vẫn sẽ động một chút, đặc biệt thích bám trên người Trương Duệ Dương, từ lúc đầu là ống quần đến bây giờ là bả vai, chỉ kém không lên đỉnh đầu làm tổ. Thế nhưng mấy ngày nay lại vẫn nằm ngửa như vậy. Ngay cả nơi nó hay leo cũng chưa từng leo lên, thật sự rất khó để không nghĩ đến phương diện kia. Không chết mà. Trương Duệ Dương lắc đầu, cũng không biết ở trong mắt Nam Thiệu, Ú đã thành một viên tinh hạch động vật biến dị có sẵn. Nam Thiệu cũng lắc đầu nói chưa chết, bởi vì hắn có thể cảm giác sinh mệnh của vật nhỏ này không hề yếu bớt hay biến mất, ngược lại có xu thế tăng lên có thể đang trong kỳ trưởng thành. Không thấy nó ăn cái gì nhỉ? Trương Dịch buồn bực. Đôi khi Ú sẽ tự chạy trốn, qua thật lâu mới về. Chắc là đi tìm thức ăn đó. Trương Duệ Dương suy nghĩ rồi trả lời. Dù sao đám người lớn cũng chỉ ngẫu nhiên mới chú ý tới Ú, thế nhưng nhóc vẫn luôn ở cùng Ú, đương nhiên biết nó không phải lúc nào cũng thành thật theo mình. Ban đầu nhóc còn cuống đến độ tìm khắp nơi, sau này từ từ cũng thành thói quen. Nghe nói thế, những người khác giật mình, đồng thời càng thêm suy nghĩ dế nhui đến tột cùng ăn cái gì. Nhưng vấn đề này thật đúng là không có biện pháp tra xét ra, ai biết con dế kia lúc nào sẽ biến mất. Cũng không có khả năng nhìn chằm chằm nó suốt ngày, còn chưa có người dành đến trình độ kia. Xử lý tinh hạch rất đơn giản, thế nhưng xử lý thi thể động vật biến dị thì lại có ý kiến bất đồng, có người đề nghị thử xem có ăn được hay không, có người lại lo lắng ăn xong gặp chuyện không may, thảo luận thật lâu cũng chưa cho ra kết quả, cuối cùng vẫn thử nướng hai viên thịt, thịt mèo phát ra mùi vừa chua vừa thối, lập tức bị bài trừ, thế nhưng thịt sâu lại thơm vô cùng, rốt cuộc có người nhịn không được ăn một miếng, cũng không có việc gì. Vì thế mọi người rốt cuộc có thịt tươi để ăn, đồng. Thời cũng hiểu ra lại thêm một thứ có thể ăn, không cần lo lắng thức ăn trong tận thế bị biến đổi hết không còn, con người không thể trồng cây cũng chưa chắc đói chết. Đáng tiếc là cây bí đỏ biến dị không nở hoa cũng không kết quả, con người tạm thời còn cờ hở. A xác định được thực vật biến dị có ăn được hay không? Công tác chuẩn bị rời đi đã tiến hành sắp xếp đâu vào đấy, tìm kiếm xe, thu thập xăng, dầu, gia cố thân xe, tìm các loại thức ăn. Nhưng mà một chuyện đột nhiên phát sinh khiến bọn họ không thể không xuất phát trước dự tính, hơn nữa còn trong tình trạng vô cùng chật vật. 3733 Chương 74, tai họa từ loài chim. Ngày đó, mọi người dọn dẹp sạch sẽ đường chính, sau khi xong việc định trở về, lại thấy giới sân đột nhiên nâng tay chỉ lên trời phía xa xa, ngạc nhiên nói đám mây đen kia bay thấp thật nha. Không nổi gió mà nhỉ, chẳng lẽ lại muốn mưa to nữa? Mọi người ngẩng đầu, người trong đội nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì đang đến. Cũng khó hiểu đám mây này sao lại trôi nhanh như vậy, đương nhiên chủ yếu vẫn là do trên không vốn sương mù âm u, phía dưới lại xuất hiện một mảng mây đen, tình cảnh này nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Mà nhóm người dị năng lại biến sắc, Tiểu Dung hét to chạy mau. Trở về. Một mảng đông nghìn nghịt kia, nếu thị lực đủ tốt sẽ thấy đó căn bản không phải mây đen gì, mà là do vô số điểm nhỏ màu đen tạo thành, khiến người ta không khỏi nhớ tới trên TV từng chiếu về nạn châu chấu. Đương nhiên. Bây giờ không còn ai cảm thấy châu chấu nhỏ bé sẽ không thể tạo nên thương tổn trực tiếp gì, dù thật sự là châu chấu, có khi cũng phải to bằng cái chậu rửa mặt hoặc là lớn hơn, hơn nữa răng sắc như kiềm, móng tựa lưỡi cưa. Mà nếu không phải châu chấu chỉ e còn đáng sợ hơn, cho nên về đến khách sạn vẫn là giải pháp an toàn nhất. Tiêu Dũng vừa nói xong, mọi người lập tức nhấc chân chạy, thậm chí người chưa hiểu cũng không hỏi nguyên nhân. Muốn sống sót trong tận thế, có một nguyên tắc chính là phải nghe được cảnh báo và không được hoài nghi chần chờ do dự, dù là bị lừa cũng tốt hơn đứng tại chỗ hỏi lý do, cái gì cũng không làm. Trương Dịch vốn muốn ôm Trương Duệ Dương, kết quả Nam Thiệu giành trước một bước khiêng nhóc lên vai, còn không quên kéo tay anh. Mà lúc này biến dị tốc độ như cục thịt trần, dị năng hệ gió như Lưu Hạ và Tưởng Khoa liền thể hiện ra ưu thế, cảm giác một trận gió xoáy thổi qua ba người đã không thấy tăm hơi bóng dáng, mà những người còn lại cũng lục tục chạy về khách sạn trước khi mây đen bay tới gần. Thạch Tam, Nam Thiệu lên lầu nhìn xem đó là thứ gì. Những người khác chuyển đồ, để lại phần của ba ngày, còn lại mang toàn bộ lên xe, Trương Dịch, Quan Luân, Vương Viễn Uy đi lái xe tới vị trí để tùy thời đều có thể rời đi nhanh nhất. Tiêu Dũng nhanh chóng chỉ đạo, nói xong lau mồ hôi trên đầu, thầm chửi mẹ nó, mắt phải vẫn đang nháy, lòng cứ cảm thấy không yên, sẽ không phải lại sắp xảy ra chuyện gì xui xẻo chứ. Vì thế lại la lên hai người đi lấy vải bạt che mưa trong kho hàng ra che mấy cái xe đó lại. Khi ô tô khởi động, mọi người đều dựa theo phân công bắt đầu công việc, người nhiều chuyển đồ rất nhanh, huống chi thức ăn nước uống đã tiêu hao hơn nửa năm cũng không còn lại bao nhiêu. Ba chiếc xe, một chiếc là xe vận tải loại nhỏ, một chiếc Vitus, một chiếc SUV, vì tiện khuân vác đồ, không ảnh hưởng tốc độ toàn bộ đội ngũ, xe vận tải đi cuối cùng, Vitus ở giữa, nhưng trong mỗi chiếc xe đều trang bị một ít thức ăn nước uống, còn lại mới chất trên xe tải. Mọi người còn chưa chuyển xong, chỉ thấy Thạch Bằng Tam từ trên lầu vào xuống, hoảng hốt kêu lớn nhanh. Mau! Toàn bộ dừng lại, về khách sạn. Về khách sạn hết đi trong tiếng la hỗn loạn thì tiếng thủy tinh vỡ vụn răng rắc vang lên. Tiếng vang kia vừa nghe liền biết không phải chỉ một tấm thủy tinh có thể tạo thành. Mọi người không dám trì hoãn, ôm đồ lập tức chạy trở về, cho dù chỉ cần 2-3 bước chân là có thể cất đồ vào xe. Lúc này vải bạt che mưa đã kéo lên, nhưng còn chưa kịp gia cố, chỉ hy vọng có thể phát ra chút tác dụng che chắn. Chạy vào khách sạn, Trương Dịch trước hết là tìm kiếm bóng dáng Trương Duệ Dương và Nam Thiệu. Trương Duệ Dương đang được Lý Mộ Nhiên ôm, Nam Thiệu lại không ở đây. Anh muốn hỏi Thạch Bằng Tam xem hắn đang ở đâu. Nhất thời lại cũng không thấy Thạch Bằng Tam, trong lòng gấp gáp, dặn dò Lý Mộ Nhiên liền phóng lên trên lầu. Chạy đến lầu 3 liền nhìn thấy Nam Thiệu vừa đánh nhau cùng vài cái gì đó có cánh màu đen, vừa lao lực muốn ngăn không cho chúng bay vào cầu thang thông xuống phía dưới, một mình Nam Thiệu căn bản không ứng phó nổi. Trương Dịch thấy thế 3 bước cũng chạy thành 2 bước vào đến, đao vung lên chém vào hai con chim đen đang cắn trên người Nam Thiệu, giúp hắn chặn lại 3 mặt công kích khác. Nam Thiệu nhân cơ hội giải quyết đám chim đang bay từ cửa vào sau đó dần dần lùi ra hành lang. Đóng cánh cửa lại, tiếp đó hợp lực cùng Trương Dịch xử lý sạch sẽ vài con còn sót trong hành lang. Ai bảo anh lên đây? Nam Thiệu thở ra một hơi rồi mất hứng quát. Hắn đối với việc Trương Dịch lỗ mãng xông lên thì cực kỳ bất mãn, nộ nhờ thư quái quỷ này lao vào quá nhiều hai người không giải quyết được thì làm sao? Trương Dịch nhìn thoáng qua quần áo nhiễm máu của hắn, làn da bên dưới bị cào thành máu thịt lẫn lộn, giận tái mặt xoay người xuống lầu. Nam Thiệu vừa thấy tình huống có vẻ không đúng, nhanh chóng đuổi theo, một tay ôm lấy người. Hôn chụt lên miệng cắn hai cái, mới cười làm lành không phải là sợ anh gặp nguy hiểm sao. Cửa hành lang bị đụng phát ra tiếng vang oành oành, thanh âm kia tràn ngập lầu trên lầu dưới, dường như không chỗ nào không có, tạo thành áp lực tâm lý thật lớn. Trương Dịch có chút tức giận bởi vì nhìn thấy Nam Thiệu bị thương, hắn lại còn không cho mình đi lên rút, lúc này thấy hắn như vậy, sao có thể giận tiếp, đang muốn dạy dỗ vài câu liền nghe dưới lầu truyền đến tiếng đều sợ hãi cùng với tiếng hô hoán. Hai người nhìn nhau, sắc mặt đại biến đồng thời chạy xuống. Mà lúc này, phòng khách và phòng ăn lầu 1 đã bị 7 chim đen bay vào tràn ngập, đám người Kiều Dũng đang ra sức chém giết. Hóa ra vì cửa chính khách sạn vẫn mở để nhóm lửa, lại thêm có tường cao dày ngăn cản, cho nên cũng không làm thêm lớp phòng hộ, mọi người trở về vừa đóng cửa liền bị 7 chim đâm nát, cường độ va chạm kia chỉ sợ cửa gỗ thông thường đều không ngăn lại được. Nam Thiệu và Trương Dịch vừa xuống dưới liền thu hút một lượng lớn chim đen bu tới, tự thân còn không rảnh, căn bản không kịp nhìn rõ tình huống những người khác. Tiến lên! Hợp lại với bọn họ. Trương Dịch hô một câu với Nam Thiệu, liền đi trước làm gương chặn phần lớn chim đen. Nam Thiệu đã muộn một bước, thoáng chút ảo não nhưng chỉ có thể đi theo phía sau anh, giải quyết nguy hiểm đến từ mặt sau. Đầu chim tuy nhỏ, nhưng không có mỏ cứng mà lại dùng răng cắn người, thêm vài cái móng vuốt tuy không lớn thế nhưng lực sát thương lại rất mạnh, quét qua liền mất một miếng thịt, rất nhanh trên người Trương Dịch đầy máu đỏ. Về phần Nam Thiệu tất nhiên là thương tích càng thêm nhiều, cho dù Trương Dịch muốn ngăn cũng ngăn không được. Trương Dịch dùng đao lợi hại nhưng còn chưa đạt tới trình độ có thể phòng ngự hoàn toàn bốn phương tám hướng. Khi hai người thật vất vả thoát ra từ sự chèn ép của chúng để tìm đến đám người Kiều Dung thì họ đã dần dần sắp không chống cự được, mà chim đen còn đang ùn ùn không dứt bay vào, như là giết không bao giờ hết. Mọi người vốn mệt nhọc một ngày, có thể kiên trì đến bây giờ đã rất khá, cuối cùng vẫn là Kiều Dung quyết định. Hát thật nhanh, hô to đi. Mau. Lên xe. Lên xe. Rất nhiều người đã sớm muốn rút lui, chỉ là không dám tự tiện thoát khỏi hàng ngũ, sợ bị lũ chim cắn đến mức ngay cả xương cốt cũng không sót lại. Lúc này nghe vậy lập tức vừa đánh vừa lùi về phía xe. Trương Dịch cùng Nam Thiệu vừa cố chém giết rồi lùi lại cùng mọi người, vừa tìm kiếm bóng dáng Trương Duệ Dương Dương Dương. Dương Dương ở đâu? Có ai thấy Dương Dương không? Anh Dịch. Anh Dịch. Dương Dương được Mộ Nhiên ôm rồi, không thấy đâu nữa. Đệt. Con chim chết tiệt, ông béo chém chết mày. Cục thịt Trần ở bên kia nghe được vội vàng lớn tiếng trả lời, kết quả vừa phân tâm lập tức bị chim đen tìm được cơ hội, cắn mạnh một cái. Không thấy đâu nữa là sao? Trái tim Trương Dịch nảy dựng, cũng không dám hỏi tiếp sợ hại những người khác. Trương Dịch, Mộ Nhiên dùng dị năng. Lên xe trước, lên xe lại nói. Tiêu Dung ở bên kia kêu, sợ lòng anh rối loạn, cố chấp muốn chống đỡ ở chỗ này tìm con trai. Được. Trong nháy mắt đầu Trương Dịch chuyển qua vô số ý niệm, cuối cùng trả lời đồng thời hạ giọng nói với Nam Thiệu bên cạnh cậu đi nhanh, mang cục thịt Trần tới ghế lái và ghế bên cạnh, đến lúc đó tôi ngồi chen với các cậu. Nam Thiệu không nghi ngờ, vì thế dặn dò cẩn thận một tiếng. Lướt qua đám người đuổi tới bên cục thịt Trần cảm giác áp lực nhẹ hơn, dị năng tốc độ lập tức phát huy tác dụng, bắt lấy Nam Thiệu vòng qua mọi người lẻn đến phía trước. Trương Dịch thấy bọn họ rời đi, bước chân lại chậm lại. Trương Dịch, cậu làm gì? Thạch Bằng Tam phụ trách phòng thủ phía sau thấy thế không khỏi quát hỏi. Thạch Tam, tôi muốn ở lại chỗ này. Phiên Anh nói với Nam Thiệu và cục thịt Trần, bảo bọn họ đến căn cứ bác vệ chờ tôi. Trương Dịch nhanh chóng đáp. Không đợi Thạch Bằng Tam trả lời đã vọt vào bên trong bầy chim, giúp mọi người ngăn lại không ít. Khốn kiếp! Thạch Bằng Tam tức giận mắng ra, lại không thể chậm trễ, quan hệ mọi người tuy không tệ, nhưng không có khả năng bởi vì một mình Trương Dịch mà kéo những người khác đều ở lại, chỉ có thể hỗ trợ những người còn lại rút lui nhanh hơn, ít nhất đừng uổng phí ý tốt lần này của Trương Dịch. Thời điểm Trương Dịch đang vung đao bảo vệ thân thể, vừa chậm chạp đi hướng lầu 2, Nam Thiệu cùng cục thịt Trần đã chạy tới bên xe SUV đi đầu. Bởi vì phía sau có người trợ giúp và vì không gian cũng không rộng lắm, sức tấn công của chim đen có hạn nên không tạo thành trở ngại với hành động của bọn họ. Thấy cục thịt Trần muốn vòng đến cửa cạnh ghế phụ, Nam Thiệu kéo ý sau đó mở cửa xe, nhét người vào ghế lái, hỏi biết lái xe không. Cục thịt Trần không hiểu ý hắn, nhưng vẫn gật đầu. Đưa tôi một ba lô thức ăn với nước. Nam Thiệu tiếp tục nói, hai chiếc xe phía sau đã có người trèo lên, những người khác cũng đang lục tục chạy tới, đương nhiên còn có lượng lớn chim đen đuổi theo. Cục thịt Trần rốt cuộc cảnh giác anh Thiệu, anh muốn làm gì? Ít nói nhảm. Nhanh lên. Nam Thiệu thúc giục, quay lưng với xe vừa nói chuyện vừa vung đao chém vào đám chim đen bay tới. Trương Dịch nhất định sẽ muốn ở lại lục soát cả tòa nhà một lần mới có thể cam tâm. Anh đi với anh ấy, cậu cùng những người khác đến căn cứ bác vệ chờ anh. Cục thịt Trần quay ra phía sau xe cầm lấy một ba lô, để vào bên trong một chai nước đầy. Nghe vậy sửng sốt nhưng em tận mắt thấy Mộ Nhiên ôm Dương Dương đột nhiên biến mất, đám chim kia đều không chạm đến được. Các anh biết dị năng của Mộ Nhiên trong chớp mắt có thể di chuyển cách vài tỉnh mà, ở lại chỗ này có ích gì? Nói xong, y xách ba lô đã chứa đủ đồ liền muốn nhảy xuống xe em đi với hai anh. Đừng khiến chúng tôi thêm phiền, cậu đi căn cứ bác vệ không chừng còn gặp được Mộ Nhiên với Dương Dương ở đó. Nam Thiệu kéo lấy ba lô từ tay y, đeo lên lưng, trước lúc rời đi quay đầu nhìn thoáng qua, giữa ánh sáng ảm đạm não nề, vẻ mặt cục thịt Trần giống như muốn khóc, hắn thở dài, vô vô vai đối phương mập mạp. Nhất định phải sống, chờ anh và Trương Dịch tới tìm cậu. Nói xong, không chút do dự xoay người vọt trở về. Những người khác đang ngồi lên xe, phát hiện có người chạy về đều lắp bắp kinh hãi, còn chưa phản ứng lại đây là chuyện gì liền nghe cục thịt Trần gào khóc Nam Thiệu, anh nhất định phải đưa anh Dịch đến căn cứ bác vệ. Không thì ông đây thành quỷ cũng không bỏ qua cho anh. Nam Thiệu đã chạy xa vẫn nghe được, không khỏi mắng một tiếng, nếu là bình thường nghe mập mạp nói chuyện với hắn như vậy, khẳng định sẽ dập cho một trận tơi tả. Lúc này lại không biết vì sao, mũi chợt thấy cay cay, khóe môi khẽ cong, không đáp lại mà tiếp tục ra sức chạy vào bên trong. Đám Tiểu Dũng lúc này cũng hiểu được, không khỏi căm tức mắng hai câu, nhưng cũng không thể vì hai người họ mà dừng lại, dù sao hơn 20 mạng người, dù toàn bộ ở lại cũng giúp không nổi. Đợi Thạch Bằng Tam lên xe, theo lời Trương Dịch nói, bọn họ không thể không cảm khái hai người này không hổ là một đôi, ngay cả suy nghĩ cũng hiểu nhau như vậy. Thời gian lại không dư cho bọn họ trì hoãn nhiều. Xe còn đang khởi động thì cửa kính xe đã bị chim đen đâm cho dập nát, trần xe bằng kim loại cũng bị cào vang lên tiếng ken két không biết khi nào sẽ hỏng. Đi thôi. Tiêu Dũng mở miệng nói với cục thịt trần đang lau nước mắt vừa lúc giúp bọn họ dụ đi một phần chim dữ. Nghe đến câu sau, tinh thần cục thịt trần rung lên, lau sạch nước mắt, giẫm chân ga phóng ô tô ra ngoài, hai chiếc xe phía sau cũng theo đó tăng tốc đuổi kịp, mang theo một đám chim đen chạy ra bên ngoài thị trấn. Mà lúc này Trương Dịch đã đến lầu 2, đi vào phòng 4 người bọn họ ở, giết sạch chim đen theo vào trong phòng mới dùng gậy sắt chèn ngang cửa. Đang muốn nằm xuống nghỉ, liền cảm thấy có gì đó đập vào cửa tiên tiếp, khác hẳn âm thanh chim đen va chạm, sau đó liền nghe thấy tiếng Nam Thiệu Trương Dịch, mở cửa. Anh hoảng hốt kinh hãi, nhanh chóng kéo gậy sắt xuống, mở cửa, Nam Thiệu tiến vào, còn mang theo mấy con chim đang cắn trên lưng hắn. Đợi khi đóng chặt cửa, Nam Thiệu cũng đã xử lý xong lũ chim. Hai người toàn thân đẫm máu liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó đồng thời ha ha cười ra tiếng, vành một tiếng nằm lăn trên mặt đất, ai cũng không có sức đứng lên. Nam Thiệu nằm một lúc mới lột ba lô trên lưng xuống, ném tới một bên, thoải mái mà nằm thẳng. Qua một hồi lâu, Trương Dịch mới lên tiếng Nam Thiệu, lần này cậu thật ngu ngốc. Cảm giác giống như tự tử vì tình vậy. Tuy rằng anh không muốn chết, cũng hiểu rõ lòng Nam Thiệu, nhưng xác suất sống sót nếu ở lại dù thế nào cũng không bằng rời đi với mọi người. Nam Thiệu cười khẽ. Có điều cười hai tiếng liền ho khan, đụng tới vết thương trên người khiến hắn đau đớn suýt xoa, hồi lâu mới đỡ hơn. Anh Dịch, anh có biết hay không, lúc trước tôi bị zombie cào là vì lấy cho em tôi một quả táo. Hắn nhìn trần nhà, thanh âm trầm thấp thong thả kể lại khi đó tôi thích em ấy, thích đến mức ngay cả mạng cũng có thể đưa ra. Trương Dịch sửng sốt một lúc, anh nhớ rõ trước kia Nam Thiệu từng nói hắn thích em trai của mình, nhưng vẫn không nghĩ lệch lạc đi, hiện tại mới hiểu được, đúng là một loại thích khác. Nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng có hơi không thoải mái, nhưng cũng không mở miệng cắt đứt lời đối phương. Anh Dịch, khi đó tôi mới gọi ngốc, hiện tại không phải. Nam Thiệu cười nhẹ, ước chừng là không muốn lại bị đau đớn như vừa rồi, cho nên cười một tiếng liền ngừng ở lại với anh, tôi thấy đáng giá. Khó chịu vừa dâng lên trong lòng Trương Dịch khi nghe đến những lời này lập tức tan thành mây khói, khóe môi không khỏi cong lên, miệng lại nhịn không được hỏi em cậu đâu. Muốn một chút cũng không để ý đến điều này thật sự rất khó mà. Đi rồi. Sau khi tôi bị thương liền đi với những người khác. Nam Thiệu thản nhiên nói, trong lòng không còn đau khổ, cũng không có oán hận, từ nay về sau chẳng qua là người xa lạ mà thôi. Cậu và cậu ta Trương Dịch chần chờ một lát, cuối cùng không hỏi gì nữa. Mỗi người đều có quá khứ, Nam Thiệu có, anh cũng thế, không nhất thiết phải tìm hiểu đến cùng. Nam Thiệu tựa hồ biết anh muốn hỏi gì, không ngại nói rõ tôi với nó kỳ thật cũng không có gì, đều do tôi đơn phương còn nó thì rất chán ghét. Nếu không phải không có năng lực kinh tế độc lập, chỉ sợ sớm chạy tới nơi nào rồi cũng nên. Trương Dịch nghe vậy không khỏi liên tưởng đến chính mình, nếu lúc ấy anh từ chối hắn, người này cũng quá đáng thương rồi đi, trong lòng không khỏi mềm nhũn ra, vì thế cố hết sức nhích qua, sau đó cùng sóng vai nằm cạnh hắn, nói sang chuyện khác muốn làm không. Trong lời này có vài phần bông đùa, dù sao hai người cũng không còn sức, sao có khả năng làm được, thế nhưng lại không phải không có ý nghiêm túc, nhất là vì bình thường khi Nam Thiệu hôn môi anh. Anh đều cảm giác được thân thể đối phương biến hóa và nhẫn mại trong mắt hắn, đáng tiếc bởi vì điều kiện không cho phép, cho nên vẫn không làm đến bước cuối cùng, nhưng mà tình cảnh hai người hiện tại thật sự không lạc quan, anh không muốn phải tiếc nuối. Tay Nam Thiệu đặt trên đất run một cái, trong nháy mắt giống như hăng tiết ngồi dậy Trương Dịch, anh nói thật. Hắn cho rằng lúc này trong lòng Trương Dịch chỉ có con trai, sao lại có thể có tâm tư này? Đương nhiên, chỉ cần là cậu có thể, cậu làm đi. Tôi hết sức rồi, đừng hy vọng tôi tới. Trương Dịch mỉm cười nói, trời đã tối đen cũng không thấy mặt đối phương, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kích động của hắn. Về phần Dương Dương, anh đương nhiên nóng nổi, nhưng gấp cũng vô dụng, ngược lại Nam Thiệu thì đang ở bên cạnh anh ngay giây phút này. Vậy làm đi. Nam Thiệu cắn răng, cho dù không động đậy được, hắn cũng phải nghĩ biện pháp làm. Rồi sau đó lại có chút chần chờ thế nhưng thân thể của anh. Không sao, dù gì cũng phải dưỡng sức vài ngày, không kém chút điểm ấy. Trương Dịch trầm giọng nói. Đối với chuyện giữa hai người đàn ông anh vẫn hiểu, cái này cũng là nhờ công việc của anh, dạng người gì cũng từng gặp qua. Nam Thiệu cũng không rong dài, trong bóng đêm liền nghe thấy tiếng cởi quần áo, không lãng phí sức lực cho nên tất cả đều giản lược, giống như hoàn thành một nghi thức, hai người trong đau đớn thân thiết với nhau. Gần như không có chút sung sướng nào, Nam Thiệu tiến vào liền nằm sấp xuống, Trương Dịch nhịn không được từ kêu rên biến thành buồn cười, sau đó lại từ buồn cười biến thành rên rỉ, thật sự là thương tích đời mình. Muốn vui sướng, cười hai tiếng cũng là chuyện hết sức xa xỉ. 3743. Chương 75, đột phá. Qua thật lâu, Nam Thiệu mới quay đầu, hôn lên môi Trương Dịch thật nhẹ nhàng, hàm hồ nói một câu rồi sau đó mới tiếp tục. Trương Dịch không nghe rõ nhưng tinh thần đã không còn tỉnh táo để hỏi lại. đợi sự tình xong xuôi, hai người rốt cuộc không kiên trì được nữa, ôm nhau cùng ngủ. Nam Thiệu chỉ ngủ khoảng một giờ liền ép buộc chính mình tỉnh lại, cẩn thận rút khỏi thân thể Trương Dịch, sau đó giúp anh lau sạch sẽ, mặc quần áo lại cho anh, chuyển anh đến trên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn. Lúc này trời giá rét đông lạnh, nếu hai người cứ ngủ trên đất như vậy một đêm, thì cho dù cả hai không bị thương cũng sẽ bị lạnh chết. Giữa quá trình, Trương Dịch từng tỉnh lại nhưng sau khi xác định không có vấn đề gì xảy ra lại nằm xuống giường tiếp tục ngủ say. Anh khác với Nam Thiệu, anh không thể dựa vào tinh hạch khôi phục sức lực, chỉ có dùng giấc ngủ để bù lại. Mà Nam Thiệu sau khi chăm sóc Trương Dịch lại thu thập bản thân sau đó lấy nước trong ba lô ra, trước cho Trương Dịch uống mấy ngụm, tự uống rồi mới đi tìm tinh hạch bọn họ để lại trong phòng, trong khi bầy chim vẫn không biết mỏi mệt va chạm tạo ra tiếng động bắt đầu hấp thu. Không thể không nói, thạch bằng tam tạo tường kim loại rất chắc chắn, lũ chim va đập một đêm cũng không thể công phá. Khi Trương Dịch tỉnh lại, Nam Thiệu đang xử lý xác của vài con chim đã chết. Ngọn lửa của cây đến bị gió xuyên qua từ lỗ hổng thổi cho không ngừng lay động, khiến cả gian phòng đều tràn ngập bóng ma đung đưa, tiếng chim kêu bên ngoài kết hợp với tiếng va chạm khiến người ta cảm giác không khí đáng sợ đến cực điểm, giống như thân ở trong một hầm mộ. Anh thế nào? Nghe được động tĩnh, Nam Thiệu ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt ôn nhu đến mức như thể khiến người khác chìm vào trong đó. Trương Dịch bị nhìn có hơi ngượng ngùng, tối hôm qua chỉ do nhất thời xúc động, cảm động vì Nam Thiệu quay lại, lại vì Dương Dương mất tích nên lòng dạ rối bời. Hơn nữa tình cảnh không mấy lạc quan, đủ loại tích lũy cùng một chỗ khiến anh nổi lên tâm tình muốn hồi báo tình cảm Nam Thiệu dành cho mình. Mà chỉ có việc này trực tiếp nhất, cũng tốt nhất để chứng tỏ tâm ý của anh. Bằng không, muốn một tên đàn ông như anh nằm dưới thì cho dù là ai cũng sẽ có chướng ngại tâm lý. Cho dù bình thường đã chuẩn bị, phòng trừng đang làm đến một nửa cũng sẽ theo phản xạ đạp người kia xuống giường, ngược lại ngày hôm qua anh cũng không còn sức lực, cho nên cứ tùy ý đối phương lăn qua lăn lại. Vẫn tốt. Anh chống đỡ ngồi dậy, mượn động tác che giấu xấu hổ trong lòng, lưng tựa vào đầu giường, chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ nào là không đau nên dù hai người có làm chuyện này đi chăng nữa cũng thấy không có gì có tinh hạch sao. Nam Thiệu gật đầu, lấy ra tinh hạch đưa tới trước mặt anh, lại là tinh hạch cỡ hạt đậu phộng có màu cam, cũng giống như của con mèo đen, sau đó lại đưa xác một con chim lại đây anh xem thứ này. Lúc trước bởi vì bị tập kích bất ngờ, cộng thêm số lượng chim đen quá lớn, ứng phó không nổi, cho nên đối với hình dạng chúng, đám người Trương Dịch không thể thấy rõ ràng. Lúc này mới phát hiện con chim đen đó có lẽ không thể gọi là chim, mặc dù có đôi cánh như của chim ưng, thế nhưng lại là đầu chuột thân mèo, móng vuốt màu xanh, còn có một cái đuôi dài như của chuột, hình dạng này thật sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Thứ này nếu có thể ăn, ít nhất nguồn thức ăn của chúng ta đã có thể giải quyết rồi. Hai tay Trương Dịch đau cũng không nâng lên nhận, đến lúc này không thể không hâm mộ thể lực và khả năng khôi phục của người dị năng. Anh đói bụng phải không? Ăn chút gì đó đi. Nghe đến thức ăn, Nam Thiệu lấy phần cơm trong ba lô ra đưa tới trước mặt Trương Dịch. Tay hắn dính đầy máu đã sẫm màu đọng lại, lau cũng lau không sạch, lại tiếp dùng nước rửa, trong nháy mắt bọn họ lại về với tình cảnh ban đầu, khi mà lôi thôi thiếu nước sinh hoạt. May mắn trong vê đút cờ còn có nước có thể dội, không thì hai người bị nhốt trong một gian phòng sắt, mùi vị kia liền không thể chịu nổi. Tay Trương Dịch cũng không được sạch sẽ lắm, hai người tìm kiếm chung quanh, thấy bàn trải trước kia cả hai từng dùng. Dùng nước rửa một chút, sau đó xem như đua gấp thức ăn. Người thực hiện mấy việc kể trên đương nhiên là Nam Thiệu. Trước khi quay lại tôi bảo mập mạp lấy một bao thức ăn và nước uống, hơn nữa trong phòng vẫn có sẵn cũng đủ cho chúng ta ăn một thời gian. Nam Thiệu thuận miệng nói. Lúc trước khi đám Vương Viện đi đến, bọn họ vì phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mỗi người đều để một ba lô thức ăn và nước uống trong phòng. Đây cũng là lý do vì sao Trương Dịch lựa chọn trở về nơi đây. Đương nhiên. Đống thức ăn đó có thể chống đỡ đến khi tìm thấy Dương Dương và Lý Mộ Nhiên hay không, hoặc là cửa phòng có chịu nổi sự tấn công của chim đen hay không, những chuyện này không phải anh chưa từng nghĩ tới. Thế nhưng đôi khi biết rõ là đường chết lại vẫn không thể không kiên trì đi về phía trước, ít nhất so với vài căn phòng chung quanh khách sạn, phòng này càng chịu được lâu hơn. Thứ này ăn thịt người, tôi hoài nghi nó giống con mèo công kích Dương Dương lúc trước, thịt không thể ăn. Nam Thiệu tiếp tục nói, nhưng trên tay lại vẫn cắt bỏ một viên thịt nhỏ thử để lên nướng trên ngọn nến. Quả nhiên không bao lâu liền tản ra một mùi thối khó ngửi. Trương Dịch vốn hoàn toàn không nghĩ chim lại ăn thịt người, đến khi nghe Nam Thiệu nói, thì cho dù thịt này nướng lên thơm ngào ngạt, phỏng chừng anh cũng ăn không vô nữa. Cậu thấy thế nào? Anh mở lời chuyển đề tài. Nam Thiệu ném thịt vào trong thùng rác, mắt nhìn ra cửa sổ, chỗ đó bị vô số chim chuột che kín, ánh mặt trời cơ hồ không thể lọt vào, dù muốn hay không hắn cũng sẽ không lãng phí nến. Tôi không sao, tối qua hấp thu không ít tinh hạch, thể lực đã khôi phục. Mấy vết thương bên ngoài không có vấn đề gì lớn. người dị năng bị thương khôi phục nhanh hơn người bình thường, đặc biệt hắn còn là dị năng sinh mệnh. Hai người đều ăn ý tranh nói về chuyện của Dương Dương, bởi vì bây giờ bọn họ còn không có năng lực lao ra ngoài tìm người, thảo luận chỉ biết gia tăng nôn nóng và lo lắng trong lòng mà thôi, căn bản là vô ích. Tôi ngủ một lúc nhé, có chuyện cứ gọi tôi. Nam Thiệu cất tinh hạch đi, lấy một khăn mặt dùng sức trà tay, nhưng vết máu trà thế nào cũng không sạch, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Sau đó cứ như vậy nằm đến bên cạnh Trương Dịch, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo của anh, cơ hồ nằm xuống lập tức phát ra tiếng ấy. Một đêm không ngủ tuy rằng năng lượng tinh hạch có thể bổ sung thể lực, nhưng chung quy không thay thế được việc não cần nghỉ ngơi. Trương Dịch nhìn cửa sổ và cửa chính, thấy trong một thời gian ngắn sẽ không bị phá, liền thổi tắt đến, nhẹ tay đặt ở trên đầu Nam Thiệu, chính mình cũng nhắm mắt, chẳng qua lỗ tai lại tùy thời chú ý động tĩnh bên ngoài. Lần này tuy rằng nơi nơi đều là vết thương, nhưng không bằng lần đó gặp phải con chim lì quái cùng dây leo đỏ khiến anh bị thương nặng, ngày hôm sau Trương Dịch lại dưỡng đủ tinh thần nên đã có thể đi lại, cộng thêm Nam Thiệu giúp ôn dưỡng sinh mệnh, đến ngày thứ ba anh liền quyết định bắt đầu động đao giết đám chim chuột kia. Phương thức giết rất đơn giản, mở cửa ngoài cho chúng vào một đám rồi đóng cửa, giết xong lại tiếp tục. Như vậy liền có thể quản lý tiết tấu chiến đấu, không cần lo lắng chịu vết thương nặng. Lần đầu tiên thả khoảng 10 con, hai người cùng nhau ra tay không mất quá nhiều thời gian. Những con chim đó tuy rằng linh hoạt nhưng khi nghe thấy mùi máu tươi trên người bọn họ liền như không muốn mạng tự lao đến, căn bản không né không tránh. Nhưng dù thế hai người lại vẫn chịu không ít vết thương. Lần nữa, chậm một chút cũng không sao, cố gắng tránh bị thương. Cảm giác được áo sơ mi thấm vào máu cùng mồ hôi, dính dính khó chịu, thế nhưng mày Trương Dịch cũng không hề nhăn. Số lượng chim quá nhiều, bọn họ chịu bị thương để đề cao tốc độ giết là không ổn, dù sao giết chúng cũng không phải chỉ là một hai ngày. Còn không bằng ngay từ đầu liền bảo vệ tốt chính mình, sau đó chậm rãi nâng cao tốc độ. Nam Thiệu ừ một tiếng, hiển nhiên hiểu ý anh muốn nói. Kế tiếp hai người chỉ bỏ vào 5-6 con, bởi vì không đốt nến, trên hành lang đã bị sát chim tràn ngập, căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể bằng cảm giác đánh giá ước lượng. Trương Dịch dựa vào nhĩ lực phán đoán phương hướng công kích của chúng, hoặc chém hoặc né tránh, mà Nam Thiệu trực tiếp tập trung dị năng ở hai mắt. Thông qua màu sắc của sinh mệnh lực liền có thể thấy rõ vị trí di động của sinh mạng trong gian phòng. Đương nhiên, việc này tương đương với phải tiêu hao dị năng, nhưng đã có đầy đủ tinh hoạch, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy để tăng dị năng. Trong lần này Trương Dịch giết 2 con, Nam Thiệu giết 3 con, so với trước đó giết 10 con còn tiêu phí nhiều thời gian hơn, nhưng đó là bởi vì còn chưa thích ứng loại phương thức tác chiến mới, cho nên vẫn còn lúng túng. Hai người cũng không nổi giận, tiếp tục thả chúng vào. Đợt thứ 2, thứ ba, thứ tứ luân phiên. Không biết giết đến lần thứ mấy, hai người rốt cuộc xử sạch lũ chim thả vào mà không bị thương, dưới đất cũng đã phủ kín thi thể. Bọn họ dừng lại, ăn một chút rồi uống nước, sau đó lấy hết tinh hạch trong đầu lũ chim đã chết, về phần thi thể chim ném ra ngoài từ khe cửa đã bị đồng loại của chúng chia nhau không còn một mảnh, có một số con có ý đồ chen vào từ trong khe cửa hẹp, đương nhiên là bị quyết đoán xử lý. Nghỉ ngơi xong, lại bỏ vào số lượng gấp đôi. Hai người lại bắt đầu về tới trạng thái khi giết 5 con, luôn cuống tay chân, nhưng so với ban đầu, số vết thương đã giảm bớt. Trương Dịch vừa giết vừa cân nhắc vung đao thế nào để có thể ngăn trở công kích mà lại có năng lực giết địch, Nam Thiệu thì lại muốn sử dụng dị năng để tấn công. Có điều thu hoạch ngày đầu tiên chính là, khi đối mặt 10 con chim chuột thì đã giảm nhỏ xác suất bị thương, nhưng không thể đạt đến mức hoàn toàn không lành lặn, về phần tính toán trong lòng đương nhiên là không thể đạt thành. Nghỉ ngơi một đêm rồi ngày kế lại tiếp tục. Liên tục mấy ngày, hai người giết gần ngàn con, nhưng số lượng chim bên ngoài dường như không giảm bất chút nào, mắt thấy cửa sổ sắp không chịu nổi và chạm mánh cùng vết cào như móng sát. Nam Thiệu đưa ra quyết định, để tránh cửa sổ sau khi bị phá làm luống cuống tay chân đổi phòng thôi. Hai người nghiên cứu một chút ba căn phòng khác được thạch bằng tam gia cố thêm kim loại, cuối cùng xác định rõ con đường di chuyển. Thu thập hết đồ chưa ăn, mang một ba lô trên người, mở cửa liền xông ra ngoài, rời khỏi nơi bị mùi chim chết cùng mùi máu tươi tràn ngập. Trong phòng còn dư lại một bao thức ăn hai người không lấy đi, bởi vì nếu hai người đeo nhiều hơn liền sẽ biến thành trói buộc. Hai căn phòng cũng không xa nhau lắm, nhưng dưới tình huống hành lang đã bị chim chuột nhồi đầy, lại khiến cho người ta có loại cảm giác cách xa nhau ngàn dặm. Hai người lại giống như trở về ngày đầu, cái loại cảm giác chiến đấu đẫm máu hăng hái làm cho ngay cả thở ra một hơi cũng cảm thấy khó khăn, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, cảm giác đã khiến người ta chết lặng, mấy ngày huấn luyện dưới loại tình huống này căn bản không có cách sử dụng. Ngoại trừ liều mạng cứng rắn chống lại thì cũng không có biện pháp khác. Nam Thiệu quen sử dụng dị năng xác định sự tồn tại của thân thể có sinh mệnh, lúc này chỉ cảm thấy xung quanh tất cả đều là điểm sáng di động nhanh nhẹn, rậm rạp xen kẽ giữa không trung, phía dưới, trên trần nhà, không chỗ nào không có, nhìn thôi cũng khiến hắn choáng váng hoa mắt, thấp thỏm nôn nóng, dị năng trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Hắn áp chế không được không khỏi khó chịu quát to một tiếng, sau đó liền cảm giác được dị năng tán loạn kêu bỗng nhiên bắn ra khỏi thân thể, dù là dưới tình huống này, hắn lại vẫn dùng hết toàn lực dẫn dị năng tránh khỏi trương dịch. Trong tình cảnh chim chuột phát ra tiếng chít chít ồn ào, khó chịu trong cơ thể hắn không còn, dị năng cũng đồng dạng tiêu hao hầu hết, dưới chân mềm nhũn cơ hồ không đứng thẳng được. Trương dịch đi sau đột nhiên cảm thấy áp lực không còn, lũ chim rụng xuống như mưa, đang thấy lạ liền nhìn thấy thân thể Nam Thiệu lung lay, nhanh chóng tiến tới đỡ, lại phát hiện đối phương giống như mất tất cả sức lực, nếu anh không cố gắng đỡ sẽ té ngã trên đất. Lại liên hệ tình huống vừa xuất hiện, lẽ nào còn không biết Nam Thiệu làm cái gì, không khỏi giống giận cậu làm gì vậy. Nếu anh không ở đây, dị năng không còn, tên quỷ này còn giữ nổi mạng sao. Mắng thì mắng, anh cũng không dám dây dưa, nắm chặt thời gian bầy chim còn chưa vào phòng, liền kéo Nam Thiệu hướng về căn phòng chỉ còn cách 4-5 bước. Nam Thiệu nắm đao không nổi, thả rơi xuống mặt đất, cũng cô không nổi nữa, chỉ có thể dành dụm sức lực giúp Trương Dịch thoải mái một ít, miệng cười khổ trả lời tôi cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cự ly ngắn như vậy đáng ra không nên dùng dị năng. Nhưng không thể phủ nhận, được người yêu lo lắng cảm giác không tệ chút nào. Còn kém 2 bước là sẽ đụng tới cửa, đàn chim khác đã bay tới, Trương Dịch không còn sức để nói, chỉ có đao trong tay vung lên, không chỉ bảo vệ chính mình còn phải lo bảo vệ Nam Thiệu. Lúc này anh không có biện pháp suy nghĩ chiều dài đao có đủ để ngăn cản lũ chim hầm hập bổ tới cắn Nam Thiệu hay không, càng không có tâm tư tính toán đường đao sao cho ngắn, nhanh, hoặc là như thế nào mới vẽ ra một đường đao bảo vệ được cả hai người, anh chỉ có thể để nào trong không, dựa vào trực giác cùng thính lực chém giết lũ chim cách gần nhất. 2 bước mà ước chừng đi gần nửa giờ, toàn bộ tâm trí Trương Dịch đều tập trung vào việc ngăn cản công kích của lũ chim, Nam Thiệu thì nắm chặt thời gian hấp thu tinh hoạch hy vọng có thể mau chóng khôi phục sức khỏe. Hai người ai cũng không chú ý tới lũ chim kia thế nhưng lại không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào với bọn họ, Trương Dịch phòng hộ có thể nói là kín không kẽ hở. Đợi Nam Thiệu rốt cuộc có thể tự bước đi thì cũng đã đến trước cửa, cánh cửa kia chỉ khép hở, hiển nhiên đối với phòng không người thì bầy chim chuột không có bất cứ hứng thú nào. Trương Dịch ngăn đám chim tấn công tới, đợi Nam Thiệu vào phòng thì anh mới theo sau. Khi cửa đóng lại, vẫn có 2 con chim chen vào bị Trương Dịch thoải mái chém đứt đầu. Cắm gậy sắt trên cửa, hai người ai cũng không nói chuyện, xác định trong phòng đã không còn nguy hiểm, buông bao, liền ngồi xuống nghĩ lại cảm giác chiến đấu lúc trước. Ánh sáng trong phòng rất nhanh bị lũ chim ngoài cửa sổ theo tới che kín, chìm vào bóng tối. Thời gian này bọn họ đã quen trên người thỉnh thoảng xuất hiện vết thương, nên cũng chẳng buồn bận tâm xử lý. Trầm mặc như vậy vẫn tiếp diễn đến ngày kế, hai người tùy tiện ăn chút gì đó, đơn giản trò chuyện 2 câu, liền bắt đầu thông lệ mỗi ngày huấn luyện giết chim. Đao của Nam Thiệu đã rớt ở bên ngoài, trong tay không có vũ khí, cho nên lần này hai người không dùng phương pháp như trước, mà do Trương Dịch dùng đao yểm hộ, Nam Thiệu dùng 1 ngày 1 đêm để lĩnh ngộ cách giết chim chuột bằng dị năng. Lần này bỏ vào 20 con chim phần lớn đều là Trương Dịch giết, chỉ có 5 con chết do Nam Thiệu dùng dị năng tấn công. Hai người không bị thương thế nhưng Nam Thiệu lại cảm giác đầu đau như kim đâm, là dấu hiệu do sử dụng dị năng quá độ. Quá chậm. Nam Thiệu lắc đầu. Hắn cần phải xử lý một cái sau đó lại tụ tập dị năng đối phó một con khác, loại tốc độ này nếu không có Trương Dịch chống đỡ hắn sớm đã chết không biết mấy trăm lần. Chậm cũng không sao, chỉ cần không giống ngày hôm qua là tốt rồi. Trương Dịch trả lời, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, rõ ràng là một mảnh tối đen, anh lại như xuyên thấu qua mà nhìn nơi xa xôi nào đó. Nam Thiệu không thấy biểu tình của Trương Dịch, lại có thể mẫn cảm nhận thấy cảm xúc trong anh biến hóa, cho nên lập tức vứt bỏ vấn đề của bản thân, đưa tay để trên vai anh, khẽ an ủi có Mộ Nhiên, sẽ không sao. Dị năng của Lý Mộ Nhiên chỉ trong thời khắc sinh tử mới có tác dụng, chỉ cần cô vẫn mang theo Dương Dương bên người, vậy không cần lo lắng. Ừ, Trương Dịch không bàn luận về vấn đề này, lên tiếng trả lời sau đó vô vô cái tay đặt ở trên vai mình, đứng dậy nói tôi đi nhặt đao cho cậu. Anh đưa đao cho tôi mượn, tôi đi. Nam Thiệu sao có thể để anh đi mạo hiểm? Trương Dịch cười bảo tôi sẽ không để mình bị thương. Nói xong, không chờ cơ hội cho Nam Thiệu phản bác, cầm đao đi về phía cửa tôi vừa ra cậu liền đóng cửa lại, chờ tôi kêu thì mới được mở ra. Nam Thiệu không lay chuyển được anh, chỉ có thể dựa theo lời anh dặn mà làm, chờ sau khi anh rời khỏi đây, hắn liền canh giữ cạnh cửa không dám rời khỏi, đồng thời nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sợ đến lúc cửa mở muộn lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. May mà Trương Dịch trở về rất nhanh, chỉ tốn 2-3 phút, quả thực như theo như lời anh nói vậy, không có thêm vết thương mới nào. Nam Thiệu biết mình cần phải cố gắng không thì đối phương sẽ vượt xa hắn, bỏ hắn lại đằng sau. Hôm sau, hắn vừa luyện tập công kích bằng dị năng, vừa tiếp tục luyện đao thuần thục, hơn nữa, trong lòng hắn còn có một ý tưởng, đó chính là lợi dụng ưu thế dị năng, trực tiếp hấp thụ sinh mệnh từ sinh vật khác, như vậy liền không cần lo lắng dị năng hao hết. Thế nhưng đến tận khi hai người bắt đầu ra khỏi phòng dọn dẹp khách sạn, hắn cũng không thể thực hiện được ý tưởng đó. Trương Dịch kỳ thật vô cùng nóng nội, thế nhưng anh cũng hiểu, chỉ khi có đầy đủ năng lực mới được ra ngoài tìm người, nếu không không chỉ an toàn bản thân khó đảm bảo, mà còn hại cả Nam Thiệu. Nếu Lý Mộ Nhiên mang theo Dương Dương còn trốn trong khách sạn, bầy chim chuột chưa bị xử lý sạch sẽ mà mình đi tìm chỉ làm bọn họ càng thêm nguy hiểm. Cho nên anh chỉ có thể nhẫn mại đến khi hai người có thể đi ra ngoài xử lý mà vẫn có thể bình an vô sự trở về. May mắn Nam Thiệu không để anh đợi lâu lắm. Đến tột cùng có bao nhiêu chim trong khách sạn và khu vực chung quanh, Trương Dịch hay Nam Thiệu cũng không biết, có lẽ là hàng ngàn con, lại hoặc là cả trăm triệu, bởi vì chúng nó va chạm cơ hồ không ngừng nghỉ. Trừ phi không cần ăn bằng không chỉ có thể là chúng nó từng nhóm luân phiên làm chuyện này. Mà mặc kệ có bao nhiêu, bọn họ đều cần tiêu diệt sạch sẽ, bằng không không thể an tâm tìm kiếm Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương, càng sợ dị năng của Lý Mộ Nhiên lại mất khống chế, mang theo Dương Dương trở lại nơi này. Trên đường đi, không gian rộng hơn so với trong phòng, nhưng khi đi ra thì chim vẫn tràn ngập, trần nhà, dưới đất, vách tường, cùng với không trung. Thi thể trên mặt đất đã sớm bị ăn sạch sẽ, ngay cả lông và xương đều không còn. Tinh hạch không kịp đào cũng bị nuốt mất. Chim chuột từng ăn tinh hạch càng trở nên lợi hại, may mà còn chưa đạt tới trình độ đao súng vô dụng, không thì hai người lại phải đau đầu. Phạm vi dọn dẹp vẫn hạn chế ở trước cửa, bởi vì mỗi khi giết chết một con chim, sẽ có con khác bù vào, làm cho người ta cảm giác như giết mãi không hết, mệt mỏi vẻ vải. May mà hai người đều có tâm trí kiên định, cũng không nổi giận, mỗi ngày ăn chút đồ liền mở cửa giết chim, thẳng đến khi mệt mỏi mới có thể về phòng nghỉ ngơi, ăn nghỉ xong lại tiếp tục. Nghìn lần một điệu lặp lại loại hoạt động này, chưa từng bỏ dở. Duy nhất đáng tiếc là bọn họ không có biện pháp cướp đoạt tinh hạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị con chim khác nuốt mất. Mà Nam Thiệu cần tinh hạch, chỉ có thể đưa chúng vào trong phòng mới có thể thu hoạch. Cũng chính bởi vậy, càng về sau chim chuột càng trở nên lợi hại, làm cho bọn họ lại đổi phòng hai lần. Nhưng đồng thời, sức chiến đấu của bọn họ cũng từ chán nản lại chuyển thành hung hiểm chém giết ngày càng mạnh hơn, so với ban đầu đã là khác nhau một trời một vực. Có lẽ do trong lòng nhớ mong Trương Duệ Dương, có lẽ do hoàn cảnh rất hiểm ác cùng thời gian quá gấp gáp căn bản không cho phép nghĩ cái khác, tóm lại trong khoảng thời gian này Trần Trương Dịch vẫn không bị tái phát khiến cho anh và Nam Thiệu giảm đi không ít phiền toái. Sau khi đã giết một tháng liền, từ ban ngày ngủ đến nửa đêm, Trương Dịch đột nhiên tỉnh lại, vì bỗng nhiên bên ngoài thật im lặng. Không có tiếng đập, cũng không có tiếng cào tấm sắt phát ra âm thanh chói tai, khiến anh vốn đã quen cái loại ồn ào này hơi không thích ứng. Chúng đi rồi. Nhận thấy được anh tỉnh lại, Nam Thiệu đang tu luyện mở miệng. Dị năng của hắn lúc này đã có thể một lần bắn chết 9 con chim, tuy không thể so với lần đầu tiên, nhưng với hắn mà nói, tiến triển đã xem như không tệ, ít nhất loại đánh vững đánh chắc này không cần lo lắng hao hết dị năng. Tiếc nuối duy nhất là ý tưởng hấp thu sinh mệnh của hắn vẫn không thể thành công. Trương Dịch yên lặng nghe một lát, quả thật không nghe được tiếng của bầy chim, cái loại mùi vị tanh tưởi trên người chim chuột cũng tản đi không ít, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại bọn họ đã ở trong phòng gia cố kim loại cuối cùng. Nếu chim chuột không rút đi, rất nhanh bọn họ liền không còn chỗ dung thân, đến lúc dù có thể bảo tồn tính mạng, chỉ sợ cũng không thoải mái như bây giờ. Số lượng chim chuột thật sự nhiều lắm, anh thậm chí không thể tính bọn họ đến tột cùng đã giết bao nhiêu. Đợi đến khi mặt trời mọc, từ cửa sổ tràn vào ánh sáng, hai người ra khỏi phòng, nhìn đường đi đã bị lũ chim phá hư thành một đống hỗn độn, mặt tường và trần nhà bong chóc, nơi nơi đều là vết cào, vết máu, lông chim phân chim, văn cửa bị đâm cho gập ghềnh lung lay sắp đổ. Ánh mặt trời từ một gian phòng khác rộng mở chiếu vào hành lang, làm người ta cảm giác như rốt cuộc trở lại nhân gian. Đi ra bên ngoài khách sạn, quả thật không nhìn thấy một con chim nào, không biết chúng nó xuất phát từ nguyên nhân gì đột nhiên rời đi, nhưng mặc kệ thế nào, đối với bọn họ đều có thể xem như một chuyện tốt. Tường đất vây quanh khách sạn bị cào ra không ít chỗ hổng, mặt trên vẫn còn những vết cào sâu hoắm, không chỉ vậy, vẻ ngoài khách sạn càng là vô cùng thê thảm, thủy tinh vỡ tan, tường ngoài cơ hồ bị lột đi một tầng. Có vẻ loang lổ xấu xí, đã hoàn toàn không thích hợp cho người ở. Hai người cũng không trì hoãn, tìm khắp khách sạn một lần, cả kho hàng phía dưới cũng không bỏ sót, không có dấu vết Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương lưu lại, cũng không thấy được xà ben Mộ Nhiên tùy thân mang theo hay dao nhỏ của Trương Duệ Dương. Điều này làm cho bọn họ thoáng thả lỏng, kế tiếp liền bắt đầu thu thập thức ăn nước uống trong khách sạn, một phần đặt trong phòng bếp ít bị phá hư, một phần khác đặt trong kho hàng. Vì những người sống sót vô tình đến đây, đồng thời vạn nhất Lý Mộ Nhiên mang theo Dương Dương trở lại, cũng sẽ có đồ ăn. Hai người dùng ba lô mang theo hai bao thức ăn nước uống, lưu lại lời nhắn trong phòng ngủ, bếp và cả kho hàng cho Lý Mộ Nhiên, bảo cô mang Dương Dương tới căn cứ bác vệ hội hợp. Nhưng sau khi rời khách sạn, bọn họ lại không tê e giờ. Trực tiếp đi bác vệ, mà là bắt đầu tìm kiếm trong thị trấn cùng bốn phía xung quanh, không bỏ sót nơi nào. Bởi lẽ, đến Bắc Vệ rồi mà muốn trở về cũng không phải chuyện dễ dàng. 3753. Chương 76, dị năng thần kỳ. Trong khi Nam Thiệu và Trương Dịch đang tìm kiếm Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương thì bên ngoài căn cứ Đông Châu cách thị trấn Tử Vân mấy ngàn dặm, trong khu dân cư nghèo nơi mà một đống gạch đá và tấm ván gỗ bỏ đi gom lại xây thành một túp lều nhỏ, Lý Mộ Nhiên đang cùng Trương Duệ Dương và ba đứa trẻ khoảng 11, 12 tuổi vây quanh đống lửa chia nhau một nồi canh rau. Ngày đó Lý Mộ Nhiên ôm lấy Trương Duệ Dương, trong lúc nguy hiểm đã buộc phát dị năng mà bình thường không dùng được, hai người vừa lúc rơi xuống túp lều này. Lúc ấy đã là chạng vạng, ba đứa trẻ đều ở đó, khi nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ đột nhiên xuất hiện đều ngây người. Một hồi lâu mới sợ hãi lên tiếng nhưng cũng không chạy ra ngoài. Dù sao đang sống trong tận thế, có chuyện quái lạ gì mà bọn chúng chưa thấy qua, vậy nên khi nhìn thấy Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương, ba đứa trẻ cũng không có hành động gì mà chỉ giật mình bởi vì hai người họ xuất hiện quá đột ngột, khi bình tĩnh lại thì cũng chẳng có việc gì. Sau khi trò chuyện với bọn chúng, Lý Mộ Nhiên biết lần này mình đi xa hơn lần trước nhiều, vậy mà đến tận tỉnh Đông Châu. May là có căn cứ ở gần đó. Không thì nếu dừng lại ở bên ngoài hai gì cháu có thể sẽ gặp phiền phải lớn. Căn cứ Đông Châu rất lớn, là một thành phố có một con sông đào bảo vệ, tường thành cũng được tu sửa từ tường cũ được xây từ hàng ngàn năm trước. Ba đứa trẻ có hai đứa là con trai, một tên là Phó Đam, 13 tuổi, một đứa là Lý Viễn Trác 11 tuổi, còn bé gái tên là Ngô Tử Nhiên, cũng mới 11 tuổi. Ban đầu khi căn cứ được thành lập, cha mẹ của chúng đều tham gia nhiệm vụ dọn dẹp zombie, bọn chúng cũng từng được ở trong thành. Thế nhưng sau khi cha mẹ ra ngoài giết động vật biến dị không trở về, bọn chúng không thể ở lại nơi đó được nữa, nguyên nhân là vì không đủ điểm cống hiến trong một tháng nên bị đuổi ra ngoài. Mới đầu, căn cứ còn có thể phân phát miễn phí hai cái bánh bao không nhân và một chén cháo loãng cho người thường mỗi ngày, sau này người đến càng nhiều nên khó duy trì, trước giảm đi một cái bánh bao, sau lại ngưng phát cháo, cuối cùng dừng hẳn việc cung ứng này, bắt đầu dựa vào điểm cống hiến để đổi lấy thức ăn. Bởi vì đang là tận thế, công việc dành cho người thường trong căn cứ cũng không nhiều, việc thoải mái đương nhiên đã bị người có quan hệ chiếm hết, vài việc nặng nhọc còn lại cũng bị cướp đoạt không còn, vì thế xuất hiện một phần lớn người không có việc làm. Vì căn cứ được thành lập nên thành thị thôn trấn xung quanh đều được dọn dẹp sạch sẽ, muốn giết zombie kiếm tinh hạch phải đi mấy trăm km, không có xe thì một ngày đi không kịp, mà phần lớn người thường đều e ngại động vật biến dị không muốn ra khỏi căn cứ, thế nên trong căn cứ xảy ra tranh chấp cướp đoạt thức ăn và những đồ chống lạnh. Thậm chí xuất hiện không ít việc giết người ăn thịt, dẫn đến cấp cao trong căn cứ đau đầu với việc quản lý, cuối cùng đơn giản hạ lệnh trục xuất toàn bộ. Người không nộp được điểm cống hiến ra ngoài. Bị trục xuất đều là người thường bị người dị năng và với súng đạn đe dọa không dám phản kháng, đương nhiên cũng không thể tìm nơi khác thành lập chỗ ở, vì thế đều ở lại bên ngoài căn cứ. Đối với chuyện này, người trong căn cứ đều mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần bọn họ không ảnh hưởng đến hoạt động bên trong thì không ai lãng phí tinh thần để ý tới. Việc này đều xảy ra sau khi trời đột ngột chuyển tối và mưa to liên miên cùng với động thực vật biến dị, do hệ thống thoát nước trong thành cổ được xây dựng rất tốt nên căn cứ không bị ngập lụt, chỉ là rét lạnh làm chết một số người, sau này gặp động thực vật biến dị lại làm chết thêm một số nữa. Nhưng so với thị trấn Vọng Dương thì quả thực là may mắn hơn nhiều lắm. Mà ở bên ngoài, có kẻ vì không muốn chết đói nên không thể không mạo hiểm bắt đầu chiến đấu với động thực vật biến dị, cũng bắt đầu ăn thử tất cả những gì kiếm được. Thì động vật biến dị cũng như côn trùng biến dị, thực vật biến dị có màu xanh và rau củ. Trong quá trình đó, đương nhiên có không ít người chết đi, nhưng cũng nhờ vậy mà tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Tỷ như phần lớn thịt động vật biến dị đều có thể ăn được, chỉ là có lúc ăn ngon có lúc thì khó nuốt, một ít thực vật tuy rằng ăn không ngon nhưng lại có thể tiêu hóa tốt và cung cấp dinh dưỡng cho con người, những điều này đều do từng người dùng mạng thử mà ra. Thế nhưng dù vậy, người ở bên ngoài căn cứ cũng không giảm bớt bởi vì có thêm người từ nơi khác đến và những kẻ không thể tồn tại trong căn cứ bị đuổi đi. Không thể không nói, các đám tiểu dũng vẫn vô cùng cẩn thận khi tiếp xúc với động thực vật biến dị, ở phương diện này căn cứ đã sớm đi trước rất nhiều. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân chủ yếu để quản lý căn cứ cho phép người sống sót bị trục xuất vẫn ở ngay bên ngoài. Muốn dựng nơi ở thì cần nguyên liệu, muốn lấy nước nấu ăn thì cần than đá hoặc tủi gỗ, cho nên đối với người sống sót bên ngoài căn cứ mà nói, tảng đá, viên gạch và vật liệu gỗ vô cùng khan hiếm. Ba đứa trẻ có thể có được một nơi ở nhỏ như vậy thật sự không phải là một chuyện dễ dàng, trong đó còn nhờ hàng xóm chung quanh giúp đỡ, khi mới bị đuổi ra ngoài thật vất vả để có được chốn nhỏ này. Lý Mộ Nhiên và Dương Dương rơi xuống nơi này, ngoại trừ quốc chim cô mang theo, dao găm của Dương Dương và con dế nhui u u bám trên vai Dương Dương thì không còn gì khác. Nghĩ đến tinh hạch và thức ăn đặt trong khách sạn là Lý Mộ Nhiên lại đau lòng, không nói đến nhiều thứ khác, chỉ cần như vậy là đủ cho cô mang Dương Dương tiến vào căn cứ rồi. Thế nhưng hiện tại, cô chỉ có thể thương lượng cùng ba đứa trẻ xem có thể giữ hai người lại hay không, cho dù túp lều nhỏ nhìn qua rất nguy hiểm này có thể sụp bất cứ lúc nào thì cũng tốt hơn là ngủ giữa trời. Tâm đề phòng của trẻ con sống sót trong tận thế đương nhiên rất mạnh, chẳng qua vì có Trương Duệ Dương, hơn nữa Lý Mộ Nhiên lại là người dị năng, đương nhiên bọn chúng không biết dị năng của cô rất không đáng tin. Sau khi thương lượng, ba đứa trẻ đáp ứng cho hai người tạm thời ở lại nhưng phải giao tiền thuê. Một tháng trả 5 tinh hoạch. Tinh hoạch của zombie hay động thực vật biến dị đều được, cũng có thể dùng thứ khác để thay thế tỉ như đồ ăn, tủi gỗ, xăng. Còn về thức ăn, Lý Mộ Nhiên có thể cùng bọn chúng lên núi đương nhiên cũng có thể tự câu nghĩ cách. Nghe xong điều kiện, Lý Mộ Nhiên đáp ứng không cần chần chờ, trong lòng tuy rằng cảm thấy rất hợp lý, giá cũng không cao, thế nhưng lại vẫn không thể không cảm khái tận thế đã buộc trẻ con phải trở nên khôn lỏi già dặn như vậy. Vì thế từ ngày ấy trở đi, mỗi ngày cô đều mang theo Dương Dương và ba đứa trẻ lên núi tìm thực vật biến dị có thể ăn được. Từ bọn chúng, cô và Dương Dương có thể biết được thực vật biến dị nào cần tránh đi, loại nào không gây nguy hiểm cho con người. Cũng nhờ vậy cô mới biết không phải tất cả thực vật biến dị đều có thể hoạt động, có một số chỉ là nhìn qua tương đối khổng lồ đáng sợ mà thôi. Có lẽ đây chính là cái gọi là trời không tuyệt đường người. Khiến mấy đứa trẻ sửng sốt đó là đi kiếm thực vật biến dị với Lý Mộ Nhiên khiến bọn chúng dường như may mắn hơn. Luôn có thể nhặt được thực vật biến dị vừa mới chết, dạng gì cũng có thể ăn, có loại còn có cả tinh hoạch mà căn cứ thu, hơn nữa hầu như không gặp nguy hiểm gì. Ngày mai chị muốn đi với đội giết zombie, không thể lên núi cùng các em. Lý Mộ Nhiên gian nan nuốt xuống thực vật biến dị trong bát, mắt nhìn Trương Duệ Dương ngoan ngoãn bưng cái bát sức hút từng ngụm nhỏ thức ăn mà không khóc không ầm ĩ, khiến trong mắt cô chợt lóe vẻ đau lòng. Mới đến đây hơn một tháng mà chút thịt nuôi được trên người nhóc con đã bay sạch. Điều khiến cho cô khó chịu hơn đó là Dương Dương chỉ vào ngày đầu tiên hỏi ba ba ở đâu, làm thế nào mới tìm được ba, sau khi nhận được câu trả lời liền không đề cập đến nữa, thằng bé chỉ trở nên rất ít nói, cũng không bao giờ ghét bỏ thực vật biến dị quá khó ăn, cho nhóc ăn cái gì thì nhóc ăn cái đó, khiến cô dù muốn an ủi cũng không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể nghĩ cách làm sao sớm vào căn cứ M. Ồ chút, sau đó tìm cơ hội tới bác vệ. Tuy dễ dàng tìm được thực vật biến dị nhưng kỳ quái là thực vật biến dị họ tìm được đều không có tinh hoạch, mặc dù có vài thứ có thể đổi tinh hoạch nhưng không phải lần nào cũng gặp được. Tinh hoạch tìm được không nhiều, lại phải chia đều cho mấy người, căn bản không thể dùng chút tinh hoạch này mua đồ ăn, càng đừng nói đến việc khác. Cho nên đối với cô mà nói, việc ưu tiên hàng đầu hiện nay chính là đi giết zombie thu thập lượng lớn tinh hoạch, sau đó mới có thể nói đến chuyện khác. Vậy để em trai nhỏ ở nhà đi, bọn em trông giúp chị. Nô tử nhiên nói. Đã ở chung hơn một tháng, bé cũng rất thích Trương Duệ Dương. Nghe nói thế, Trương Duệ Dương theo bản năng nắm chặt tay Lý Mộ Nhiên sợ bị bỏ lại, nhưng vẫn hiểu chuyện không mở miệng nói không được. Không cần. Lý Mộ Nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé, lắc đầu, cô sẽ không giao Trương Duệ Dương cho bất kỳ kẻ nào. Đừng nói Trương Duệ Dương đã có thể giết zombie, dù không thể giết cô cũng thả cột nhóc trên lưng chứ không muốn để nhóc ở lại nơi hỗn loạn này. Cô hy vọng có thể đổi chỗ ở tốt hơn, sau đó nghĩ biện pháp đi căn cứ bác vệ. Không thì truyền tin qua cũng tốt. Ba đứa trẻ nhìn nhau, sau đó Phó Đam lớn tuổi nhất đột nhiên mở miệng tuổi em muốn đi với chị, em cũng có tinh hoạch. Muốn đi hơn trăm dặm, họ có thể giao nộp số tinh hoạch nhất định cho vài đội có xe trong căn cứ, nếu xe bọn họ còn dư chỗ sẽ thuận tiện mang theo hoặc khi trở về nộp 1/3 tinh hoạch kiếm được thì sẽ có không ít đội đồng ý trở. Đương nhiên, nếu không giết được zombie không giao được tinh hoạch, vậy chỉ có thể tự mình bỏ về. So với thực vật và động vật biến dị, giết zombie tuy rằng dễ hơn một chút nhưng lại nguy hiểm hơn rất nhiều, bởi vì dù bị động thực vật biến dị làm bị thương cũng không lây nhiễm, mà zombie thì dù chỉ bị sức ra một chút thôi cũng chỉ có thể chờ chết. Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua dao chặt dưa hấu bị hỏng bên cạnh bọn chúng, trầm mặc nói đi cũng được nhưng chị sẽ không bảo vệ các em. Cô chỉ có thể vừa bảo vệ Trương Duệ Dương vừa giết zombie, những người khác thì không lo được. Ở chung hơn một tháng, tâm tính của ba đứa trẻ nhìn qua khá ổn, nhưng đấy là ở tình huống không gặp nguy hiểm. Cho nên cô chưa thể hoàn toàn tin tưởng bọn chúng. Bọn em không cần chị bảo vệ. Sắc mặt Phó Đam tái nhợt nhưng vẫn mạnh miệng nói. Trên thực tế, chúng căn bản chưa từng giết zombie, trước kia có cha mẹ, không cần bọn chúng đi làm. Sau này là bởi vì zombie chung quanh căn cứ đã bị dọn dẹp sạch sẽ, bọn chúng không lấy được tinh hoạch, càng không có khả năng đi nhờ xe để giết zombie. Lúc này, số tinh hoạch có được là do sau khi hai người Lý Mộ Nhiên đến, nhặt được mấy thực vật kia đổi được. Lý Mộ Nhiên đương nhiên sẽ không đả kích dũng khí của một đứa trẻ, chỉ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Túp lều quá nhỏ, ba đứa trẻ ngủ vừa đủ, giờ có thêm Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương liền rất chật trội, cuối cùng chỉ có thể rời đống lửa, chen chúc với nhau coi như vừa đủ nằm. Có hai tấm trải giường bị hỏng, đắp trên người căn bản không ngăn được lạnh, tuổi lửa không đủ, không thể đốt cả đêm, không biết ba đứa trẻ kia làm cách nào sống được đến bây giờ. Mà điều duy nhất khiến Lý Mộ Nhiên yên tâm chính là Trương Duệ Dương không sợ lạnh, ôm nhóc vào người như lò sưởi, ai cũng muốn ngủ bên nhóc, thế cho nên đến hừng đông tất cả mọi người đều chen thành một đống. Buổi sáng vẫn ăn canh nấu từ thực vật biến dị, không chỉ răng và đầu lưỡi đau, dạ dày cũng rất khó chịu nhưng quả thật không có biện pháp khác, ít nhất còn có thứ để ăn. Người sinh hoạt bên ngoài căn cứ hầu như đều ăn thứ này và một ít thịt động vật biến dị chua khó nuốt hoặc thịt côn trùng, có một lần ú ú trên vai Dương Dương thiếu chút nữa đã bị người ta bắt ăn. Cũng là lần đó, Lý Mộ Nhiên kiến thức được tốc độ nhanh nhẹn cùng với sự hung tàn của ú ú, nếu không phải Dương Dương kêu rừng, người kia chỉ sợ đã mất mạng. Nhắc tới ú ú liền phải nói thêm một chút, Lý Mộ Nhiên phát hiện sau khi đến nơi này ú ú lớn rất nhanh, khi vừa ấp ra chỉ bằng nửa bàn tay, hiện tại lại như con ưng lớn đứng trên vai Dương Dương, thế nào cũng thấy kỳ quái. Liên tưởng đến lúc trước Trương Dịch nói dế nhui thích cắn thực vật, cô không chỉ một lần hoài nghi đám thực vật biến dị mà bọn họ nhặt được kia đều do con dế này xử lý, bằng không thật sự không có cách nào giải thích vì sao nó không ăn gì mà lại lớn như vậy. Đối với suy đoán này, Dương Dương chỉ đáp lại bằng khuôn mặt không hiểu, sau đó liền ném ra sau đầu. Dù sao với trẻ con mà nói, ú ú không đói bụng cũng rất tốt, về phần nó có năng lực gì, nhóc không hề để ý, bởi vì nhóc chỉ đơn thuần coi ú ú là bạn bè mà thôi. Ăn sáng xong, bọn họ liền chuẩn bị những thứ cần mang đi, sau đó đi đến cổng căn cứ, đứng ở đó chờ các đoàn xe trong thành ra ngoài. Nói là chuẩn bị kỳ thật cũng không có gì để mang, trừ vũ khí thì chỉ còn mấy cây trúc đã nương chín, thứ này hương vị không ngon nhưng chứa rất nhiều tinh bột, có thể coi là đồ ăn tốt, cộng thêm mấy bình nước. Nước do căn cứ dùng ống dẫn tới bên ngoài, đã được người dị năng tinh lọc cung cấp miễn phí cho dân nghèo. Mặc kệ quản lý cấp cao trong căn cứ có mục đích gì, việc này vẫn làm cho rất nhiều người được lợi. Lý Mộ Nhiên không có ba lô, cuối cùng đồ ăn và nước của cô đều để chung với ba đứa trẻ trong một cái túi lớn. Họ dừng lại cách cổng căn cứ một khoảng, chỗ đó đã có không ít người, gần như không có phụ nữ và trẻ em nên khi bọn họ xuất hiện đã lập tức thu hút không ít sự chú ý, còn có kẻ ngán ngẩm lắc đầu. Thân xác của ba đứa trẻ đã trở nên hơi co quắp, cọ cọ đôi giày thể thao rách nát dưới chân tiết lộ nỗi bất an trong lòng. Ngược lại, Lý Mộ Nhiên nắm tay Trương Duệ Dương đứng phía trước hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì. Ú ú rất khiến người ngoài chú ý. Lý Mộ Nhiên thấp giọng nói với Trương Duệ Dương, cô thấy hơi khó xử, bởi vì hiện tại không phải chỉ cần để ú ú trong ba lô là có thể mang đi. Một đứa trẻ mang theo côn trùng biến dị, thật sự rất khó để không gây chú ý. Vậy phải làm sao ạ? Trương Duệ Dương sờ cái bụng mập mạp của ú ú, ngẩng đầu hơi phát sầu nhìn Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên im lặng, cô đương nhiên sẽ không khuyên Trương Duệ Dương bỏ ú ú đi, ở cùng nhau lâu như vậy, cho dù cô không thích côn trùng thì giờ cũng có cảm tình, huống chi đã sớm chiều làm bạn. Thôi kệ đi. Cô trả lời, cảm thấy mình quả thực nói rất vô nghĩa, vì thế sửa thành hỏi Dương Dương không cảm thấy ú ú nặng sao. Hiện tại hình thể của con dế nhúi này nếu đặt trên vai cô, phỏng chừng bả vai của cô cũng sẽ bị ép rất nặng. Đứa nhỏ này lại như không chịu ảnh hưởng gì khiến cô thật sự rất ngạc nhiên. Trương Duệ Dương lắc đầu không nặng ạ. Hiển nhiên nhóc đã sớm quen. Lý Mộ Nhiên vốn không giỏi biểu đạt, tìm đề tài nói hai câu, kết quả mỗi câu đều bị đứa trẻ mờ mịt bất giác trả về, trong lòng thở dài, nghĩ rằng nên buông tha cho việc khiến nhóc nói nhiều thêm vài lời. Khi quay đầu dặn ba đứa trẻ phía sau những vấn đề cần chú ý khi đối mặt với zombie thì trong căn cứ liền có xe nối đuôi chạy ra. 37063. Chương 77. Gặp lại người xưa. Còn hai chỗ, còn hai chỗ. Ba hơi lên đi, ba hơi lên đi. Nam viên. Mấy người không được, tránh ra, đừng cản trở những người khác. Liên tục vài đoàn xe chạy qua, mỗi xe đều do người dị năng làm chủ, vừa thong thả lái xe về phía trước vừa thét to với đám người chờ ở hai bên đường. Nếu muốn cho người lên xe thì dừng lại, tình cảnh này khiến Lý Mộ Nhiên hoảng hốt tựa như khi đón xe khách trước lúc tận thế, nhưng có một điểm khác là, xe chọn khách chứ không phải khách chọn xe như trước nữa. Nhóm Lý Mộ Nhiên vẫn chưa có cơ hội lên xe, cho dù xe còn 5 chỗ và họ giao tinh hạch cũng chưa chắc đã được lên. Mãi đến khi một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt họ, bên trong lộ ra một cái đầu bóng dầu, nói bằng giọng hiệu xịu mỗi người 5 viên tinh hạch, có thì lên. Lý Mộ Nhiên không dám chần chờ, luống cuống leo lên, tính cả bọn họ thì trong xe vẫn chưa đầy chỗ, khó trách có người chịu nhận bọn họ. Chỉ đáng tiếc là trẻ con không được tính nửa giá. 15 viên. Không biết đếm à. Khi Lý Mộ Nhiên cầm 10 viên tinh hạch giao cho người nọ chỉ tùy tiện nhìn lướt qua, không nhận mà lạnh lùng nói. Lý Mộ Nhiên khó hiểu, hỏi không phải một người 5 viên sao? Chúng tôi chỉ có hai cô nói còn chưa dứt đã bị ngắt lời. Một thứ lớn vậy chẳng lẽ không tính? Người nọ chỉ vào dế nhúi trên vai Trương Duệ Dương. Đại khái là sợ đột nhiên bị cắn, chỉ sơ sơ liền nhanh chóng thu tay về. Lý Mộ Nhiên thoáng chốc không biết nói gì, không thể tranh luận với đối phương, chỉ có thể lấy ba viên tinh hạch còn lại ra, mượn mấy đứa phó đam hai viên nữa lúc này mới được bỏ qua. Sau khi ngồi xuống thì xe liền lăn bánh, phía dưới còn có không ít người, nhưng bọn họ hình như đều không muốn ngồi chiếc xe này. Lý Mộ Nhiên cảm thấy hơi kỳ quái, trong lòng âm thầm đề phòng nhưng cũng không nhiều lời. Bởi vì cô biết hai mắt của người dị năng linh mẫn, thanh âm dù nhỏ đến đâu cũng chắc chắn sẽ bị nghe được. Đang muốn trộm xem xét tình huống bên ngoài thì bên tai liền vang lên một giọng nói quen thuộc khiến cô chán ghét. Ai cha, đây không phải là em gái họ Lý sao? Đó là một giọng nói bình thường của một người phụ nữ trung niên, mang theo mỏi mệt và sắc nhọn làm người ta chán ghét. Em không sao thì tốt quá, em không biết sau khi em biến mất, anh Tống đã phái người đi tìm em đấy. Ai cha, nhóc con này là con trai em hả? Lớn thế cơ à, là mẹ như em cũng thật là, bây giờ loạn sao lại mang trẻ con đi cùng, chắc là chưa ăn gì phải không? Đúng rồi, anh Tống đang ở chiếc xe phía sau, đợi lát nữa em tìm ngài ấy, cầu ngài, ngài ấy nhất định sẽ giúp em, ngay cả ánh mắt đôi bên cũng chưa nhìn nhau. Người phụ nữ kia đã bô lô ba la nói một chặng dài, ba đứa trẻ phó đang bị nội dung trong câu nói của bà làm cho kinh sợ, hiển nhiên không nghĩ tới khách trọ của chúng lại có quan hệ với thế lực lớn trong căn xê. Lý Mộ Nhiên ngay cả mí mắt cũng chưa nâng như thể đối phương đang nói chuyện với người khác. Tóc cô bị cắt so le không đều, tóc mái lại dài qua lông mi, che khuất ánh mắt, đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu, so với trước đây có khác biệt rất lớn, nếu không phải trước kia quan hệ của họ không xấu và cẩn thận phân biệt thì rất khó nhận ra. Người phụ nữ này trước kia cũng khá thân thiết với cô, ban đầu cô còn nghĩ tính cách của đối phương nhiệt tình, sau này mới biết được hóa ra là muốn dựa vào cô để làm quen với chủ nhiệm Tống để được vài thứ tốt mà thôi. Sau lưng lại nói rất khó nghe với kẻ khác. Nếu là trước đây khi ở trên đường lưu vong có lẽ cô còn có thể cho chút mặt mũi, hiện tại thì đã lười phản ứng. Người phụ nữ kia nói nửa ngày cũng không được đáp lại, tự giác chán không thèm nói nữa, mắng câu làm ơn mắc oán liền quay trở về chỗ ngồi của mình. Đối với câu nói của Trương Duệ Dương khi nhóc ngạc nhiên ngẩng đầu phản bác gì không phải mẹ cháu ạ, đương nhiên cũng không để ý tới. Lý Mộ Nhiên nâng tay sờ sờ đầu Trương Duệ Dương để trấn an. Ánh mắt chuyển từ trên người Duệ Dương hướng theo bóng dáng người phụ nữ trung niên kia, mãi cho đến khi bà ta ngồi xuống, sau đó cô lạnh lùng dừng ánh mắt ở trên người thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ này tuổi tương đương với Lý Mộ Nhiên, khuôn mặt xinh đẹp gần như lập tức nhận ra ánh mắt của cô không thân thiện, thân thể chợt co quắp lại, khuôn mặt lã chã chứ khóc, biểu tình rụt rè nói chị Mộ Nhiên, xin lỗi. Ngày đó không phải em cố ý, em hoảng quá, chân mềm nhũn nên chỉ muốn chị kéo em lại, không nghĩ tới sẽ hại chị ngã xuống. Ông trời phù hộ. May mắn chị không sao, không thì cả đời em sẽ rất bất an. Chỉ nói như vậy cộng với biểu tình khuôn mặt ngây thơ lập tức đã biến hình tượng của mình thở. Tê sạch sẽ, làm cho những người khác đều cảm thấy thiếu nữ này rất lương thiện. Lại không ai biết, lúc ấy sau khi cô ta nắm lấy tay Lý Mộ Nhiên, lực đẩy kia mạnh đến thế nào. Lý Mộ Nhiên thu hồi ánh mắt, không đáp lại, cô biết rõ mình không giỏi nói chuyện, chỉ bằng một cái miệng căn bản không thể đòi được công bằng, cho nên dứt khoát không lên tiếng. Cho dù trong lòng có hận đi nữa. Cô cũng phải nhìn xuống. Chị Mộ Nhiên, chị đang trách em phải không? Em xin lỗi, chị Mộ Nhiên thấy cô không đáp lại mình, nước mắt của thiếu nữ đều sắp rơi xuống, vẻ mặt sợ hãi bất an liên thanh hỏi. Lý Mộ Nhiên ngả ra sau tựa vào ghế dựa, ánh mắt chú ý tình huống bên ngoài xe, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của mấy câu kia. Cô không nghĩ tới chủ nhiệm Kiều lại mang cả đội từ Vân Châu đi tới nơi này, tuy rằng cô từng bị họ lượt nhưng nếu có thể cô cũng không muốn gặp lại những người này, không báo thủ cũng không sao. Thôi đi A Như, nói với loại người này làm gì cho tốn sức. Có người bắt đầu khuyên bảo. Đúng vậy, cũng không thể trách em giải thích làm gì. Không, mọi người đừng nói chị Mộ Nhiên như vậy, lúc trước nếu không phải chị Mộ Nhiên dẫn em theo, chỉ sợ ngay cả trường học em cũng trốn không thoát. Đều là lỗi của em, đều do em tiếng khóc nhỏ từ phía sau truyền đến khiến người chung quanh đều không chịu được. Ừ, cô ta có lương tâm hay không chứ, cũng không phải cố ý, cô dựa vào cái gì làm khó người ta. Rốt cuộc có người bên vực lẽ phải. Người trên xe không phải ai cũng biết Lý Mộ Nhiên, có kẻ sau này mới gia nhập nên hoàn toàn không rõ ân oán giữa đôi bên, nhưng người bình thường rất có thiện cảm với thiếu nữ nhu nhược thiện lương như Triệu Như, huống chi cùng một đội đương nhiên phải giúp người nhà nói chuyện rồi. Đối với chuyện càng ngày càng có nhiều âm thanh bình luận chung quanh, Lý Mộ Nhiên vẫn lãnh đạm một bộ gió thổi không động, nhưng trong lòng lại hạ quyết định, lúc về tuyệt đối sẽ không đi chiếc xe này. Cô không thèm để ý, mấy đứa phó đam lại sợ sệt. Toàn bộ đều chen đến bên người Lý Mộ Nhiên, ngược lại là Trương Duệ Dương trèo lên chỗ tựa lưng của ghế dựa nhìn về phía đám người thần sắc không tốt kia, lớn tiếng tức giận nói không cho các người bắt nạt gì Mộ Nhiên, gì Mộ Nhiên là tốt nhất. Một câu này có thể nói là vô cùng vang dội, vang đến mức người trên xe đều ngây ngẩn, ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng kinh ngạc, ngực ấm lên, ánh mắt cay cay, thò tay ôm Trương Duệ Dương vào trong lòng, thấp giọng nói Dương, Dương, không sao, chúng ta không quen bọn họ, cứ kệ họ nói đi. Về phần báo thủ, nếu có cơ hội cô đương nhiên sẽ làm, tranh cãi với những người này hoàn toàn là vô nghĩa. Khi nói chuyện, cô né qua một bên để ba đứa trẻ chen đến vị trí của Trương Duệ Dương, trong lòng lại thầm tán thưởng bọn chúng, dù sao trong tình huống ấy chúng đã không những không lựa chọn tránh xa cô, ngược lại còn đến gần cô, chỉ dựa vào điểm này thôi thì ở trên xe cô cũng sẽ bảo vệ lũ nhỏ an toàn. Thế nhưng họ đang mắng gì? Chân mày bé bé của Trương Duệ Dương nhăn lại, nhóc đã hứa với bà nội lớn lên sẽ bảo vệ bà nội, cũng sẽ bảo vệ con gái bên cạnh, dì Mộ Nhiên chính là con gái. Trong lòng Lý Mộ Nhiên cảm động, phải biết trong khoảng thời gian này Dương Dương hầu như không chủ động mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới lúc này chủ động lại là vì mình, nhưng cô dù thế nào cũng không thể để một đứa trẻ ra mặt hộ mình, vì thế ngẩng đầu nhìn về phía người thu tinh hoạch, nói lớn chúng tôi đón xe của ông đã đưa tinh hoạch, nếu ông không muốn, bây giờ hãy trả lại cho tôi sẽ tìm xe khác. Không thì phiền ông quản lý đám người của mình đi, đừng để bọn họ sủa loạn như chó điên thế. Mẹ mày nói ai là chó điên, con đàn bà thối, đê mẹ mày có giỏi lặp lại lần nữa. Đám người vốn bị Trương Duệ Dương nói đã tạm ngưng lúc này nghe vậy lại kích động, một người đàn ông vai rộng mũi kẹt vừa gầy vừa lùn đứng dậy, chỉ vào mũi Lý Mộ Nhiên lớn tiếng uy hiếp. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, quốc chim được thạch bằng tam gia cố một lần vẫn nắm trong tay, lấy tốc độ nhanh chóng thục vào bụng người nọ, khiến đối phương bị đau lui về phía sau hai bước, khom lưng che bụng ngã ngồi xuống, mới lạnh giọng hỏi mày là đàn ông sao? Chứ bắt nạt phụ nữ mày còn có thể làm gì? Sau một lát người đàn ông mới phản ứng lại, cẩn thận sờ sờ bụng, xác nhận không bị thương đến nội tạng mới yên lòng, vịn ghế dựa bên cạnh đứng lên, định tiến lên tìm Lý Mộ Nhiên gây phiền toái lại bị người thu tinh hạch kia quát ngừng. Sắp tới rồi, trở về chỗ của mày, nếu ai còn tiếp tục la hét rong dài, lát nữa đến nơi sẽ sắp vào tổ đầu tiên. Người thu tinh hạch vốn đang xem náo nhiệt không nghĩ đến việc quản chuyện này. Thế nhưng Lý Mộ Nhiên nếu đã nói ra thì hắn cũng không thể tiếp tục giả bộ nhìn không thấy được nữa. Nếu đến lúc hai bên thật sự đánh nhau, chọc giận thủ lĩnh thì hắn sẽ chịu không nổi. Thực hiển nhiên hắn vẫn có uy tín nhất định, lời vừa nói xong, những người khác tuy vẫn bất mãn nhưng không dám nói thêm nữa. Triệu Như cúi đầu, người bên cạnh đều cho rằng cô đang đau lòng nên càng nhìn Lý Mộ Nhiên không vừa mắt. Lý Mộ Nhiên rốt cuộc được yên tĩnh, nào còn đi quản người khác nghĩ cái gì, cúi đầu hôn lên trán Trương Duệ Dương đang sùng bái ngửa đầu nhìn cô. Khóe môi cong lên lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Tận thế tuy rằng vất vả, thế nhưng cô lại không đơn độc, đây là chuyện may mắn cỡ nào. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi việc này, khi cô nhìn mấy đứa phó đam ánh mắt cũng nhu hòa hơn trước rất nhiều. Cô nghĩ nếu có điều kiện, cô nguyện ý mang theo mấy đứa trẻ này, ít nhất có thể giúp Dương Dương sau này không cô đơn. Hơn một giờ sau, đoàn xe dừng lại bên ngoài một ngôi làng, Lý Mộ Nhiên xuống xe mới chú ý tới phía sau có không ít xe quân đội. Hiển nhiên đoàn xe tới nơi này là có chuyện khác muốn làm mà không phải chỉ đơn thuần là giết zombie. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cũng không có tư cách chen vào nên cô lập tức mang theo mấy đứa trẻ rời đi. Vừa rồi coi như đã đắc tội với những người trên xe nên họ vẫn phải đề phòng bọn người đó hạ độc thủ. Còn về ngài Tống mà người phụ nữ kia nhắc tới, Lý Mộ Nhiên không định gặp. Cô còn chưa ảo tưởng đến mức cho rằng đối phương vẫn nhớ rõ cô. Lúc trước anh ta mang cô theo là do khi cô thấy tình huống không đúng đã đẩy anh ta một cái, giúp anh tránh bị zombie cắn, lúc ấy cũng không ai biết đến sự tồn tại của zombie, cô còn từng bởi vì hành động này mà bị mắng một trận. Nhưng sau này khi tận thế hoàn toàn bùng nổ, khi cô chạy trốn đã được đối phương thuận tay cứu, phỏng chừng là vì cái ơn cứu mạng kia. Nay hai người ai cũng không nợ ai, cô lại không thân quen với anh ta, thật sự không thể tới cửa nhờ vả. 37073 Chương 78 Giết zombie. Mang theo bốn đứa trẻ, Lý Mộ Nhiên không thể đi cách đoàn xe quá xa hoặc những phương hướng khác, chỉ dám quanh quẩn quanh làng tìm kiếm zombie đơn độc, cũng không dám tiến sâu vào trong phòng ngừa lạc đường. Huyện Lê lớn hơn nhiều so với huyện Tử Vân, cũng phồn hoa hơn rất nhiều, quy hoạch rất tốt, cho dù là ở xung quanh làng cũng có thể nhìn thấy một vài nhà máy và nhà ở tự xây không có trật tự, nhưng đường phố ngay ngắn so với thành phố phát triển cũng không khác bao nhiêu. Ngay khi đi tới đầu cầu vượt vào làng cách đó không xa, có một chợ bán xỉ rất lớn. Nhưng đã sớm bị dọn sạch. Mà dù chưa dọn sạch, Lý Mộ Nhiên cũng không dám dẫn mấy đứa trẻ vào trong đó, không nói tới zombie, dù chỉ là con người cũng đủ khiến cô lùi bước. Bọn họ vòng qua một tòa nhà cao tầng vẫn chưa được sử dụng, thế nhưng lại xuất hiện một con đường nhỏ không bắt mắt nằm giữa hai tòa nhà, quán ăn, hàng hoa, trái cây, sạp quần áo trang sức và các quán ăn vặt cái cần có đều có, khiến người ta không khỏi cảm thán năng lực tận dụng triệt để tài nguyên để sinh tồn của dân chúng. Những nơi thế này, nếu chủ cửa hàng cảm thấy tiện lợi, buôn bán vui vẻ và không ai tố giác thì ngay cả quản lý đô thị cũng không tìm đến được. Nhìn vào bên trong, bởi vì người chạy trốn và zombie từng chạm mặt với nhau mà vô cùng hỗn loạn, còn có zombie du đãng xung quanh, Lý Mộ Nhiên không khỏi nhớ tới tình cảnh sóng vai chiến đấu cùng nhóm Nam Thiệu trong ngõ sau khách sạn, lại không thể không cảm khái vận mệnh luôn biến đổi, bảo mấy đứa trẻ lui về sau đến nơi an toàn. Nhìn thấy zombie chưa? Cô thấp giọng hỏi. Ba đứa Phó Đam gật đầu, Phó Đam thì vẫn ổn, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh, Nô Tử Nhiên và Lý Viễn chắc tuổi còn quá nhỏ nên đôi chân đã run lên. Lý Mộ Nhiên thấy rõ nhưng không trầm chọc hay an ủi mà chỉ thản nhiên bảo các em nhìn chị làm, đừng chạy lung tung. Nhớ chú ý xung quanh, chị phải giết zombie nên không thể bảo vệ tụi em được. Trên đường chỉ có 6 con zombie, số lượng ít có lẽ bởi vì trước khi tận thế mới bùng nổ, một số người vừa gặp chuyện không may đã lập tức chạy trốn, còn vài người lại biến thành xương khô trên đất. Một lần giải quyết 6 zombie đối với Lý Mộ Nhiên thì không vấn đề gì, huống chi còn có Dương Dương hỗ trợ. Dương Dương, bắt đầu. Sửa sang lại và táo đông cho Trương Duệ Dương, trừ mặt và tay bắt buộc phải lộ ra ngoài thì tất cả đều được che cẩn thận, Lý Mộ Nhiên nói. Dứt lời, cô nắm chặt quốc chim nhanh chóng lao ra ngoài, mà Trương Duệ Dương còn nhanh hơn cô, giống như một chú hổ nhỏ phóng ra nhắm vào một con zombie trong đó, khi sắp tới gần thì chuyển tư thế từ mạnh mẽ biến thành linh hoạt, như một chú khỉ từ sau lưng nhảy tới gần xương vai zombie, không biết từ lúc nào đã cầm dao găm dương lên đâm từ đỉnh đầu zombie xuyên vào não. Trước sau chỉ mất vài giây. Quốc chim trong tay Lý Mộ Nhiên vừa đụng tới cổ zombie đã nghe ầm một tiếng, một zombie ngã xuống đất. Cô không kịp cảm thán, nhanh chóng giải quyết zombie trước mặt rồi đối phó với ba con khác đang lao về phía cô. Trong nháy mắt khi Trương Duệ Dương đẩy zombie ngã xuống, nhóc giống như một con chim nhỏ mượn lực từ vách tường bay đến cách đó không xa, lại một zombie khác chuẩn bị đánh tới, ai ngờ vừa bắn ra một cái liền ngã rầm xuống đất, may mắn Tiểu Dương phản ứng nhanh lẹ lăn một vòng. Không thì chỉ sợ dù không té hay bị thương cũng phải chịu đau một buổi sáng không động đậy nổi. Dương Dương cô đứng dậy, ngại ngùng vào đầu ngây ngô cười vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Mộ Nhiên, phát hiện cô đang bị ba zombie bao vây mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục hướng về mục tiêu đã xác định trước đó. Về phần khi nhóc ngã sắp xuống, ú không nghĩa khí nhảy tránh qua một bên, thừa dịp này lại mặt dày mày dạn bò về chỗ cũ. Đối mặt với ba zombie mới hiện ra sự khác biệt giữa người lớn và trẻ con. Tình huống của Lý Mộ Nhiên nếu đổi thành Trương Duệ Dương thì chỉ có thể cố hết sức đánh một con và rất dễ bị hai con còn lại cào thương, còn khi Lý Mộ Nhiên đối phó cả ba con cùng lúc thì không khó, dù sao đã khổ luyện trong khách sạn mấy tháng, hơn nữa thân thể của cô vốn là người dị năng nên chỉ cần 2-3 cái là đã giải quyết xong. Đợi một lớn một nhỏ bổ não giòm bị lấy tinh hạch xong, quay đầu tìm ba đứa trẻ mới phát hiện bọn Phó Đam đang ngây ra như phỗng. Muốn chết sao? Lý Mộ Nhiên không vui hạ giọng. Ngẩn người ở nơi như thế này, không phải muốn chết thì là gì? Em trai nhỏ Lý Viễn chắc chỉ vào Trương Duệ Dương, ngay cả nói cũng không rõ ràng. Bọn chúng không thể nào nghĩ thông, thằng bé thoạt nhìn vẫn cần người chăm sóc thế nhưng cũng có thể giết zombie, đã vậy còn giỏi như thế. Thật là giỏi. Nô Tử Nhiên sợ hãi than bổ sung, ánh mắt nhìn Trương Duệ Dương sáng ngời trong suốt giống như chứa đầy ngôi sao lấp lánh trong đó. Trương Duệ Dương lúc đầu bị gọi thì mặt đầy mờ mịt, lúc sau ước chừng là đã hiểu ra suy nghĩ của đám nhóc. Nhất thời vừa vui vẻ vừa hơi ngượng ngùng, bất giác lui ra sau Lý Mộ Nhiên ẩn nấp. Đối với vấn đề này, Lý Mộ Nhiên cũng không đáp lời, bởi vì tình huống của Trương Duệ Dương không thuộc về dị năng, điều này ở khách sạn mọi người đã trải qua nhiều lần xác định, nhưng nếu muốn nói là do nhóc luyện ngũ cầm hí vậy tại sao những người khác cũng luyện mấy tháng, trừ thân thể tốt hơn một chút thì không thấy có tác dụng gì khác. Mà nếu muốn nói không phải do tập ngũ cầm hí thì tại sao nhóc lại làm được? Theo như chính lời Dương Dương nói thì đều do nhóc học động tác của các con vật trong tranh vẽ kia. Hỏi nhóc luyện thế nào, nhóc chỉ làm ra hình dạng y chang tranh vẽ, cũng không thể nói rõ khi luyện thì có gì khác lạ, cho nên đây là tuyệt kỹ chỉ có nhóc biết, người khác muốn học cũng không được. Đi thôi, đừng dừng một chỗ quá lâu, không thì sẽ bị zombie tìm được. Cô suy nghĩ một lát vẫn quyết định không nói chuyện của Trương Duệ Dương để tránh làm cho ba đứa trẻ nổi lên ý tưởng không nên có. Nếu luyện có tác dụng thì không nói. Nếu không được thì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý lũ nhỏ, dù sao trẻ con không có năng lực và ý chí như những người trưởng thành trong khách sạn kia. Cô không biết là Phó Đam đã bị Trương Duệ Dương kích thích nghiêm trọng, trong lòng âm thầm quyết định mình phải mau chóng học được cách giết zombie, tuyệt đối không thể bại bởi một đứa trẻ chỉ mới có 5 tuổi. Bởi vậy khi gặp zombie, cậu không để ý lời Lý Mộ Nhiên dặn dò, chỉ bảo hai đứa còn lại chú ý bốn phía, sau đó cũng đi ra ngoài. Phó Đam mới hơn 13 tuổi, trước tận thế dinh dưỡng cơ thể cũng tốt, vóc dáng đã cao hơn 1m6, còn cao hơn cả Lý Mộ Nhiên, lúc này tuy rằng đã gầy như gậy trúc nhưng độ cao để có thể giết zombie thì đã đủ, không cần giống như Trương Duệ Dương phải trèo lên trèo xuống. Đáng tiếc cậu chàng chưa từng giết qua zombie, chỉ biết chém bừa, hơn nữa dao chặt dưa hấu trong tay vốn không bén, một dao này lập tức bị kẹt trong xương cổ của zombie, nhổ không ra, dùng lực bổ cũng bổ không xuống. Mà móng vuốt của zombie kia thì đã bắt đầu vung đến, nguy hiểm khiến cho trán Phó Đam vừa ra mồ hôi lạnh. Vung tay, lui lại. Lý Mộ Nhiên đang bị bốn zombie quấn lấy, căn bản không kịp trợ giúp nhưng lúc nào cô cũng chú ý tình huống bên này, thấy thế lập tức quát lên. Thật ra cậu chàng là đang đánh liều, trong lòng cậu vốn đang kinh hoàng, nếu không phải thì sao với một thiếu niên thường xuyên tìm kiếm đồ ăn và tuổi bên cạnh thực vật biến dị lại có thể không biết giết không được thì nên lập tức tránh né. Phó Đam bị quát thì lập tức run rẩy. Vừa lấy lại tinh thần liền buông tay vọt qua bên cạnh, may mắn tránh thoát được móng vuốt của zombie. Phản ứng của zombie đã linh mẫn hơn trước nên lập tức đuổi theo, trong tay cậu không có vũ khí nên chỉ có thể bị truy đuổi chật vật chạy trốn. Cho đến khi zombie đã bị giải quyết hết, Trương Duệ Dương muốn đi giúp đỡ thì bị Lý Mộ Nhiên kéo lại. Dì ơi, anh ấy sắp bị quái thú cắn. Trương Duệ Dương sốt ruột. Lý Mộ Nhiên sờ sờ đầu nhóc con, không giải thích nhiều, chỉ nhìn Phó Đam đang vừa thở hổn hển vừa chạy đến. Lớn tiếng nói nếu không giết được thì để Dương Dương giúp em. Nhưng sau đó chị và Dương Dương sẽ rời đi, đến lúc đó em đừng ra ngoài giết zombie nữa, dù sao nhìn thấy zombie em cũng chỉ biết chạy, sẽ không ai giúp em nữa. Đừng. Tuy rằng bị đuổi chạy hoảng sợ, nhưng Phó Đam vẫn nghe được hơn phân nửa lời Lý Mộ Nhiên nói, nghĩ đến từ sau khi cha chết phải sống trong cống thoát nước giống như một con chuột, cậu chàng không khỏi quát to một tiếng rồi vọt tới trước tạo ra một khoảng cách, cảm xúc khủng hoảng dần dần bình ổn lại. Đều đã dây rủi trong tận thế lâu như vậy, huống chi còn thường xuyên tiếp xúc với thực vật biến dị, tâm tư nếu không nhạy bén thì đã không thể sống tiếp. Trước đây là vì sợ hãi nên bất giác tuân theo tật xấu trước tận thế, lúc này bình tĩnh lại, cậu sẽ không tiếp tục chạy loạn như rồi bỏ không đầu nữa mà sẽ chọn nơi có vật chắn, ví như xe hỏng, thùng rác. Thân thể zombie dù có linh hoạt thì vẫn là không có trí tuệ, nếu gặp phải vật chắn hai bên ở giữa có khe hở, cậu sẽ không đi vòng mà là trực tiếp lách qua. Cứ như vậy zombie sẽ dễ bị ngã sấp xuống. Dù không ngã, thiếu niên đầu óc đã khôi phục linh hoạt cũng sẽ nghĩ cách khiến nó gặp vấn đề lớn. Adam cố lên. Adam cố gắng lên. Hai đứa nhỏ ở bên cạnh xem vừa khẩn trương vừa kích động, hận không thể tự mình đi lên thay thế Phó Đam. Câm miệng. Lý Mộ Nhiên quá khẽ, trước đó cô hét lên là do không thể không làm vậy, nhưng họ hét cổ vũ thì lại giống như tự tìm đường chết biết kêu cố lên, vậy sao không chạy lên hỗ trợ? Nếu ngay cả giúp đỡ nhau cũng không biết, bọn họ sao có thể sống lâu được? Lý Viễn Trắc và Ngô Tử Nhiên bị khuôn mặt nghiêm khắc hiếm thấy của cô làm cho hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài. Lúc này Phó Đam chỉ mới làm cho zombie kia ngã xuống, muốn đi lấy dao chặt dưa hấu nhưng lại sợ hãi, vừa lúc hai đứa kia chạy tới. Adam, đao này. Lá gan Ngô Tử Nhiên nhỏ hơn một chút, không dám đi giết zombie, vì thế liền đưa đao của mình ra. Phó Đam nhẹ nhàng thở ra, nhận đao rồi cẩn thận đạp trên lưng zombie. Chém vài nhát thật mạnh lên bên kia cổ, vì sợ chém xong không rút đao ra được như vừa rồi nên hạ đao rút đao đều vừa mạnh vừa nhanh. Phập một tiếng đao cắm trên cổ zombie rơi xuống, mà zombie vốn đang rẽ rủa cũng không còn động. Adam, chết chưa? Chết rồi sao? Lý Viễn Trắc khẩn trương hỏi, nghĩ nghĩ rồi cùng đi đến bổ hai đao, nhìn thấy vậy Phó Đam nhịn không được trợn trắng mắt. Lấy tinh hạch ra, đó là thứ em nên có được. Lý Mộ Nhiên dẫn theo Dương Dương đi tới, nhanh lên, chúng ta phải mau rời khỏi đây. Vừa rồi tiếng động bọn họ tạo ra đủ để gọi đủ thứ rắc rối tới. Lấy tinh hạch đối với Phó Đam mà nói cũng là lần đầu tiên, tay có chút ngượng lại hơi phát run, thế nhưng sau khi lau sạch viên tinh hạch nắm trên tay thì nó phát sáng giống như viên trân châu rất đẹp, trong lòng cậu chàng cũng dâng lên cảm giác tự hào trước nay chưa từng có. Tiếp theo, một lớn bốn nhỏ liền lang thang quanh phố lớn ngõ nhỏ, chọn nơi ít zombie mà đi, vì sợ bị bao vây nên cũng không dám dừng ở một nơi quá lâu, rất nhanh đã về đến rìa ngôi làng. Nơi đang đổ rất nhiều xe. Trước đó Phó Đam lại giết được hai zombie nữa, nhưng hai đứa nhỏ còn lại thì chưa phá được con số 0. Họ chọn một nơi khá an toàn để nghỉ ngơi và ăn chút gì đó, Lý Mộ Nhiên lấy tinh hạch ra đếm, tổng cộng 25 viên, cô lấy 2 viên, còn lại do mấy đứa Phó Đam đều giữ. Tuy nộp lên 3 phần tinh hạch, nhưng khẳng định sẽ không ít hơn số lượng chúng ta đã giao. Lý Mộ Nhiên nói với mấy đứa trẻ, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ điệu nói chuyện như với người lớn. Sau đó cô liếc mắt nhìn Ú Ú, trong lòng dâng lên cảm giác vô lực không nói nên lời. Cho nên mỗi chúng ta phải giết 5 zombie, không thì chuyến này đi chỉ là hưởng công, còn tổn thất tinh hoạch vất vả tích cóp được nhờ bán thực vật biến dị lúc trước. Từ bỏ hoán niệm với ưu ú, cô dành mạch tính rõ ràng với ba đứa trẻ. Dương Dương nghe cái hiểu cái không, một mình đếm đầu ngón tay tính xem bọn họ phải giết bao nhiêu zombie mới được. Lát sau đông nhiên ngẩng đầu hỏi dì Mộ Nhiên ơi, có phải chúng ta chỉ cần giết 10.000 zombie là có thể đi tìm ba ba, chú Bí Đỏ và chú Béo không? Kỳ thật nhóc không biết 10.000 đến tột cùng là bao nhiêu, nhưng trong bộ não nho nhỏ của nhóc thì đó đã là rất nhiều. Nhóc thấy 5 viên đá sáng ngời trong suốt có thể đón xe, như vậy 10.000 viên đá trong suốt có thể cho bọn họ đón xe đến khách sạn mà ba đang ở. Lý Mộ Nhiên nói không nên lời, một lúc sau mới rầu rĩ ừ một tiếng. Dương Dương không nhắc tới con tốt, nhắc tới cô mới nhận ra mình cũng rất nhớ đám Chương Dịch. Tuy rằng cùng nhau giết zombie cùng nhau huấn luyện rất vất vả, thế nhưng ở cùng họ, cô phát hiện tâm tình của mình được thả lỏng nhất kể từ khi tận thế xảy ra. Rất nhiều chuyện không cần cô suy xét, bởi vì các anh đều có thể sắp xếp thật tốt, cô chỉ cần không để mình làm chậm bước chân của các anh ấy là đủ rồi. Còn bây giờ, đối mặt với bốn đứa trẻ, cô cảm thấy trọng trách trên vai mình thật nặng nề. Thấy Nam Thiệu bắt Dương Dương giết zombie, thấy Kiều Dũng bắt ba người Trần Vi cầm vũ khí bảo vệ chính mình, khi đó cô cũng không biết hóa ra làm chuyện này rất khó. Chúng ta mau đi thôi, con có thể giết thật nhiều, thật nhiều. Trương Duệ Dương lập tức ngồi không yên, nhóc có thể lực tốt, chạy phía trước cũng không thấy mệt. Nghỉ thêm một lát đi. Lý Mộ Nhiên trấn an nhóc con nóng nổi, ánh mắt nhìn Phó Đam, thấy khi cậu nâng đầu lên trong mắt lóe ra quật cường và không chịu thua. Còn có hai cái đầu nhỏ của Lý Viễn Trắc và Ngô Tử Nhiên, kiềm chế nôn nóng trong lòng, thấp giọng nói hai đứa hiện tại ngay cả zombie cũng không giết được, muốn để Phó Đam nuôi hai đứa sao? Hay hai đứa cảm thấy cứ ăn cây biến dị là được? Cả hai không biết rất nhiều thực vật động vật biến dị còn kinh khủng hơn zombie sao? Nếu chỉ là lương tâm băn khoăn, Lý Mộ Nhiên có thể giết zombie nhiều hơn một chút, sau đó chia một phần tinh hoạch cho ba đứa trẻ, để bọn chúng sống qua ngày dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng cô không làm được chuyện này. Cô biết như vậy căn bản là hại chúng. Hoặc là không giúp đỡ, hoặc là phải làm tốt nhất, chính là buộc bọn chúng học được kỹ năng chân chính để sinh tồn trong tận thế. Có lẽ việc đầu cơ trục lợi dựa vào sự đồng tình của người khác có thể tạm thời sống sót, thế nhưng chỉ có đủ thực lực mới có thể sống được lâu dài. Đây là chân lý không thể bàn cãi của tận thế. Em sợ. Nước mắt Ngô Tử Nhiên đảo quanh hốc mắt. Nhìn thấy Phó Đam giết zombie, bé cũng muốn có dũng khí đi giết đám quái vật kia. Cho dù chém lên thân tuổi nó hai đao cũng được, thế nhưng bé còn chưa đến nơi thì chân đã nhuộn ra, nào còn sức lực làm chuyện khác. Lý Viễn Trắc mím chặt môi, không nói gì. Ba đứa hợp tác đi. Lý Mộ Nhiên bóp chán, phát hiện mình thật sự không thể hiểu được bọn trẻ lúc thực lực không đủ thì phải học được cách hợp tác với người khác. Hợp tác. Mắt Phó Đam sáng rực lên, tổng cộng cậu giết được ba zombie, đến bây giờ vì dùng lực quá độ mà tay còn đang run rẩy. Cho nên khi nghe Dương Dương nói muốn đi giết zombie tiếp thì cũng không dám lên tiếng. Không sai, hợp tác. Lý Mộ Nhiên gật đầu rất kiên định. 37083. Chương 79, Phụ nữ và trẻ em. Hợp tác thế nào thì Lý Mộ Nhiên chưa nói, tuy rằng cô và nhóm Chương Dịch có thể hợp tác khăng khít, nhưng đó cũng là do trong thời gian dài huấn luyện mới chậm rãi hình thành. Nếu muốn nói thành lý luận, cô thật sự không biết thuyết minh như thế nào, cho nên chỉ có thể để lũ trẻ tự mình động não. Cô ở bên cạnh quan sát đồng thời nhắc nhở đôi câu. Hơn nữa, việc cần ưu tiên hàng đầu bây giờ vẫn là làm cho hai đứa bé kia vượt qua nỗi sợ giết zombie. Trên phương diện dạy trẻ nhỏ, Lý Mộ Nhiên không có kinh nghiệm gì, may mà cô đã thấy Kiều Dũng huấn luyện những người khác như thế nào. Vì thế buổi chiều, trong lúc cô giết zombie luôn giữ lại một con, chém hết tay chân rồi ném cho Lý Viễn Trắc và Ngô Tử Nhiên. Không thể không nói, chém đứt tay chân zombie so với trực tiếp giết chết còn khó hơn. Cũng chỉ có Chương Dịch mới có thể làm thoải mái như vậy. Khiến cho Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên chính là người ra tay giết chết zombie kia lại không phải là Lý Viễn Trắc nhìn qua khá dũng cảm mà là cô bé Ngô Tử Nhiên vẫn luôn la hét thật đáng sợ. Lúc xuống tay, bé vừa hét chói tai vừa chém xuống, chém xong lập tức ngồi xổm xuống nôn thốc nôn tháo, sau đó vừa khóc vừa cười, toàn thân run rẩy nhưng vẫn nâng tay vỗ vai cười nhạo Lý Viễn Trắc nhát gan, tình cảnh kia nhìn qua thật sự là vừa buồn cười nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy xót xa. Tiếng hét rất nhanh dẫn tới một đám zombie khác, liếc mắt nhìn qua đông nghìn nghịt, ít nhất phải đến 50 con. Khi mang mấy đứa nhỏ trốn đi, trong lòng Lý Mộ Nhiên không khỏi tiếc nuối vì không có người dị năng hệ thổ ở đây, bằng không thì bọn họ đã không cần phải trốn khổ sở như vậy, ngược lại còn có thể kiếm đủ tinh hoạch. Bởi vì không quen địa hình nên bọn họ không dám chạy loạn trong phố lớn ngõ nhỏ xung quanh, vừa sợ lạc đường lại sợ bị bao vây, vì thế lựa chọn trốn vào một tòa văn phòng cao tầng gần đó. Trong sảnh tầng 1 có một thi thể mặc trang phục bảo vệ. Nhưng chỉ còn lại xương trắng, đầu lăn lóc ở một bên, có lẽ khi chết đã biến thành zombie, sau đó bị người trong tòa nhà giết. không có điện, thang máy lại không dùng được, nhưng cửa cầu thang bộ thì rộng mở, bọn họ chạy vào rồi đóng lại từ bên trong, đáng tiếc không có cách nào khóa lại nên không ngăn được zombie. Tòa nhà này tổng cộng có 16 tầng, phần lớn cửa hành lang đều bị khóa, có thể nghe được bên trong có tiếng chân kéo dài trì trệ của zombie. Khi họ đi qua, chúng bị hấp dẫn tiến đến cạnh cửa, bắt đầu đập phá vang lên tiếng ầm ầm. Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương đã quen với tình huống này, nhưng ba đứa Phó Đam lại run sợ vô cùng. Chúng sợ nhiều zombie như vậy sẽ phá vỡ cửa và biến bọn họ thành sủi cảo, vì thế một đám đều bất giác nín thở và chân bước nhẹ nhàng hơn, tựa hồ làm như vậy có thể khiến zombie bên trong không chú ý đến vậy. Sau khi qua tầng 5 và lên đến tầng 6, đi vài bước, Lý Mộ Nhiên chợt đứng lại đồng thời ngăn mấy đứa trẻ ở phía sau, đứng tại chỗ đợi một lát, bỗng nghe ầm một tiếng, sau đó là tiếng va đập liên tiếp, một zombie lăn từ trên cầu thang xuống rồi ngừng lại ở khúc quanh, một lúc sau vẫn chưa đứng dậy, động tác ngốc nghếch kia khiến Lý Mộ Nhiên thoáng chốc cảm thấy như trở lại khi chưa xảy ra trận mưa lớn. Có đối lập mới biết được, hóa ra zombie vào đê. Ưu tận thế lại ngốc nghếch và đáng yêu đến vậy. Chỉ cảm thán vài giây, ầm ầm vài tiếng, lại có vài zombie ngã xuống rồi chồng lên con ban đầu như trò chơi chồng tháp người. Trên mặt Lý Mộ Nhiên không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nói với Phó Đam giải quyết chúng đi còn dặn dò thêm một câu cẩn thận móng vuốt. Sau khi nhìn thấy mấy zombie kia ngã thành một đống, Phó Đam đã muốn xông lên nhưng Lý Mộ Nhiên không lên tiếng, cậu không dám lộn xộn. Lúc này được cho phép, cậu lập tức sải bước đến cầu thang, nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên không còn zombie mới liên tục chém bốn zombie kia. Chị Mộ Nhiên. Làm xong, cậu trang ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, trong ánh mắt loe ánh sáng, hiển nhiên vì mình một lần giải quyết được bốn zombie mà cảm thấy hưng phấn. Có lẽ ngay cả chính cậu cũng chưa phát hiện, trải qua nửa ngày này, cậu càng lúc càng tin phục Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cũng không khen ngợi mà chỉ nhắc nhở mấy zombie này hành động chậm chạp lại ngốc, xương cốt sốc giòn, không giống với dưới lầu kia. Đừng tưởng rằng lần này có thể rất thoải mái mà đắc ý. Nếu trước tận thế có giáo viên dạy bảo như vậy, Phó Đam đã sớm không kiên nhẫn, thế nhưng lúc này lại nghiêm túc gật đầu, một chút cũng không thấy phiền phức, bởi vì đã trải qua tình người ấm lạnh, biết bây giờ còn có người chịu nói với cậu những lời này tuyệt sẽ không hại cậu. Hơn nữa trước đó cậu cũng đã tự tay giết vài zombie. Tự nhiên có thể cảm giác được chênh lệch rõ ràng giữa chúng. Viễn Trác, Tự Nhiên, hai đứa đi giúp Phó Đam lấy tinh hạch. Ban đầu Lý Mộ Nhiên còn lo lắng mấy đứa nhỏ sẽ có tâm lý phản nghịch mà không nghe lời cô, lúc này thấy vậy, ánh mắt không khỏi nhu hòa hơn một chút, sau đó quay đầu nói với hai đứa nhỏ. Có một số việc, chỉ cần tiếp xúc nhiều thì sẽ từ từ trở thành thói quen. Cho dù là sống sót gian nan, quen rồi thì có thể cố gắng chịu đựng. Do trước đó đã khóc lớn nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Tử Nhiên đã trở nên lấm lem, lúc này dù trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng cũng không dám nhiều lời, bởi vì bé biết vừa rồi là do bé dẫn dòm bị tới, tuy không ai nói gì nhưng bé vẫn trộn dạ. Còn về Lý Viễn Trác, bởi vì chỉ còn mình nó là chưa giết được dòm bị nên lúc này cũng yên lặng nghe theo lời Lý Mộ Nhiên. Giao chặt dưa hấu cùn không dễ mở được đầu dòm bị, ba đứa trẻ phí thật nhiều sức mới lấy được tinh hoạch, sau đó Ngô Tử Nhiên và Lý Viễn Trác lại nôn một hồi. Thức ăn chưa toàn bộ bị nôn ra hết sạch. Bụng vừa trống rông khó chịu, vừa không khống chế được lại muốn nôn, nhưng chỉ có thể chịu đựng. Bọn chúng đều từng là bảo bối được cha mẹ bảo vệ trong tay, nay lại làm chuyện như vậy cũng không cảm thấy tủi thân gì, bởi vì người đau lòng khi thấy bọn chúng khổ sở, tủi thân, bốc đồng và rơi nước mắt đã không còn nữa. Tinh hạch nhỏ phải 10 viên mới đổi được một viên thế này. Phó Đam đưa 4 viên tinh hạch trắng đục đến trước mặt Lý Mộ Nhiên, hơi thất vọng nói: "Tích tiểu thành đại." Đối với chuyện này cô cũng không biết nói gì hơn nên chỉ có thể nói thế. Đúng vậy, ít ra tốt hơn là không có gì. Phó Đam ngược lại rất dễ thỏa mãn, sau khi nghe xong thì khẽ gật đầu, phải biết rằng trước kia bọn chúng ngay cả tinh hạch như vậy cũng chưa từng lấy được. Đi thôi, vào trong xem. Lý Mộ Nhiên không định đợi hai đứa Lý Viễn Trác nghỉ ngơi, mang theo Dương Dương dẫn đầu đi lên tầng 6. Trong tận thế, thích ứng càng nhanh thì sống sót càng dễ, điều này bọn chúng nhất định phải hiểu. Dì ơi, con có giỏi không? Trương Duệ Dương vẫn luôn yên lặng không lên tiếng đột nhiên ngẩng đầu hỏi Lý Mộ Nhiên đang nắm tay nhóc, ánh mắt to tròn đen lấy rất chi là đắc ý. Lý Mộ Nhiên ngừng lại, không biết có phải là do ở chung lâu với thằng bé hay không mà cô lập tức nghe hiểu được ý nhóc, hóa ra Trương Duệ Dương đang nói về lần đầu tiên giết zombie nhưng nhóc lại không nôn, sau đó khi đào tinh hạch là do nhóc chủ động hỗ trợ. Cô ừ một tiếng, gật đầu trả lời đúng, Dương Dương rất lợi hại. Lần đầu tiên gì giết zombie cũng nôn dữ làm đó. Trương Duệ Dương vì thế mà mặt mày hớn hở hẳn lên, khôi phục chút hoạt bát như khi còn ở bên Trương Dịch. Em cũng không nôn. Đi theo phía sau, Phó Đam nhịn không được cũng chen vào một câu, sau đó lại ngậm miệng cúi đầu, lỗ thai lại nết cao muốn nghe Lý Mộ Nhiên khen ngợi. Anh cũng rất giỏi. Kết quả Lý Mộ Nhiên còn chưa nói gì, Trương Duệ Dương đã mở miệng trước, điệu bộ và biểu tình khi quay đầu lại nhìn về phía Phó Đam cực kỳ nghiêm túc, khiến người ta có cảm giác những lời này là nhóc nói ra từ nội tâm. Trong lòng Phó Đam lập tức thoải mái hơn, lời hay ai cũng thích nghe, nhất là người nói lời này là một thằng bé giỏi hơn nhiều so với cậu, thế nhưng ánh mắt cậu vẫn nhịn không được trộm dò xét Lý Mộ Nhiên, mãi đến khi cô cũng ừ một tiếng, cậu chàng mới lộ ra tươi cười. Ánh mắt híp lại, khóe môi cong lên, cậu nhớ tới từ khi cha mẹ chết đi, hình như chưa từng cười giống như thế nữa. Hai đứa nhỏ đi cuối cùng nghe được đối thoại của mấy người phía trước, không khỏi hiểu xỉu hạ vai, bắt đầu cảm thấy hơi mất mặt. Cửa hành lang tầng 6 mở rộng, bên trong có mấy công ty tư nhân, có cái khóa cửa, có cái lại mở, lộ ra chút ánh sáng rọi vào hành lang u ám. Bọn họ thật cẩn thận đi vào bên trong, thỉnh thoảng sẽ đụng đến một hai cái đầu lâu, hoặc là đạp đến một đống xương trắng phát ra tiếng như cành khô bị bẻ gãy, kết hợp với tiếng va đập sau cánh cửa đóng chặt càng có vẻ âm trầm quái dị. Rất hiển nhiên, trong này từng có người muốn chạy đi rồi chiến đấu kịch liệt, về phần cuối cùng những người đó có trốn thoát được hay vẫn bị biến thành zombie, trừ chính họ, chỉ sợ sẽ không bao giờ có người biết đến. Một cánh cửa công ty mở rộng, bên trong tổng diện tích đại khái hơn 100 mét vuông, bị ngăn ra thành một văn phòng quản lý, một phòng tài vụ, một phòng triển lãm nhỏ và một phòng cà phê, còn lại đều là khu vực làm việc của nhân viên. Bọn họ đi vào, phát hiện một zombie trong phòng quản lý. Lý Mộ Nhiên để cho ba đứa trẻ giải quyết còn cô thì đi qua mở cửa sổ xem xét tình hình dưới lầu. Có lẽ do không dính mưa, zombie trong tòa nhà đều ngốc như đợt đầu biến dị, mà zombie quản lý này vừa lùn vừa béo, ba đứa trẻ nếu không kinh hoàng thì muốn giải quyết cũng không khó. Nhưng cuối cùng vẫn do Phó Đam ra tay, Lý Viễn Trắc và Ngô Tử Nhiên đối mặt với zombie có thể hoạt động vẫn không dám tiếp cận. Dưới lầu có không ít zombie bị hấp dẫn tới đây, xem ra đã có một số đi vào. Lý Mộ Nhiên biết không thể bị nhốt ở đây. Nhưng lúc này cũng không có cách nào khác, chỉ có thể nghĩ cách giết hết bọn chúng, may mà hiện tại đang ở trong nhà, dù chiến đấu kịch liệt một chút nhưng cũng không hút thêm nhiều zombie hơn đến đây. Ở đây có kẹo nè. Đúng lúc này, Nô Tử Nhiên bỗng nhiên mừng rỡ reo lên có cả bánh quy với cánh gà nữa. Ánh mắt mọi người đều bị bé hấp dẫn nhìn qua, thấy bé giơ hai tay, một tay cầm mấy viên kẹo, một tay cầm túi bánh đã mở ra với một túi cánh gà bọc kín. Mấy đứa nhỏ đều không nhịn được nuốt nước miếng. Còn Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút rồi dặn mấy đứa tìm kiếm một chút, cố gắng tìm đồ ăn và nước, những thứ vô dụng khác thì đừng lấy. Cô vừa lên tiếng, mấy nhóc con không chờ được nữa lập tức chạy tới lục tung mọi thứ, cả Trương Duệ Dương cũng không ngoại lệ. Lý Mộ Nhiên lúc này cũng bất chấp việc huấn luyện Lý Viễn Trắc và Ngô Tử Nhiên, sau khi xác định trong phòng không còn nguy hiểm thì nhanh chóng đến một văn phòng khác, bên trong không có zombie, cô liền quay lại bảo mấy đứa trẻ tìm cả bên này, còn mình thì đi đến hành lang. Vừa lúc nhìn thấy một zombie đang chậm chậm hồng hộc đi lên. Khi zombie kia nhìn thấy cô, nháy mắt hưng phấn lên, gầm gừ cất bước vào qua. Nó vừa kêu lập tức đánh động đám zombie bên dưới, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân lạch bạch rầm rầm nhanh như mưa rào. Lý Mộ Nhiên đi đến cửa hành lang tầng 6, sau đó xoay tay khóa lại, đợi zombie đầu tiên xông đến, cô dùng quốc chim đập vào sau hai nó, nhanh gọn dứt khoát. Zombie phía sau lục tục vọt lên, bởi vì khoảng cách rất gần. Cô đoán trước khi mình giải quyết xong chúng nó sẽ bị đống phía sau bao vây, vì thế ngồi sụp xuống, tránh đi móng vuốt lao đến đồng thời dùng chân đá vào bụng nó, khiến nó ngã ngửa ra rồi đổ ầm xuống khiến vài con phía sau cũng bị ngã lăn theo, chỉ có một hai con may mắn thoát nạn. Lý Mộ Nhiên đi lên vài bậc thang, chờ hai zombie may mắn kia đi lên rồi nhanh chóng giải quyết chúng, sau đó lại tiếp tục dùng cách ấy. Khi khoảng cách giữa đám zombie đã cách xa thì cô liền dừng lại xử lý đám đuổi theo, nếu cách không xa liền nghĩ cách tách chúng ra. Đến khi cô đi tới tầng M, người thì đã giải quyết được hơn chục con. Lúc cô đi ra vẫn chưa dặn mấy đứa Trương Duệ Dương, sợ đám nhóc không biết mở cửa ra ngoài, cho nên cố gắng thu hút sự chú ý của zombie đến mình, đồng thời tăng nhanh tốc độ lên lầu, hy vọng có thể trước khi đám nhóc lục hai gian phòng đó xong cô đã dẫn tất cả zombie ra xa khỏi tầng 6. Cửa tầng 13 cũng mở, có hai zombie lượn lờ trong hành lang, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thì vội lao đến, bị cô giải quyết xong trong hai ba nhát. Thế nhưng cô không tiến vào tầng 13 mà tiếp tục đi lên sân thượng lộ thiên. Cửa sân bị khóa, may mà quốc chim của cô đã được thạch bằng tam cường hóa qua, chém nhiều zombie như vậy cũng chưa hỏng, đập mở khóa hoàn toàn không thành vấn đề. Cô canh giữ ở cửa, cánh tay đã hơi mỏi. Từ tầng 10 đến tầng 16, cô đã giải quyết hơn 30 zombie, tính đủ loại cộng lại hẳn cũng gần 50 con, thế nhưng phía sau vẫn còn không ít, hiển nhiên không dưới 100 zombie đã tiến vào tòa nhà. Cô không xác định mình có đủ năng lực để giết hết đám zombie đó hay không, thế nhưng dù biết không giết được cô cũng phải cố, hơn nữa còn phải sống sót trở về, bởi vì cô không thể để Trương Duệ Dương ở lại nơi này được. Đáng tiếc cô không thể luôn thủ ở cánh cửa này, phương pháp đạp giòm bị lăn xuống không phải lúc nào cũng hiệu quả, cuối cùng cô bị ép lui đến trên sân thượng. Không có thang lầu cản trở, đám quái vật kia nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Lý Mộ Nhiên bắt đầu dựa vào chạy trốn để kéo ra khoảng cách giữa mình với chúng, đồng thời cũng lợi dụng tốc độ chạy không đồng nhất của giòm bị để nắm chặt cơ hội chém giết. Cứ như vậy thì tiêu hao thể lực hơn rất nhiều, nhưng cô cũng phát hiện đám giòm bị khi đi lên khoảng 40 con thì không tăng thêm nữa. Mà mặc kệ có phải một phần đã bị hấp dẫn bởi mấy đứa Trương Duệ Dương ở tầng 6 hay chỉ có bấy nhiêu, ít nhất cô biết chỉ cần xử lý xong đám này là có thể thoát thân, trong lòng cô cũng có thêm chút lòng tin. Đây là một trong những trận đấu gian nan nhất từ trước đến nay của cô. Trước đây dù có gặp nhiều giòm bị như vậy cũng có những người khác giúp đỡ, ban đầu dù chỉ một mình, cô cũng biết lượng sức mà không trêu chọc đến những phiền toái vượt quá khả năng giải quyết. Thế nên lúc này, khi mệt đến mức muốn buông tay, lòng cô không khỏi dấy lên chút hối hận sao mình lại xen vào việc của người khác. Nếu chỉ có cô và Trương Duệ Dương thì sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh như vậy, nhưng dù nghĩ như thế, cô vẫn cắn răng liều mạng muốn xử lý tất cả giòm bị. Dì ơi! Khi Lý Mộ Nhiên giết đến mức cánh tay đã mất đi cảm giác, hai chân sắp bất động, tầm mắt cũng hoa lên thì trong thai lại đột nhiên nghe được tiếng gọi của Trương Duệ Dương. Chị Mộ Nhiên, chúng em đến giúp chị. Còn có tiếng gọi của ba đứa phó đam nữa. Lý Mộ Nhiên không dám phân tâm, cho dù trách bọn chúng không nên đi lên nhưng vẫn tỉnh táo lại, chẳng qua tốc độ chạy và sức vung quốc chim trong khi thể lực cạn kiệt đã không thể tăng thêm chút nào nữa. Đối lập với sự mỏi mệt của cô, vài giòm bỉ kia lại vẫn luôn hầm hè xuống tới. Một chút cũng không biết mệt, ngoại trừ nguy cơ truyền nhiễm cực cao của giòm bị thì đây cũng là một vấn đề khiến nhân loại đau đầu. Mà ở bên kia, Trương Duệ Dương đã bắt đầu giết giòm bị xung quanh. Lý Viễn Trắc và Ngô Tử Nhiên bắt đầu kéo một chiếc dây thừng không biết đã tìm được ở đâu đến, sau đó tìm hai cái vòi nước để buộc vào. Độ cao của dây thừng chỉ tới đầu gối người lớn, hai đứa còn chưa buộc chặt đã có giòm bị bọn chúng hấp dẫn lao đến. Ngô Tử Nhiên sợ tới mức hét to rồi hoảng loạn chạy về hướng có giòm bị. Chạy một nửa mới bị Lý Viễn Trắc và Phó Đam khẩn trương gọi trở về. Zombie đuổi theo phía sau bé, khi chạy đến gần dây thừng buộc căng, cô bé lập tức biểu hiện ra kỹ xảo thoát thân, nhanh chóng lăn trên mặt đất phía dưới sợi dây, mà hai zombie đuổi theo kia thì bị dây thừng ngáng chân, dầm dập hai cái, ngã như chó gầm phân. Lý Viễn Trắc cột chắc đầu dây thừng bên mình xong. Đang muốn đến chỗ Ngô Tử Nhiên cột thêm một chút thì cảm thấy dây thừng trên tay trượt một đoạn ra ngoài, nó cuống quýt nắm chặt, cảm thấy lòng bàn tay bị ma sắt nóng cháy phát đau. Phó Đam vẫn đứng bên cạnh đề phòng khi thấy giòm bị ngã sấp xuống thì lập tức xông lên, thừa dịp này chém liên tiếp mấy đao, khiến chúng nó rốt cuộc không cách nào nhúc nhích nữa. Mà tiếng kêu của Ngô Tử Nhiên lại dẫn tới vài giòm bị khác, bên Lý Mộ Nhiên áp lực được giảm đi, thế nhưng ba đứa nhỏ lại hoảng, căn bản không kịp hoan hô vì giết được hai giòm bị đã bắt đầu chạy toán loạn vòng quanh dây thừng. Sau đó liền nghe thấy rầm rập vài tiếng, có hai giòm bị dây thừng ngáng chân ngã sấp xuống, ba giòm bị khác thì bị đồng loại đã ngã xuống ngáng chân cũng té luôn. Mà sợi dây thừng vốn không được buộc chặt đã bị co kéo ba lượt không nhẹ như vậy cũng tuột ra trên đất. Nhanh lên, Tử Nhiên, A Trác, mau lại đây hỗ trợ, đừng để chúng nó đứng lên. Phó Đam đã lẻn sang bên kia nhìn thấy, bận rộn thu dao chặt dưa hấu chạy trở lại, vừa chạy vừa chỉ đạo hai đứa kia. Đến lúc này, Lý Viễn Trắc và Ngô Tử Nhiên cũng quên cả sợ, cùng giơ đao tiến lên, chém lung tung loạn xạ lên thân giỏm bị đang muốn đứng dậy. Chém đầu, cẩn thận tay. Cẩn thận bị nó cắn. Phó Đam đang tránh thoát liên tục nhắc nhở hai nhóc kia. Hai đứa bé lúc này cũng không suy nghĩ gì, hai nghe được cái gì thì làm theo cái đấy. Cứ như vậy, ba người mơ mơ hồ hồ giải quyết hết năm giỏm bị ngã trên đất. Trước đó Lý Mộ Nhiên cũng đã xử lý được không ít, giờ được mấy đứa nhỏ trợ giúp, số lượng giỏm bị nhanh chóng giảm xuống, nháy mắt liền chỉ còn mười mấy con, cô và Trương Duệ Dương cùng giải quyết, tuy không thể nói là thoải mái nhưng cũng không còn vất vả như khi một mình nữa. Chúng chi còn có ba đứa Phó Đam bên cạnh đang giết hăng say, lại tốn thêm nửa giờ, cuối cùng tất cả giòm bị trên sân thượng đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi xác định không còn nguy hiểm, cô lập tức ngã người xuống đất, quốc chim để một bên, dù cho bên cạnh là hai thi thể giòm bị cũng hoàn toàn không để ý. Bầu trời vẫn xám xịt, có vài hạt trăng trắng chậm rãi rơi xuống, vương lại trên lông mi và trán của cô, rất nhanh liền biến thành nước, cảm giác lạnh lẽo khiến tinh thần của cô lập tức tỉnh táo hơn. Cái gì cũng không có, không có quá khứ. Không có tương lai, thậm chí ngay cả chính cô và hết thảy xung quanh đều không tồn tại, một tia ấm áp kỳ dị xoay tròn tại mi tâm, càng xoay càng nhanh, tựa như muốn đưa cô tới một nơi khác. Dì ơi, chị Mộ Nhiên, chị ơi, tiếng gọi liên tiếp vang lên bên tai, kéo Lý Mộ Nhiên thoát khỏi cảm giác quái dị, lúc này mới phát hiện bầu trời trước mắt đã bị mấy cái đầu nhỏ che mất, mấy khuôn mặt lấm lem như mèo hoa đều phủ đầy lo lắng và thân thiết, cô không tự chủ được lộ ra nụ cười, quên đi cảm giác hối hận lúc trước. Dì không sao, chỉ mệt thôi, để dì nghỉ ngơi một lát. Cô nói, thân thể vẫn không động, cho dù cảm thấy hơi lạnh. Nhưng mà dì vừa Trương Duệ Dương không vì câu trả lời của cô mà thả lỏng, mặt vẫn đầy rối rắm dì ơi, vừa rồi dì như sắp biến mất, làm con sợ muốn chết. Nói tới đây, tựa hồ nhóc cảm thấy không thỏa đáng, đơn giản cũng nằm xuống bên cạnh Lý Mộ Nhiên, hai tay ôm lấy tay cô dì ơi, nếu dì muốn đi đâu nhất định phải dẫn con theo nhé. Thời tiết lạnh như vậy, Lý Mộ Nhiên cũng không dám để đám nhóc ngủ trên nền, vì thế vất vả ngồi dậy, đầu nhẹ nhàng chạm vào đầu nhóc con, hứa hẹn đó là đương nhiên. Trương Duệ Dương lúc này mới yên lòng, ánh mắt to tròn cười thành vầng trăng khuyết. Ba đứa phó đam thấy động tác thân mật và lời nói của hai người, trong lòng không khỏi hâm mộ. Tay Lý Mộ Nhiên nâng lên cũng khó, liền đưa quốc chim của mình cho phó đam mượn, để mấy nhóc thay phiên đào tinh hạch. Ba đứa trẻ trong hốt hoảng hỗn loạn vô tình hợp tác lần đầu tiên, tuy rằng quá trình vô cùng thê thảm, nhưng kết cục vẫn rất đáng mừng. Thế nên đến lúc này, Lý Viễn Trắc và Ngô Tử Nhiên chuyển từ sợ hai ban đầu thành hưng trí bừng bừng, tranh nhau muốn lấy tinh hạch. Ngược lại Trương Duệ Dương luôn tích cực lại không chịu rời khỏi Lý Mộ Nhiên, như thể sợ cô sẽ đột nhiên biến mất. Lý Mộ Nhiên vừa đau lòng vừa buồn cười, lại không biết quả thật vừa rồi cơ thể cô lúc gần lúc hiện, nếu không phải đám Trương Duệ Dương phát hiện gọi về thì không biết cô đã chạy đến nơi nào. Một ngày này thu hoạch không ít, tổng cộng được hơn 100 viên tinh hạch, còn có một ít đường và đồ ăn vặt, cà phê sữa bột, lá trà rượu và thuốc lá, tìm thêm trên tầng 13, đồ đạc linh tinh thế mà một ba lô cũng không thể đựng hết. Điều khiến bọn nhóc hưng phấn là trên tầng 13 chúng tìm được một thanh đao dài nằm trong vỏ trang trí trong phòng, cùng với một cây cung và túi da đựng mũi tên. Dao chặt dưa hấu của bọn nhóc đều đã cùn, có thể tìm được vũ khí thay thế đương nhiên rất vui mừng, đáng tiếc thanh đao kia không có mũi nhọn nên không thể dùng, chỉ có thể nhìn cho đã mắt. Lý Mộ Nhiên không phải chưa từng nghĩ đến mang theo mấy thứ này trở về có thể sẽ không bảo đảm, nhưng cũng không có cách nào khác, dù sao ai biết lần sau bọn họ đón xe còn có thể quay lại nơi này hay không. Cho nên chỉ có thể trông chờ vào may mắn. Khi họ trở lại khu vực đậu xe, xe tốt đã lái đi gần hết, nhưng chiếc xe đưa bọn họ đến thì vẫn còn. Lý Mộ Nhiên không muốn lại đi chiếc xe ấy, đang muốn dẫn mấy đứa trẻ đi hỏi đoàn xe chưa xuất phát khác thì bị một người đàn ông mặc trang phục chiến đấu ngăn lại. Cô Lý, anh Tống mời cô qua. Người nọ có biểu tình lạnh lùng, ánh mắt lạnh lạnh cô độc, mang theo lệ khí từ núi thây biển máu đi ra, vừa thấy liền biết không dễ chọc. Lý Mộ Nhiên có chút ấn tượng với anh ta. Hình như là một trong những vệ sĩ của chủ nhiệm Tống. Đối với chuyện này, cô kỳ thật cảm thấy rất khó hiểu, không biết vì sao một chủ nhiệm ngoại khoa lại có vệ sĩ, còn có cả một đội với thế lực lớn như vậy. Tuy nhiên cô và đối phương vốn cũng không quen thuộc, cho nên ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu rồi biến mất. Nói đến chủ nhiệm Tống, thực ra bọn họ cũng chưa gặp gỡ nhiều, bởi vì khi cô còn đang thực tập, vẫn chưa chuyển đến khoa não của hắn thì chỉ mới nghe nói khoa não có một chủ nhiệm họ Tống vừa hung dữ lại nghiêm khắc. Thực tập sinh hay sinh viên bổ túc làm giải phẫu hoặc kiểm tra phòng cùng hắn không ai mà không ăn mắng. Nhưng khi bắt đầu tận thế, cô vừa lúc trực ban, mà vị chủ nhiệm này lại thay chủ nhiệm của cô làm một ca cấp cứu giải phẫu, sau đó lôi cổ cô đang viết hồ sơ bệnh trong phòng đi làm trợ thủ. Ca giải phẫu kia cuối cùng cô cũng không hoàn thành, bởi khi chủ nhiệm Tống đang cứu giúp bệnh nhân, cô rất không có mắt nâng tay đẩy hắn ra, kết quả đương nhiên là bị chủ nhiệm xám xịt nổi giận đuổi khỏi phòng phẫu thuật. Tất nhiên, bệnh nhân kia kỳ thật đã bê. Lây nhiễm, chẳng qua khi đó còn chưa ai biết đến sự tồn tại của zombie, cô làm động tác ấy thuần túy là do cảm thấy không đúng nên phản ứng theo phản xạ. Sau này có lẽ sẽ được mang ơn, nhưng lúc ấy quả thực là hành vi không bình thường. Tất cả hộ sĩ, bác sĩ gây mê trong phòng giải phẫu đều nhìn cô bằng ánh mắt nhìn đồ ngu, còn mang theo thương hại, hiển nhiên là thương hại bi kịch sau này sẽ phải chuyển đến khoa não của cô. Chỉ có điều, ai cũng không nghĩ đến, cô không còn cơ hội chuyển khoa nữa. Nghĩ đến sắp gặp lại vị chủ nhiệm kia. Theo bản năng cô hơi sợ hãi. Tựa như học sinh kính sợ giáo viên, đó là cảm giác tuyệt đối không bởi vì tận thế đến mà giảm bớt. Nhưng cô không dám không đi, vì thế chỉ có thể nắm tay Trương Duệ Dương, dẫn theo ba đứa phó đam, ôm tâm tình căng thẳng theo sau vệ sĩ kia đi tới trước một chiếc xe quân đội Việt dã. Bọn họ còn chưa đứng vững, cửa sau đã mở ra, từ bên trong bước ra một đôi chân dài đi giày quân đội, sau đó là chủ nhiệm Tống cao chừng 1m9 khôi ngô vĩ ngạn rất có lực gáp bách đi ra. Chủ nhiệm. Lý Mộ Nhiên phản xạ tính lui về sau một bước, lắp bắp hiếm thấy. Trên thực tế, đến bây giờ cô vẫn không biết tên đầy đủ của vị chủ nhiệm này. Ánh mắt Tống Nghiễn lạnh lẽo quét trên người cô một vòng, lại nhìn về phía Trương Duệ Dương được cô dắt theo, cùng với ba đứa trẻ phía sau, lúc này ánh nhìn mới hơi dịu đi, thản nhiên nói còn sống, không tồi. Lý Mộ Nhiên khi đối mặt với hắn không có cách nào đối xử như với những người khác, cô dứt khoát trầm mặc, khô khan cười hai tiếng, nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên nói một câu thì tốt hơn khiến anh lo lắng rồi. Tôi không lo lắng. Tống Nghiễn một chút cũng không cho cô mặt mũi, lãnh đạm trả lời. Lý Mộ Nhiên cảm thấy khi đứng trước mặt chủ nhiệm thì cô chẳng biết phải nói gì, đành cúi đầu chờ đối phương nói ra ý đồ kêu mình tới. Muốn gia nhập đội của tôi không? Nhưng nếu không có dị năng thì chỉ có thể vào đội dụ zombie. Tống Nghiễn không để cô đợi lâu lắm, hỏi, sau đó lại giải thích một câu chính là cái xe mấy người ngồi lúc đến, bên trong là người của đội dụ zombie. Đãi ngộ của đội này tuy không tốt nhưng an toàn hơn những đội khác. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một lát rồi hỏi lại vậy có cơ hội đi bác vệ không? Tống Nghiễn lắc đầu đường đi từ đây đến bác vệ đã bị thực vật biến dị chiếm thành rừng rậm, trong thời gian ngắn không đi được. Vậy cảm ơn chủ nhiệm Tống, chúng em không gia nhập. Lý Mộ Nhiên hơi thất vọng, suy tư một chút, từ chối lời mời của Tống Nghiễn. Tuy rằng gia nhập đoàn xe của đối phương sẽ tốt hơn, thế nhưng sẽ mài mòn dũng khí, huống chi mấy đứa nhỏ lại đang trong thời điểm cần tôi luyện, lúc này gia nhập, nói không chừng về sau sẽ vẫn kém cỏi như thế đến khi chết trong đám zombie. Tống Nghiễn cũng không miễn cưỡng, ánh mắt lại liếc về vũ khí trong tay bọn họ, nói đưa đao của mấy người lại đây. Lý Mộ Nhiên không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời đưa quốc chim của mình qua. Nào biết Tống Nghiễn lại không nhận của cô không cần, những người khác đưa đây. Mấy đứa nhỏ thấy Lý Mộ Nhiên đứng trước mặt đối phương ngoan ngoan không khác gì chim cút, cũng biết người này không thể đắc tội, vì thế Phó Đam là người đầu tiên đi lên cung kính đưa dao chặt dưa hấu đã bị sức mẻ trong tay ra. Tống Nghiễn nhận lấy, trên tay hiện lên một vòng ánh kim, nháy mắt dao chặt dưa hấu liền khôi phục trở lại vẻ mới tinh sắc bén, thuận tiện biến đổi luôn chỗ cán gỗ cầm tay. Phó Đam nhìn thấy mắt sáng rực lên. Lý Viễn Trắc và Ngô Tử Nhiên vốn còn e ngại lui ở phía sau cũng lập tức vây đến, ngóng trông chờ Tống Nghiễn cường hóa vũ khí cho chúng. Mà kinh ngạc nhất phải kể tới Lý Mộ Nhiên, cô biết lúc trước khi chạy khỏi thành phố, Tống Nghiễn có dị năng hệ lôi, vậy lúc nào thì thức tỉnh dị năng hệ kim? Vấn đề này không tiện hỏi, vì thế cuối cùng cô chỉ nói cảm ơn thay mấy đứa trẻ, về phần thanh đao thì không nhờ đối phương tạo mũi nhọn, bởi vì một khi làm rồi bọn họ chỉ sợ cũng không giữ nổi. Việc trở về tự nhiên là được người ta tiện đường trở theo một đoạn, tinh hoạch phí xe lúc trước nộp lên cũng được trả về. Sau này Lý Mộ Nhiên mới biết đoàn xe khác chỉ thu 1-2 viên tinh hoạch, nhiều nhất cũng không vượt qua 3 viên, quan trọng là thu hoạch khi trở về. Đội dụ zombie kia nói thách cũng quá lợi hại, cho nên người biết rõ đều không muốn lên, chỉ có thể lừa những người không hiểu chuyện như cô mà thôi. Đối với chuyện này, Tống Nghiễn hoàn toàn là mắt nhắm mắt mở. Với hắn mà nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích toàn đội. Cấp dưới khôn vặt kiếm chút tiền cũng không phải chuyện gì to tát. Bọn họ được thả xuống ở cổng căn cứ, mà xe Tống Nghiễn phía trước đã tiến vào trong làm bọn họ không có cơ hội nói một tiếng cảm ơn. Nhờ có Tống Nghiễn, một ngày này bọn họ không chỉ không mất một viên tinh hoạch mà ngay cả đồ tìm được cũng có thể giữ lại toàn bộ, điều này làm cho mấy đứa nhỏ đều vui vẻ. Nhưng mà loại vui vẻ này cũng không kéo dài lâu lắm, khi trở lại túp lều, bọn họ lập tức đều trợn tròn mắt lên. Ván gỗ trên đỉnh lều đã không còn. Chỉ còn lại bốn vách tường gạch đá vỡ vụn siêu siêu vẹo vẹo thoạt nhìn dị thường đáng thương lạnh run trong gió, trong khung cảnh hoang vắng xung quanh trông có vẻ càng thêm điêu tàn. 37093 Chương 80, đoàn xe Thạch Thiên. Cách xa mấy ngàn dặm, Trương Dịch và Nam Thiệu không hề biết rằng đêm nay Lý Mộ Nhiên và bọn trẻ ngay cả chỗ để ngủ cũng không có, lúc này hai người đang cùng đoàn xe đến từ Thạch Thiên ẩn thân trong kho hàng của một siêu thị tại trung tâm thị trấn. Thạch Thiên là một thành phố trực thuộc tỉnh Trung Châu giáp danh với tỉnh Trạch Tây. Bởi vì sông Hồng trải dài qua ba tỉnh lân cận, mưa to đột kích khiến sông Hồng vỡ đê, đoàn xe này mới hốt hoảng chạy ra, một đường buôn ba, trải qua vô số gian khổ chạy đến huyện Tử Vân, trên đường tổn thất hơn phân nửa số người. Vốn định nghỉ ngơi chốc lát ở huyện Tử Vân, ai ngờ lại gặp phải công kích của đám chim chuột. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám chim ở ngoài khách sạn lại rút lui. Khi gặp hai người trước dịch, bọn họ đã bị bầy chim làm cho mệt mỏi mấy ngày. Xuất phát từ ý muốn tiêu diệt sạch sẽ chim chuột. Hơn nữa muốn giảm bớt ít nhiều nguy hiểm cho Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương, lại thêm tâm tư thỏ chết cáo khóc, môi hở răng lạnh, hai người đã ra tay trợ giúp. Những người này cũng rất có lương tâm, không nhân cơ hội lợi dụng bọn họ thu hút sự chú ý của đám chim, mà còn mở cửa kho hàng ra cho bọn họ vào trong. Ở nông thôn đã không còn cách nào để sống nữa rồi, tất cả đều là thực vật và động vật biến dị. Đội trưởng đoàn xe tên là Trần Trường Xuân, là người biến dị sức mạnh, anh ta miêu tả lại tình huống bên ngoài với hai người. Bởi vì trong thành phố đều là zombie, mấy động vật biến dị kia đều không thích đến cho nên rất nhiều người lại chạy về khu nội thành mà trước kia chỉ sợ tránh không kịp, chẳng qua cũng bởi vì vậy mà dẫn động vật biến dị tới đây. Với tình hình trước mắt, chúng ta chỉ có thể tìm đến các căn cứ lớn, ở chung với nhiều người có lẽ còn có vài phần hy vọng sống sót, không thì thế đạo này thật sự quá khốn khổ rồi. Hiện giờ bọn họ có hơn 60 người, may mà tìm được kho hàng trong siêu thị, bốn phía bịt kín, chỉ có hai cánh cửa sổ nhỏ mở ở trên cao, bên trong có nước và thức ăn, đổi lại nếu là nơi khác, chỉ sợ cũng không chống đỡ được vài ngày. Chẳng qua cũng chính bởi vì vậy mà không khí trong kho hàng tương đối khó chịu, còn mang theo mùi hôi thối của đại tiểu tiện. Trong đội ngũ có người biến dị và dị năng, cũng có người thường, thậm chí còn có người già trẻ em và phụ nữ. Từ đó có thể thấy được, bản tính những người này xem như không tệ. Nghe nói có căn cứ ở Bắc Vệ, những người bạn của chúng tôi đã đi tới đó. Trương Dịch nói. Thế sao hai người không đi? Trần Trường Xuân hỏi. Chúng tôi muốn tìm người. Trương Dịch trả lời, sau đó đại khái kể lại một lần, miêu tả dáng vẻ Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương một chút, ánh mắt nhìn Trần Trường Xuân bất giác mang theo chờ mong. Trần Trường Xuân sửng sốt không ngờ lại có dị năng thần kỳ như vậy. Sau đó mới nhận ra ý của Trương Dịch, lắc đầu nói một đường tới đây không thấy ai giống như anh nói cả. Biết rõ kết quả sẽ như vậy, nhưng Trương Dịch vẫn khó nén khỏi thất vọng, Nam Thiệu đưa tay cầm lấy tay anh, thấp giọng an ủi Dương Dương linh hoạt thông minh, dị năng của Mộ Nhiên có thể chạy trốn, sẽ không sao đâu. Trương Dịch chỉ nắm lại tay hắn, không nói gì. Trần Trường Xuân thấy quan hệ của hai người thân mật, không giống như bạn bè bình thường. Trong lòng đang thầm đánh giá thì thấy Nam Thiệu ngẩng đầu về phía mình, thản nhiên nói chúng tôi là bạn đời. Anh ta thoáng sửng sốt, trong lòng hơi mất tự nhiên, thầm nghĩ loại chuyện này tự mình biết là được rồi, còn nói ra làm gì, trên mặt lại lộ ra nụ cười không để ý trong tận thế còn có bạn đời ở bên, cũng là một điều may mắn. Mới đầu anh chỉ nói cho có lệ, nhưng sau khi nói xong, lại không khỏi sinh lòng cảm khái. Đến lúc này rồi, ai còn để ý một người ở với người cùng giới hay khác giới nữa chứ? Với tỷ lệ nữ giới tử vong cao như hiện nay, nói không chừng về sau đàn ông thật sự chỉ có thể tìm đàn ông làm bạn đời mà thôi. Trương Dịch nhìn Nam Thiệu, hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn sẽ thẳng thắn thừa nhận quan hệ của hai người trước mặt người khác như thế, nhưng có được câu trả lời chúc phúc thế này, gương mặt không khỏi nóng lên, trong lòng lại cảm động, mỉm cười đáp đúng vậy, quả thật rất may mắn. Nếu không có Nam Thiệu, với sức của một mình anh thì ngay cả việc để Dương Dương ăn no uống đủ cũng đã khó khăn rồi. Chứ đừng nói tới tránh được mưa to giá lạnh hay thai hương của động thực vật biến dị. Nếu không có Nam Thiệu, một mình anh tìm kiếm Dương Dương, chứ không nói đến phải đi bao xa, chỉ lo lắng không thôi đã dậy vào anh phát điên rồi. Cho nên, có thể gặp gỡ Nam Thiệu, có thể được làm bạn thế này, anh quả thật vô cùng may mắn. Nghe được lời anh nói, Nam Thiệu đầu tiên là kinh ngạc rồi lập tức mừng rỡ như điên, tuy rằng lúc trước chính miệng Trương Dịch đã đáp ứng ở bên hắn, sau này hai người cũng đã trải qua chuyện thân mật nhất rồi. Thế nhưng trong lòng hắn thật ra vẫn không yên, cứ cảm thấy Trương Dịch nặng tình, lại thêm tình cảnh bức bách lúc trước nên không đành lòng tổn thương mình. Giờ đây nghe anh không chỉ không phản bác lời mình, còn gián tiếp biểu lộ tình cảm thì sao có thể không kích động cơ chứ? Chẳng qua chỉ một câu lại khiến cảm xúc của hắn kích động như thế, Trương Dịch cảm giác được bàn tay đang nắm tay mình siết chặt nhưng lại hơi hơi run rẩy, trong lòng cũng không khỏi nóng lên. Anh vốn không yêu người cùng giới, ai ngờ lại ở trên một ngờ gì đàn ông khác tìm được tình cảm chân thành nhất không thể tách rời. Đây không thể không nói là một loại trâm trọng, nhưng chẳng phải đó là điều cực kỳ may mắn sao. Hai người bên này tình cảm dịu dàng lưu động, Trần Trường Xuân lại đứng ngồi không yên, cứ cảm thấy mình hơi dư thừa. May mà lúc này có đội viên đoàn xe đến báo cáo chỗ chân tường có chim chuột đào lỗ chui vào mới đánh vỡ không khí kỳ quái này. Cho thêm người coi kỹ chỗ chân tường, vào con nào giết con ấy. Anh ta lập tức phân phó, sau đó lại nói bảo bọn lồ quân chuẩn bị một chút, chúng ta đi ra ngoài giết một trận. Đợi người nọ đi rồi. Anh ta nhổ một ngụm nước bọt, mắng đậu mỡ, cái thứ này dai như địa ấy, dính vào rồi không gỡ ra được, còn nhiều muốn đòi mạng. Vừa nói vừa cầm búa lên. Biến dị của anh ta là sức mạnh, một búa vung qua, chỉ cần dính phải liền xương gãy thì nát, chẳng qua tốc độ tránh né lại giảm đi rất nhiều, cho nên dưới tình huống địch đông thì rất bất lợi. Trương Dịch và Nam Thiệu cũng cầm vũ khí của mình đứng lên. Trần Trường Xuân sửng sốt ngăn cản hai cậu vừa tới, sao không nghỉ ngơi một lát đã. Trương Dịch cười đáp không sao. Chúng tôi còn chưa mệt đâu. Hơn một tháng trôi qua, cả ngày bọn họ đều giết đám chim chuột đó, nào có dễ mệt như vậy được. Huống chi, anh tuy có lòng giúp đỡ nhưng cũng không muốn bị nhốt trong này quá lâu, cho nên nhanh chóng giết sạch bầy chim rồi rời đi mới là điều đúng đắn. Thấy bọn họ không giống như đang miễn cưỡng, Trần Trường Xuân cũng không nói gì nữa, chỉ dặn dò một câu cẩn thận. Lúc này một ông chú đầu trọc mang theo mười mấy người đi tới, Trần Trường Xuân đơn giản giới thiệu hai bên với nhau, trong đó có vài kẻ là người dị năng. Còn lại đều là người thường, nhưng thấy trên người bọn họ mang theo sát khí, cũng biết không phải là nhân vật đơn giản. Thật ra trong đoàn xe này của Trần Trường Xuân, dù là đàn ông hay phụ nữ, người già hay trẻ con, vào những lúc nguy cấp cũng đều có thể cầm vũ khí lên, bằng không nếu chỉ dựa vào sự bảo vệ của người khác cũng không thể ở bên ngoài Thạch Thiên 200-300 km mà tới được nơi này. Cửa kho hàng vừa mở ra liền có chim chuột lao vào, đoàn người vừa giết vừa xông ra bên ngoài, những người ở lại kho hàng thì chờ bọn họ sau khi ra hết liền lập tức đóng chặt cửa lại, đồng thời ở bên trong chú ý tới tình hình bên ngoài để tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Vào lúc như thế này, người của đoàn xe trở nên đoàn kết chưa từng có, bởi vì tất cả đều rõ ràng, có thêm người chết, cơ hội sống sót của bọn họ sẽ bớt đi một phần, cho nên họ muốn tận hết khả năng để giảm thương vong, không ai dám làm lỡ bước. Về phần mấy kẻ không rõ tình thế, còn đang suy nghĩ lợi ích của bản thân hay tranh quyền đoạt lợi thì đã sớm bị đào thải trên dọc đường rồi. Người của đoàn xe trong vô số lần chiến đấu đã bồi dưỡng ra được chiến thuật đặc biệt, người thường ở bên ngoài, người dị năng ở bên trong, người thường cận chiến cũng như phòng ngự, người dị năng cách một khoảng phóng ra dị năng, đánh tầm xa. Trong tình huống này, người dị năng sử dụng dị năng mới không lo phía sau, mà người thường cũng có thể tùy thời phối hợp, hợp tác xem như không tồi. So với bọn họ, sự hợp tác của Nam Thiệu và Trương Dịch càng thêm linh hoạt, hai người từ sớm đã có sự ăn ý, lúc này cũng không tự đánh phần mình mà áp dụng chiến thuật như của đoàn xe, chẳng qua cả hai có thể trong bầy chim chuột mà giết qua giết lại rất tự nhiên, còn có thể để ý lẫn nhau, lực sát thương cũng lớn, vừa ra tay liền khiến người khác kích động. Nửa giờ sau, mọi người để lại xác chim chuột đầy đất lui về kho hàng, Nam Thiệu và Trương Dịch tuy còn dư sức lực nhưng cũng không cậy mạnh vào lúc này. Sau khi tiến vào, trên người những người khác ít nhiều đều bị thương, chỉ duy hai người ngay cả một vệt máu cũng không có, đương nhiên vô cùng khiến người khác chú ý, lập tức bị những người đã thấy qua khả năng của bọn họ vây quanh. Thân thủ hai người sao lại lợi hại như vậy? Anh là Trương Dịch phải không? Anh thật sự không có dị năng sao? Hơn nữa hai người không có một vết thương, làm thế nào mà được vậy? Có người kinh ngạc hỏi. Trước đó chúng tôi đã giết đám chim chuột này hơn một tháng. Trương Dịch chỉ nói một câu như vậy. Về phần bị thương, sao có thể không bị thương chứ? Chỉ cần cởi quần áo ra là có thể nhìn thấy sẹo phủ đầy trên người anh, ngược lại là Nam Thiệu, có thể là bởi vì liên quan đến dị năng, tuy rằng bị thương không ít nhưng không lưu lại dấu vết gì trên người hắn cả. Nghe vậy, những người khác đương nhiên sẽ nhịn không được mà truy hỏi tiếp. Vì thế Trương Dịch lại kể đại khái chuyện hai người chiến đấu với đám chim chuột trong khách sạn một chút, mọi người sau khi nghe xong thì ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khâm phục, bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng bản thân nếu ở trong hoàn cảnh đó sẽ làm tốt hơn hai người được. Nếu có thể, tôi đề nghị vẫn nên thu lại xác chim chuột. Cuối cùng, Trương Dịch nhìn về phía Trần Trường Xuân, nói ra lo lắng trong lòng. Đám chim ấy sau khi cắn nuốt tinh hạch đồng loại sẽ càng trở nên nhanh nhẹn hung hãn. Trước đó ở khách sạn, anh và Nam Thiệu không thoát ra được. Hơn nữa cũng muốn gia tăng cường độ huấn luyện nên mới tùy ý để chim chuột nuốt tinh hạch đồng loại. Thế nhưng người đoàn xe chắc sẽ không muốn chúng mạnh hơn, vì thế điểm này phải hết sức lưu ý. Trần Trường Xuân vừa nghe vậy thì lập tức hỏi chi tiết, sau đó trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng, như có chút đăm chiêu nói khó trách tôi cứ thấy không đúng, cứ bị mấy thứ đó cuốn lấy đến nỗi không thở nổi, nhưng cũng chỉ chú ý tưởng có đủ dày đủ chắc hay không, vậy mà lại quên mất vấn đề này. Trước đó tôi có bảo người dị năng hệ thổ và hệ kim gia cố vách tường. Mấy con chim kia không đào xuyên được tường, hôm nay lại có thể, hóa ra là như vậy. Đã có cảnh giác, sau khi lại ra ngoài giết chim chuột, mọi người tốn thêm chút thời gian kéo xác chim vào, lấy tinh hạch ra, sau đó lại vứt xác ra ngoài tiêu hủy. Không thể không nói lũ chim này cố chấp quá mức, rõ ràng thương vong lớn như vậy lại vẫn ùn ùn kéo đến, máu thịt tươi đối với chúng nó có sức hấp dẫn không khác với zombie là mấy. May mắn đám chim này không có tính truyền nhiễm như zombie. Không thì chỉ sợ thế giới này sẽ không còn người sống nữa rồi. Cứ như vậy lại tốn thêm 4 ngày trời, rốt cuộc cũng tiêu diệt được con chim cuối cùng, cái giá phải trả là ai cũng đầy vết thương chồng chất, cộng với 5 đội viên của đoàn xe bị thương quá nặng từ trước khi hai người đến. Cũng chỉ sau khi Nam Thiệu và Trương Dịch đến mới ngăn được thương vong tiếp tục phát sinh, bằng không tổn thất của đoàn xe tuyệt đối sẽ không chỉ có một chút như vậy. 383. Chương 81, tìm kiếm. Giải quyết xong bầy chim, Trương Dịch và Nam Thiệu hiển nhiên nên rời đi. Ngược lại Trần Trường Xuân sau khi biết được năng lực của hai người thì không khỏi động tâm. Quanh đây có mười mấy thị trấn, mấy trăm thôn làng, chẳng lẽ hai cậu muốn tìm từng nơi một? Hơn nữa xem tình hình trước mắt, những chỗ đó chỉ sợ đã bị thực vật biến dị chiếm cứ, căn bản không thể có người sống ở đó. Cho dù hai cậu đến đó cũng không vào được đâu. Anh ta hỏi, đồng thời phân tích tình huống cho bọn họ một lần, sau đó mới nói tôi thấy không bằng hai cậu theo chúng tôi đi bắt vệ, đến đó nhiều người lắm, rồi sau đó nghĩ biện pháp tiếp. Hơn hẳn ở đây tìm kiếm vô định. Trung quy người mà cậu nói không nhất định sẽ rơi xuống mấy tỉnh này, tìm kiếm xung quanh đây chỉ sợ tốn thời gian mà thôi. Trương Dịch im lặng hồi lâu, sau đó nhìn Nam Thiệu cậu nghĩ thế nào. Nam Thiệu nở nụ cười, không chút do dự đáp huyện Tử Dương này có thể rộng đến cỡ nào chứ. Chúng ta cứ đi tìm một lượt hẳn cũng không mất bao nhiêu thời gian, còn có thể thuận tay giải quyết một vài nguy hiểm. Chẳng qua từ nơi này vừa tìm vừa đi bác vệ sẽ tốn thêm chút thời gian mà thôi. Nghe hắn nói xong, Trương Dịch vốn đang chần chừ liền quyết tâm hẳn lên, nói với Trần Trường Xuân huyện Tử Vân và thị trấn Vọng Dương chúng tôi nhất định phải tìm một lần, nếu các anh đồng ý chờ, chúng ta sẽ đi cùng nhau, nếu không muốn thì thôi vậy. Thực tế mà Trần Trường Xuân phân tích sao anh lại không hiểu chứ, chỉ là sự lo lắng cho con trai đã vượt qua cả lý trí, cho nên mới chọn biện pháp ngu ngốc nhất để tìm người. Nam Thiệu đương nhiên cũng biết, nhưng không những không khuyên nhủ anh mà còn bởi vì không muốn anh khó xử nên chủ động đưa ra quyết định. Nói thì nhẹ nhàng bâng quơ, cái gì mà thuận tay giải quyết vài thứ nguy hiểm chứ, một đường tìm đến bác vệ, chẳng lẽ Nam Thiệu thật sự không biết làm vậy có bao nhiêu nguy hiểm sao? Hắn sao có thể không biết xê? Chứ, chẳng qua là hắn muốn dùng hành động thực tế để nói cho anh biết, cho dù anh đưa ra bất kỳ lựa chọn gì, dẫu nguy hiểm thế nào thì hắn cũng nguyện ý đồng hành mà thôi. Cũng chính vì hiểu rõ điều này, anh mới có thể áp chế sự nôn nóng, dùng lý trí để đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Có điều anh vẫn kiên trì muốn tìm hết toàn bộ thị trấn, sau đó lại đến trấn Vọng Dương một chuyến, bởi vì đây là hai nơi mà Lý Mộ Nhiên quen thuộc, không tìm một lần trong lòng anh không cam tâm. Nam Thiệu không nghĩ tới Trương Dịch sẽ thay đổi chủ ý, sửng sốt một chút nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ cần Trương Dịch quyết định, hắn sẽ ủng hộ vô điều kiện. Ngược lại là Trần Trường Xuân nghe Trương Dịch nói vậy, trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói đương nhiên không thành vấn đề, nhưng hai cậu tốt nhất cho tôi một kỳ hạn, để tôi còn ăn nói với những người khác. Trương Dịch nghĩ nghĩ rồi nói 20 ngày. 20 ngày lục soát toàn bộ thị trấn, thêm cả trấn Vọng Dương, thời gian cũng không tính là dư giả. Chung quy giao thông phương tiện không thể so với lúc bình yên trước tận thế được, lúc này nguy cơ khắp nơi, nếu là người bình thường một ngày cũng không thể tìm hết một khu. Cho nên Trần Trường Xuân đáp ứng thật sảng khoái, thậm chí sau khi trưng cầu ý kiến của đội viên đoàn xe, anh quyết định cho một số người ra tìm cùng họ. Đương nhiên, số người này cũng xuất phát từ tự nguyện, đại khái là vì sau khi chứng kiến năng lực của hai người, đám người ấy muốn có mối quan hệ tốt với bọn họ, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội rèn luyện bản thân. Phải biết là có đầu rụt cổ tuyệt đối không thể làm cho người ta mạnh hơn được. Đối với phần nhân tình này, Trương Dịch cũng cảm động, yên lặng ghi tạc vào đáy lòng. Đội của Trần Trường Xuân tổng cộng có 5 chiếc xe, 2 chiếc xe chở khách lớn, 1 chiếc việt dã, 1 chiếc mổ tỏ tổm, cuối cùng là 1 chiếc xe tải lớn vận chuyển đồ dùng. Trên thực tế, khi bọn họ vừa chạy khỏi Thạch Thiên thì tổng cộng có hơn 20 chiếc xe, trên đường đi mọi người nảy sinh ý kiến khác nhau nên chia thành 2 đội, mỗi bên một phương. Sau này lại gặp phải động thực vật biến dị và bầy zombie khiến họ chịu tổn thất không ít, cuối cùng cũng chỉ còn lại mấy chiếc xe này. Trần Trường Xuân cho Trương Dịch mượn xe việt dã, chỉ là xăng dầu thì hai người phải tự tìm, chung quy bọn họ cũng còn một đoạn đường dài nữa phải đi, không được lãng phí một chút xăng nào. Kiểu xe ô tô như một ngôi nhà thu nhỏ, có đầy đủ bếp, nơi ngủ. Lối vào thị trấn có một trạm xăng dầu, trên đường cao tốc đầu địa phương cũng có một trạm, đáng tiếc đã sớm bị vét sạch. Vì thế nhóm Trương Dịch chỉ có thể dùng cách khác để lấy xăng, ví như rút từ một xe khác, hoặc từ cửa hàng sửa chữa nông nghiệp hay chợ bán đồ cũ, tuy hơi khó khăn nhưng từ đây đến trấn Vọng Dương quả thật không gần, có xe đi lại so với đi bộ vẫn tốt hơn nhiều. Chẳng qua dùng xe trong thị trấn rất phiền phức, giống như khi nhóm người Trần Trường Xuân đến, tiếng động cơ hấp dẫn rất nhiều zombie, cuối cùng chúng bị lũ chim chuột đến xua đi. Vì thế bọn họ trực tiếp cướp xe leo núi trong một cửa hàng, mỗi ngày lái xe leo núi đi lại trong thị trấn. Đồng thời chém giết zombie. Trải qua đợt bạo phát zombie và trận mưa to gây ra biến dị ở động thực vật, thị trấn Tử Vân đã giống như vô số thành thị khác, biến thành một tòa phế tích. Công trình kiến trúc hư hại, thực vật sinh trưởng mạnh mẽ, còn có zombie nơi nơi du đãng, tùy ý có thể thấy được xương trắng. Khi bóng tối phủ xuống, nơi này đã biến thành công viên vui chơi của tử thần. Tổng cộng có 13 người đi khắp thị trấn với Nam Thiệu và Trương Dịch, những người còn lại trú trong kho hàng siêu thị, lấy siêu thị làm trung tâm dọn dẹp zombie. Đối với bọn họ mà nói, mỗi một con đều cần phải tiêu diệt, giết thêm được một con, nhân loại liền bớt đi một phần uy hiếp. Bởi vì có sự trợ giúp, tiến độ lục soát nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu của Trương Dịch. Bọn họ tránh nơi thực vật biến dị chiếm cứ, lục soát mỗi một khu phố mỗi một công trình kiến trúc, ngược lại đã cứu được vài người sống sót, nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương. Ngày hôm nay, Trương Dịch dẫn mọi người về nhà mình ở khu ký túc xá công nhân viên trước. Tòa nhà gạch đỏ quen thuộc cùng với vết nứt của đường xi măng phủ đầy qua bao năm tháng giấu dưới cây hoẹ gai và cây dương biến dị, dây leo nở hoa màu trắng giống ý như cái loa, cũng giống như rất nhiều nơi bị cây cối chiếm lĩnh, nơi này cũng trở thành thiên đường cho thực vật biến dị. Nhìn con đường đã bị cành lá và dây leo dương nanh múa vướt phong tỏa, trong mắt Trương Dịch hiện lên đau đớn khôn cùng. Ngôi nhà mang cho anh vô số ký ức ấm áp và đau xót nhất, anh rốt cuộc cũng không thể trở về. Một bàn tay lặng lẽ vươn tới, nắm chặt lấy tay anh. Anh lấy lại tinh thần, nghiêng mặt nhìn đôi mắt tràn đầy nhu tình của Nam Thiệu, cảm giác buồn bã trong lòng rơi dần, quay đầu lại nhìn thật sâu vào một mảnh quá khứ đã bị niêm phong, khẽ lộ ra nụ cười đi thôi, tới thị trấn Vọng Dương. Bọn họ đã tìm khắp vùng này, zombie trong thành phố cũng trải qua vô số lần bị săn giết, lại thêm đường đi đã bị cản trở, không có thịt tươi bổ sung, số lượng zombie còn lại đã không còn tạo thành uy hiếp đối với con người. Nếu Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương trở lại đây, chỉ cần cẩn thận không gặp động thực vật tương đối lợi hại thì hẳn không có nguy hiểm gì nữa. Chỗ ngồi trên xe có hạn, cho nên khi tính cả hai người Trương Dịch, tổng cộng chỉ có 6 người đi thị trấn Vọng Dương, thế nhưng vẫn phải chen chúc. Đường đi qua trấn Vọng Dương đã bị dây leo mọc lên tứ phía, trên đường thỉnh thoảng sẽ có một hai loài sinh vật có ngoại hình tương tự nhưng lại không thuộc bất cứ loài động vật nào như trong trí nhớ lao ra. Có con lủi đi ngay nhưng cũng có con sông thẳng về phía đầu xe, tựa như muốn đánh một trận với chiếc xe Việt dã. Đối mặt với động vật dũng mãnh nhanh nhẹn đột nhiên lao tới cùng với thực vật biến dị quân lấy xe, người của Trần Trường Xuân liền thể hiện kinh nghiệm ứng phó phong phú của bọn họ. Trên đường quốc lộ đã bị rễ cây chẳng chịt hủy hoại, chiếc xe Việt dã như được chơi trò mạo hiểm, thỉnh thoảng dùng một động tác có độ khó cao để vùng thoát khỏi một cuộc tập kích xảy ra bất chợt, thời cơ canh chừng vừa chuẩn, giống như đã biết trước rồi về. Ê! Tiếp xúc nhiều rồi liền biết đường đi nước bước của chúng nó. Thấy ánh mắt kinh ngạc, bội phục của hai người Trương Dịch, đầu chọc Lô Quân cười giải thích, sau đó chỉ vào dây leo xanh bò đầy đất bên ngoài cửa sổ giống như loại này, chúng tôi gọi nó là dây leo cảm ứng, loại thông thường nhất trên đường quốc lộ. Chỉ cần vừa cảm giác được áp lực, mặt ngoài của nó sẽ chìa ra gai thép cứng chắc, chọc thủng lốp xe, sau đó sẽ cuốn trọn lấy xe, chậm rãi tiêu hóa máu thịt bên trong. Bất luận là nghe hay nhìn thì cũng đã rất khủng bố rồi, chúng tôi từng thấy một chiếc xe bị tiêu hóa sạch sẽ, chỉ còn mỗi cái khung. Thế nhưng trên thực tế thứ này chỉ khi cảm nhận được áp lực mới mọc gai đâm tới, nếu bên ngoài không còn kích thích nữa, nó sẽ lui lại, hơn nữa. Động tác cuốn lấy vật thể sẽ vô cùng thong thả, chỉ cần con người không sợ hai hoảng loạn, hoàn toàn có đủ thời gian để chạy trốn. Thực vật biến dị mặc dù có bộ phận tự chủ hành động, nhưng gốc rễ của chúng lại cố định một chỗ, cái này quyết định phương thức công kích của chúng chỉ có một, chiến đấu vài lần liền biết ứng phó với chúng như thế nào. Anh ta không chút giấu giếm truyền thụ cách ứng phó với thực vật biến dị cho hai người, những điều này là tài nguyên quý báu tích lũy từ máu và nước mắt. Không phải thực vật biến dị nào cũng có tính công kích, có loại nếu các cậu không trêu chọc nó thì có thể bình an vô sự. Đương nhiên, trong tận thế, không có thứ gì ăn chay cả, nếu ai cho rằng thực vật vẫn ôn hòa tôi cần tôi cứ lấy giống như trước tận thế thì kết cục tuyệt đối sẽ rất khó coi. So với thực vật biến dị, động vật biến dị có vẻ đáng sợ hơn. Lô Quân híp mắt nhìn anh bạn điều khiển xe tránh được một quật của dây leo chúng xuất hiện theo đàn, cho dù không cắn chết cũng sẽ làm cho các cậu mệt chết. Nếu gặp loại hành động đơn độc, không phải loại sức mạnh bạo phát thì chính là loại có kỹ năng đặc thù, gặp một lần bảo đảm vĩnh viễn khó quên. Sau này gặp lại, trong đầu chỉ sợ có mỗi chữ chạy mà thôi. Những lời này không khỏi khiến Nam Thiệu và Trương Dịch nhớ tới lần đầu gặp con chim quái dị kia, lại thêm lũ chim chuột sau đó, quả thật là ký ức vĩnh viễn khó mà quên được. So sánh mà nói, con mèo lớn đánh lén Dương Dương lần trước hình như yếu hơn một chút, còn có con sâu trắng đánh lộn với thực vật biến dị giúp cho bọn họ chiếm hời sau này, bởi vì không trực tiếp chống lại nên không rõ chi tiết. Nhưng tổng thể mà nói, so với trước tận thế, tất cả đều giống như đến từ một thế giới khác. Hệt như suy đoán ban đầu của đám Bùi Viễn, bọn họ rơi vào một không gian khác, tuy rằng hoàn cảnh quen thuộc nhưng lại đối mặt với mọi thứ xa lạ. Phút! Cứ muốn mạng nhau vậy, lại đụng phải cái thứ này. Người đàn ông lái xe đột nhiên mắng ra một câu. Phanh gấp lại, dừng xe ở bãi đất trống nằm ngoài phạm vi công kích của thực vật biến dị, sau đó kêu lên với những người khác xuống xe, nhanh lên, chuẩn bị chiến đấu. Lô Quân dù đang nói chuyện với bọn Trương Dịch nhưng vẫn tùy thời lưu ý tình huống bên ngoài, lúc này sắc mặt cũng thay đổi, cầm lấy rìu của mình, vừa mở cửa xe, vừa vội vàng nói với hai người đây là rùa ra hổ, tốc độ còn nhanh hơn xe, không thể chạy được, chỉ có thể liều mạng thôi. Anh nói liều mạng chứ không phải xử lý. Bởi vậy có thể biết đối với thứ đột nhiên xuất hiện này trong lòng hoàn toàn không nắm chắc. Nam Thiệu và Trương Dịch cũng không phải mới từ thế giới hòa bình đến tận thế, đối với nơi tùy thời đều có khả năng xảy ra nguy hiểm đã sớm chuẩn bị tâm lý, nghe vậy, cũng cầm lấy vũ khí nhanh chóng xuống xe với những người khác. Ở cái nhìn đầu tiên, có thể thấy đó là một con rùa vô cùng lớn, to chừng một căn nhà gỗ nhỏ đang chắn ngang giữa đường, lười biếng vươn một chân từ trong mai ra, phủi phủi hai cái trên mặt đất. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Lại nhìn vẻ mặt lo âu của những người khác, nuốt câu hỏi vừa lên đến miệng xuống. Một người có thể coi là sai, thế nhưng muốn cho cả một đám người tính sai, vậy chỉ có thể chứng minh chuyện kia ít nhất nhìn từ bên ngoài là không thể sai lầm được. Cho nên một con rùa chạy nhanh hơn xe, khiến người ta ngay cả suy nghĩ chạy trốn cũng không dám có, khả năng này cũng là sự thật. 381-3 Chương 82, giết rùa. Mọi người tản ra hết đi, đừng chen vào một chỗ. Lâu Quân hét lớn với đồng đội, còn chưa nói xong đã thấy từ trong cái mai rùa lớn vốn như đang tắm nắng trên bãi biển vươn ra 12 cái chân. 12 chân. Trương Dịch và Nam Thiệu vốn đang nghĩ con rùa này trừ cái đầu quá lớn thì chẳng khác gì những con rùa khác trước tận thế cả, nhất thời bị cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này làm cho chấn động, không kịp suy nghĩ gì nữa. Chỉ thấy con rùa kia đến đầu cũng chưa vươn ra đã cử động những cái chân nhiều như chân giết, bò sát đất vọt về phía bọn họ, tốc độ kia không thua gì xe đua, trong chớp mắt chỉ kịp nhìn thấy bóng của nó. Mẹ nó, thế này thì đánh làm sao? Trong đầu hai người đồng thời hiện lên ý nghĩ này, muốn suy nghĩ thêm cũng không còn kịp, Nam Thiệu lập tức phát động dị năng, hoàn toàn dựa vào cảm giác và kinh nghiệm hóa dị năng thành mũi tên bắn về phía đầu rùa. Nhưng mà tốc độ của nó quá nhanh, mũi tên kia chỉ kịp bắn vào khoảng không. Mắt thấy bọn họ né tránh không kịp, một bức tường đất đột nhiên dâng lên che trước mặt mọi người. Tuy rất nhanh đã bị đâm sụp nhưng cũng đủ cho những người khác có thời gian giảm sóc. Mọi người tản ra, Trương Dịch kéo Nam Thiệu vừa mới sử dụng dị năng đi, một người khác thì kéo người tạo tường đất, hai người nọ động tác chậm chạp, trước mắt đã bị một cái miệng lớn đầy răng nhọn ngậm hơn phân nửa cơ thể, khi suýt chút nữa bị cắn làm hai đoạn, một dòng nước hắt qua, sau đó một tia sấm sét đột nhiên xuất hiện, nước truyền điện không chỉ khiến rùa bị tê liệt dừng lại. Cả hai người bị cắn cũng bị điện giật mất nửa cái mạng. Không ai dám cho con rùa khổng lồ kia cơ hội thở dốc, Nam Thiệu lại phát động dị năng, lần này chính xác, thẳng tắp đâm vào mảng xương màu lam dày đặc. Rùa lớn đau đến mức há to miệng, ngửa đầu phát ra tiếng kêu gào thổn thức, hai người trong miệng nó rơi xuống đất, sống chết không rõ. Ngay khi Nam Thiệu phóng ra dị năng thì đồng thời Trương Dịch cũng lan tới, một đao chém vào chân thứ nhất bên trái rùa lớn, may mà chân nó tuy to như chân voi, nhưng cũng không đến mức đao súng không làm gì được như con chim lạ mà bọn họ gặp lần trước. Trương Dịch lia đao nhanh như chớp, nháy mắt đã chém liên tiếp vài nhát vào cùng một chỗ, thành công chặt đứt cái chân kia. Rùa lớn mất chân, nổi giận không quan tâm tia điện vẫn không ngừng phóng lên người và vết thương đau đớn, quay đầu liền vồ tới Trương Dịch. Nam Thiệu lập tức nhảy đến, ôm lấy đầu rùa, tụ tập dị năng toàn thân đâm vào não nó. Ở bên kia, Lô Quân không phóng điện nữa mà cùng với một dị năng hệ thủy nhanh chóng kéo hai người bạn bị té trên mặt đất trở về. Rùa lớn vừa bị chém đứt một chân vừa bị một kích của Nam Thiệu mà trở nên điên cuồng, vắt chân lên cổ mà chạy, vung vẩy lung tung, vừa chạy vừa muốn dạy hai người đang ở trên chân và trên đầu nó xuống, đám Lô Quân muốn chặn lại nhưng bất lực, thậm chí còn phải để phòng bị nó đập lên. Nam Thiệu do bị hao hết dị năng mà kiệt sức, nhanh chóng từ trên đầu rùa rơi xuống đất, lăn sang trái hai vòng, con rùa khổng lồ kia nháy mắt giẫm chân xuống khiến hắn không kịp né tránh. Ngay khi hắn sắp sửa chấp nhận chịu một đạp kia thì cảm thấy có một lực lớn lao tới đẩy hắn lăn ra mấy mét. Trong lòng hắn biết không tốt, quay đầu thì nhìn thấy bàn chân khổng lồ đang đạp trên lưng Trương Dịch, khỏe mắt hắn như muốn nứt ra, giọng khàn khàn thét lớn Trương Dịch ba, rồi đứng L. N lảo đảo chạy đến. Từ lúc bắt đầu gặp rùa lớn, mỗi người đều đánh hết sức mình, nhưng kỳ thật hết thể cũng chưa qua nổi mấy phút. Đến lúc này, hai người tới gần rùa đều bị quăng xuống, mọi người cho rằng bọn họ sẽ không chạy thoát. Lại chỉ nghe được một tiếng thét náo nề, bụi đất mù mịt, con rùa to như căn nhà vốn nổi điên chạy loạn thế nhưng lại đổ dầm xuống đất, không còn nhúc nhích. Trương Dịch. Trương Dịch Nam Thiệu đã không còn tâm tư để ý con rùa kia thế nào, chạy đến bên Trương Dịch, nhìn đến vết máu anh phun ra trên đất, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, thậm chí không dám di chuyển người đang không rõ sống chết nằm nơi kia, chỉ biết khàn khàn gọi anh, run rẩy lấy ra mấy viên tinh hoạch mang theo, vừa hấp thu vừa đặt tay lên đầu Trương Dịch, không quan tâm hoàn cảnh nguy hiểm ra sao. Lập tức bắt đầu ôn dưỡng sinh mệnh cho anh, sợ chậm một bước sẽ không cứu được người này trở về nữa. Lô Quân và Kinh Khang, cũng chính là người dị năng hệ thủy đi trước dò xét con rùa kia, xác định là đã chết mới quay lại xem xét tình huống của mọi người. Hai người bị rùa cắn, một người máu tươi nhiễm đỏ trên đùi, một người bị thủng một lỗ lớn trên eo, nếu con rùa đó thêm chút lực, phỏng chừng nội tạng cũng sẽ rơi ra. Bọn họ hôn mê bất tỉnh là do Lô Quân và Kinh Khang trong tình thế cấp bách đã thi triển dị năng ngăn rùa lớn cắn họ, đồng thời cũng làm họ bị giật. Nhưng ít nhất hai người đó tạm thời sẽ không chết, Lô Quân và Kinh Khang nhanh chóng dùng băng vải cất trong xe băng bó vết thương cho cả hai để cầm máu, đưa lên xe, xong xuôi mới nhìn về phía Nam Thiệu và Trương Dịch. Vừa nhìn đến Trương Dịch liền biết không tốt, bị con rùa kia liên tục đạp chúng mấy lần gần như có thể lập tức mất mạng, mà cho dù thật sự còn một hơi, vậy cũng là xương ngực rạn gãy, nội tạng dập nát, nào còn có thể sống nữa. Chỉ là nhìn đến dáng vẻ điên cuồng của Nam Thiệu, bọn họ khó nói nên câu bảo hắn buông tay, chỉ có thể cố gắng chú ý tình huống chung quanh để tùy thời ứng phó. Kinh Khang và Lô Quân bàn bạc xong, xoay người đi lấy tinh hạch của rùa ra. Khiến người ta không ngờ chính là, khi cả hai hao hết sức lực mở đầu rùa lớn lại phát hiện tinh hạch trong đó đã nổ thành mảnh nhỏ, ghim vào trong não, điều này giải thích vì sao nó đột nhiên lăn ra chết. Nhưng vì sao lại như vậy? Lô Quân chuyển ánh mắt tới trên người Nam Thiệu đang cứu Trương Dịch cách đó không xa. Anh thầm nghĩ, ngoại trừ người này, dường như không còn khả năng nào khác, trong lòng bất giác lạnh xuống. Giết chết một con rùa lớn, ba người trọng thương lại không có bất cứ thu hoạch nào, nhưng kết quả này không làm người ta cảm thấy hề vải mà thậm chí còn cảm thấy may mắn, may mắn không phải toàn quân bị diệt. Kinh Khang thở dài, ánh mắt quét một vòng về phía rừng cây rậm rạp hai bên đường, lo lắng mùi máu tươi sẽ dẫn tới nhiều phiền toái. Nam Thiệu cũng không để bọn họ lo lắng đề phòng lâu lắm, 5 phút sau, hắn thật cẩn thận lật cơ thể Trương Dịch lại, trên mặt anh toàn là máu, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ trong nháy mắt hắn sẽ vĩnh viễn mất đi người này, trong lòng kích động đến không chịu nổi, nhưng hắn lại chỉ rón rén dùng bàn tay và tay áo lau máu trên mặt cho anh. Cố định xương sườn cho anh ta đi, tránh khi di chuyển làm vết thương nặng thêm. Lô Quân cầm băng vải chạy đến, trầm giọng nói. Trong lòng anh ta kỳ thật cũng rất lo lắng, khả năng của Trương Dịch anh ta đã thấy qua. Trong tình huống như thế còn có thể chém đứt một chân rùa, đây là chuyện mà trước kia trong bọn họ không ai làm được, nếu không phải vì cứu người, có lẽ cũng sẽ không thảm như vậy. Đừng nói Nam Thiệu và Trương Dịch vốn là bạn đời, dù đổi thành một người bạn bình thường khác, được cứu như vậy cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ việc cứu sống anh. Một đường sống sót, tình huống này bọn họ đã thấy nhiều, sớm học được không cần khuyên giải an ủi, bởi hoàn cảnh ác liệt sẽ đè ép tình cảm con người đến mức thấp nhất và cũng bởi vì không có thời gian xê. Ho bọn họ đau xót mất mát. Đây có lẽ là ích lợi duy nhất của tận thế. Nam Thiệu nói cảm ơn, tiếp nhận băng vải, dưới sự giúp đỡ của Lô Quân cởi quần áo dày bên ngoài của Trương Dịch ra, nhìn lồng ngực lom xuống nhưng xương cốt gãy nát không đâm thủng cơ thịt, còn về bên trong thực sự thế nào thì bọn họ không phải bác sĩ nên không thể chẩn đoán được. Hầu kết Nam Thiệu lên xuống một chút, tựa hồ sợ làm đau Trương Dịch, bàn tay cuốn băng vải rất nhẹ nhàng lại không ngừng run rẩy. Buộc chặt chút, đừng có vô dụng như vậy. Lô Quân quát lên. Vốn anh không muốn nhiều lời, vì theo anh thấy Trương Dịch chết chắc rồi, anh làm vậy chẳng qua là vì giúp lòng Nam Thiệu dễ chịu hơn chút mà thôi, buộc thế nào kỳ thật không ảnh hưởng gì. Thế nhưng khi anh phát hiện lồng ngực lom xuống của Trương Dịch dường như vẫn còn đang phập phồng mới giật mình thốt lên, chỉ không biết là xuất phát từ tâm tình gì, câu nói vốn nên bình tĩnh nói ra lại biến thành tiếng quát tràn đầy giận dữ. Quát xong lại hơi hối hận, bởi vì anh không biết nếu Trương Dịch được cứu sống, còn có thể sống như người bình thường hay không. Thân thể Nam Thiệu run lên, nhưng không do dự, cắn răng cuốn băng vải thật chặt, chỉ là sau khi làm xong, trên đầu đã mồ hôi đầm địa. Hai người đỡ Trương Dịch lên xe, ba người bị thương thì chen ở ghế sau, Lô Quân ngồi ở ghế phó lái, Kinh Khang chủ động nhận lái xe. Đến trấn Vọng Dương đi. Nam Thiệu để Trương Dịch dựa vào lòng mình, bình tĩnh nói với hai người phía trước, sau đó bắt đầu hấp thu tinh hạch, đồng thời giúp hai người bị thương khác củng cố lực sinh mệnh. Kinh Khang không đồng ý muốn nói gì đó lại bị Lô Quân đưa tay ngăn lại nghe Nam Thiệu đi. Tới thị trấn Vọng Dương. Anh giống Trần Trường Xuân, đã nhìn chúng năng lực của Nam Thiệu, mà muốn lôi kéo được người này chỉ có thể bắt đầu từ Trương Dịch. Nay đã mạo hiểm đến đây, còn trả giá lớn như vậy, thế nào cũng không thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Gần đây có rùa khổng lồ thường xuyên lui tới, như vậy động vật biến dị lợi hại khác chắc không nhiều, vì thế hoàn toàn đáng giá mạo hiểm một lần. Anh lên tiếng, Kinh Khang cũng không nhiều lời nữa, tiếp tục lái xe tiến tới thị trấn Vọng Dương. Như Lô Quân suy đoán, trên đường bọn họ không gặp chuyện gì quá nguy hiểm. Tường bao quanh thị trấn Vọng Dương đã ở phía trước, thế nhưng vẫn rất xa, bởi vì đường đi lúc trước đã bị phá hủy, cây ăn thịt cao lớn phong tỏa, trên tường đất quấn dây leo hình thù kỳ quái, chỉ mơ hồ lộ ra mấy mảnh nhỏ màu loang lổ để người ta phân biệt bản thể của nó, bốn phía rậm rạp, phảng phất như lạc trong rừng rậm nguyên thủy. Nhìn xương trắng treo trên dây leo, ánh mắt Nam Thiệu lộ ra bi thương nặng nề, túi đầu nói với Trương Dịch trong lòng á dịch, chúng ta đến thị trấn Vọng Dương rồi. Dương Dương không ở đây. Chúng ta đi bác vệ tìm nó. Người trong lòng hôn mê không đáp lại, ngay cả hô hấp cũng tựa hồ mỏng manh không cảm giác. Lô Quân ra hiệu bằng mắt với Kinh Khang, mọi người quay lại. Khi đi qua nơi có thi thể của rùa, phát hiện trong thời gian ngắn ngủi như vậy nơi đó đã chỉ còn lại một mai rùa trống rỗng, một hai con động vật biến dị với nanh vuốt dính máu thịt đi lang thang xung quanh, sau đó bị bọn họ dùng tốc độ nhanh hơn bỏ rơi chúng. Trở lại kho hàng siêu thị trong thành phố. Tình huống của hai người bị thương khác đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, chỉ còn chờ miệng vết thương khỏi hẳn là được. Nhưng Nam Thiệu vì sử dụng dị năng quá độ mà sắc mặt vô cùng khó coi, ngay cả đứng cũng gần như không vững, ôm Trương Dịch đi vào tìm tới chỗ bọn họ nghỉ liền gục xuống, thậm chí ngay cả Trần Trường Xuân cũng không kịp chào. Trần Trường Xuân từ miệng Lô Quân và Kinh Khang biết được sự việc mà bọn họ đã trải qua, ngạc nhiên khi biết họ không chỉ thành công trốn thoát được từ miệng của con rùa khổng lồ kia mà còn có thể giết chết nó, trong mắt không khỏi lộ ra một tia sáng, nhưng khi ánh mắt rơi xuống hai người trong góc thì lại biến thành tiếc hận, hiển nhiên anh ta cũng không nghĩ rằng Trương Dịch còn có thể sống sót. Ở đây thêm vài ngày nữa, chờ Cương Tử và A Thanh lành lại rồi đi. Cuối cùng Trần Trường Xuân thấp giọng nói, kỳ thật hai người kia đã ổn định, cũng sẽ không làm chậm trễ hành trình, anh nói như vậy chẳng qua là muốn cho Nam Thiệu chút thời gian mà thôi. Theo bọn họ phỏng đoán, Trương Dịch hẳn là không qua khỏi đêm nay. Khiến cho bọn họ ngạc nhiên chính là, hôm sau Trương Dịch không những không chết mà hô hấp mỏng manh đến mức khó phát hiện lại trở nên càng rõ ràng hơn, tuy rằng vẫn không tỉnh lại nhưng tình huống rõ ràng đang chuyển biến tốt. Liên tiếp mấy ngày, Nam Thiệu cơ hồ là thời thời khắc khắc đều ôm anh, không ngừng hấp thu tinh hạch và giúp anh ôn dưỡng sinh mệnh, đút canh cho anh, đối với mọi việc xung quanh đều không nhìn không hỏi. May mà từ lúc trong khách sạn bọn họ đã lấy được không ít tinh hạch, hoàn toàn đủ cho hắn dùng mà không cần mượn của đám Trần Trường Xuân. Đến ngày thứ 9, cũng chính là thời hạn 20 ngày mà Trương Dịch đã hẹn với Trần Trường Xuân, đoàn xe không thể tiếp tục chờ đợi, khi họ chuẩn bị ngày kế sẽ xuất phát thì Trương Dịch rốt cuộc cũng tỉnh lại. Kết quả này thực sự khiến người ta không dám tin tưởng. Bởi vì từ ngày thứ 3, Trương Dịch hôn mê vẫn thường nôn ra máu, mắt thấy mạng của anh gần như sắp cạn, ánh mắt Nam Thiệu cũng càng ngày càng ảm đạm, dần dần trở nên như nước lặng, chẳng qua mỗi ngày vẫn cẩn thận tỉ mỉ làm những chuyện kia, hấp thu tinh hoạch, ôn dưỡng sinh mệnh cho Trương Dịch, đốt nước canh, lau máu nôn ra, nói vài lời liên miên với anh. Nếu là trước kia, phỏng chừng đa số mọi người đều sẽ đổ công Trương Dịch tỉnh lại là do trời không phụ lòng người, thế nhưng lúc này đám Trần Trường Xuân đều biết, tất cả chỉ sợ đều là nhờ dị năng kỳ lạ của Nam Thiệu. 3823. Chương 83, bác vệ. Sau khi quét sạch toàn bộ tiệm thuốc trong thị trấn, đoàn xe liền rời huyện Tử Vân, chạy về hướng bác vệ. Trương Dịch tuy đã tỉnh lại nhưng vì nội tạng bị tổn thương quá nghiêm trọng mà vẫn không thể mở miệng nói chuyện được, nhìn tình huống của anh, cho dù dưỡng thương 1-2 năm là cũng khó có thể khôi phục. Mà đoàn xe thì không thể tiếp tục đợi, Trương Dịch cũng đợi không được. Những người bị thương đều được xếp vào xe mổ tỏ tổn, Nam Thiệu tự nhiên cũng đi theo, có điều hắn chỉ để ý đến Trương Dịch. Cương Tử và A Thanh thì hắn không quan tâm, lực sinh mệnh của họ vừa ổn định là hắn liền dẹp qua một bên để người của Trần Trường Xuân tự chăm sóc. Không có ai cảm thấy bất mãn, bởi vì Nam Thiệu dù sao cũng không phải là dị năng hệ trị liệu, không thể làm cho miệng vết thương nhanh chóng khép lại được. Hắn chỉ có thể giữ lại mạng sống, tăng cường sức sống để tốc độ tự lành của vết thương nhanh hơn mà thôi. Đương nhiên, dù bọn họ có bất mãn, Nam Thiệu cũng không để ý, cùng lắm thì mỗi người một ngã. Kỳ thật, Trương Dịch thế này hắn đã không muốn đi tiếp, chẳng qua chịu không nổi ánh mắt lo âu của anh mà thôi. Bây giờ tôi chỉ có anh. Nam Thiệu vừa lau mặt cho Trương Dịch vừa thấp giọng nói, túi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt người đàn ông kia, nhìn mi mắt kia khẽ run lên như cánh bướm, trong lòng mới có cảm giác người này vẫn còn sống. Ngày nào anh còn sống, ngày đó tôi còn tìm Dương Dương. Nếu anh lúc đó tôi chẳng còn lưu luyến nào với thế giới này cả, đừng hy vọng tôi giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Nghe hắn nói, ánh mắt Trương Dịch thoáng ảm đạm, nhưng rất nhanh lại dấy lên ánh sáng, là ánh sáng nhất định phải sống sót. Dù khó hơn nữa cũng phải sống, vì Dương Dương, cũng vì Nam Thiệu. Thấy anh như vậy, trong lòng Nam Thiệu như bị ai đó cầm giấy giáp ma sát, tinh tế lại sắc nhọn, phẫn uất, đau khổ nghẹn trong lồng ngực không thể phát ra, cho dù Trương Dịch tỉnh lại cũng không giảm đi chút nào. Ngoài xe cây cối chằng chịt, con đường vốn thênh thang giờ đã bị che lấp thành lối đi hoang tàn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thôn xóm bên trong rừng cây bị chôn vùi thành phế tích. Đoàn xe trực tiếp xuyên qua đàn zombie nhỏ tụ tới, lại dùng tốc độ nhanh hơn hòng thoát khỏi động vật biến dị chạy theo, nếu không cắt đuôi được cũng chỉ có thể chiến đấu ác liệt, sau đó trước khi động vật biến dị khác bị mùi máu dụ tới thì nhanh chóng trốn thoát. Dọc theo đường đi tuy rằng nguy cơ tầng tầng lớp lớp, nhưng có thể xem là không gặp nguy hiểm cờ US độ, nhờ có Nam Thiệu, trên đường đi không có ai tử vong, đối với đoàn xe mà nói đã là một chuyện đáng mừng. Qua thành phố trường, đường đi dần tốt hơn, trên đường tuy rằng không phải hoàn toàn không gặp zombie và động thực vật biến dị, nhưng so sánh với thời gian trước đó mà nói thì đã an toàn hơn rất nhiều. Lúc trước đám Vương Viễn Uy nói đoạn đường này từng được đả thông, lúc này xem ra là thật. Chạy hết tốc độ, từ thành phố trường đến thành phố Hàm Trạch cũng chỉ tốn 6 giờ, từ Hàm Trạch đến Bác Vệ chỉ tốn thêm 1 giờ, tổng cộng không đến một ngày. Đương nhiên, Hàm Trạch thì họ chỉ đi ngang qua mà không tiến vào, trong thành phố có 200 đến 300 ngàn dân, biến dị thành zombie đếm không hết, căn cứ Bác Vệ cũng không có năng lực dọn dẹp. Chỉ có thể đặt cảnh báo ngăn trên đường cao tốc, thỉnh thoảng ra cố, ngăn cản zombie du đang tới, chặt đứt con đường thông Nam Bắc thật vất vả mới đả thông này. Khi đoàn xe tới Bác Vệ thì đã là buổi tối, bức tường đá nguy nga hùng hồn đã đóng kín, bên chân núi có hơn 10 chiếc xe từ nơi khác đến, cũng đồng dạng không thể vào trong, còn có một vài người sống sót phong trần mệt mỏi, quần áo tả tơi đi bộ tới. Đoàn xe đến khiến không ít người chú ý, thậm chí có người lại gần chào hỏi, mang tin tức mà mình đã thám thính được đến chia sẻ, coi như là giao lưu kết bạn. Nam Thiệu rất muốn ôm Trương Dịch đi xuống, nhưng lại sợ có chuyện ngoài ý muốn nên cuối cùng vẫn ở lại trên xe, chờ ngày mai vào thành phố rồi nói. Lực sinh mệnh của Trương Dịch đã ổn định, thế nhưng xương cốt nứt gãy lại không phải một lúc là có thể tốt lên. Nam Thiệu vẫn không cam lòng, hắn không chỉ một lần dùng dị năng muốn chữa trị cơ thể cho Trương Dịch, thế nhưng vẫn vô dụng. Người trong đoàn xe ở bên ngoài nhóm lửa nấu cơm, bận rộn xong, Trần Trường Xuân mang hai phần ăn đến, một phần là bánh nướng áp chảo và canh rau, một phần là cháo có thêm chút rau. Nam Thiệu cảm ơn rồi nhận, đặt bánh nướng và canh rau sang một bên, bưng cháo rau đút cho Trương Dịch. Trần Trường Xuân giúp hắn nâng Trương Dịch ngồi dậy, sau đó ngồi sang một bên nói chuyện căn cứ này nghe nói là do một số người trong quân đội thành lập, tình huống cụ thể thì phải vào căn cứ mới có thể biết được. Vào căn cứ không cần nộp phí nhưng phải kiểm tra thân thể. Nếu có vết thương sẽ cách ly một ngày, không biến dị mới được vào nói đến đây, anh ta nhìn Trương Dịch đến nuốt cháo cũng khó khăn, trong lòng thở dài. Chỉ trong 10 ngày, người đàn ông này đã trở nên gầy yếu, vốn trên thái dương chỉ có một chút tóc bạc, trong lúc mọi người không để ý màu bạc đã nhanh chóng chiếm cứ hơn phân nửa, nhìn qua như già đi hơn 10, 20 tuổi. Có lúc, anh nhịn không được sẽ nghĩ, cả ngày đối mặt với một người đàn ông vừa tàn tật vừa già như vậy, dù ý tình đến đâu rồi cũng sẽ có một ngày bị bào mòn cạn kiệt. Cuối cùng chỉ còn lại sự không kiên nhẫn chỉ muốn giải thoát. Đâu chỉ có anh ta nghĩ vậy, kỳ thật, ngay từ khi Trương Dịch được cứu về, trong đoàn xe đã có người dự đoán kết cục của hai người. Chung quy trong tận thế này, bên người có một gánh nặng như vậy, cho dù là người thân cận nhất cũng sẽ chịu không nổi, huống chi chỉ là một đôi đồng tính nửa đường đến với nhau. Nam Thiệu không biết đã có người suy đoán tình cảm của hắn dành cho Trương Dịch có thể vượt qua khảo nghiệm này hay không, nghe Trần Trường Xuân nói vậy, sắc mặt không có một chút biến hóa nào. Chỉ cầm khăn mặt sạch sẽ nhẹ nhàng lau đi nước cháo chảy xuống từ khóe miệng Trương Dịch, ôn nhu nói không cần gấp, ăn từ từ thôi. Nếu không phải có người ngoài ở đây, hắn sẽ trực tiếp túi đầu liếm sạch vết nước cháo kia, thuận tiện ôn tồn hôn môi một lát. Ánh mắt Trương Dịch lẳng lặng dừng trên khuôn mặt anh tuấn chuyên chú lại phủ đầy mỏi mệt của hắn, ở hắn không có một chút phẫn hận nào với tình cảnh trước mắt mà chỉ toát ra tình cảm thực ôn hòa, giống như trước đây. Bởi vì vào thành không cần nộp lệ phí nên sau khi vào đó, vấn đề ăn ở đều phải tự lo. Tôi đoán chi phí hẳn tốn không ít. Trần Trường Xuân tiếp tục nói tin tức mình vừa hỏi thăm được, kỳ thật, anh ta cũng không muốn làm phiền hai người, thế nhưng có những việc vẫn nên để bọn họ có chuẩn bị tâm lý trước mới được. Trong căn cứ có hai dị năng hệ trị liệu, nhưng địa vị rất cao, người bình thường không gặp được. Trước đó phản ứng của Nam Thiệu đều là không lạnh không nóng, nhưng khi nghe đến những lời này thì liền có động tĩnh, quay đầu nhìn Trần Trường Xuân có phải dạng thương tích gì dị năng trị liệu cũng chữa được phải không? Trần Trường Xuân lắc đầu. Trả lời dị năng này rất ít, chưa thấy qua, không biết năng lực của bọn họ đạt tới trình độ nào. Nhưng người ở bác vệ hẳn là biết một chút. Nói cách khác, vẫn phải tiến vào căn cứ rồi mới có thể tìm hiểu rõ ràng. Nam Thiệu hơi thất vọng, nhưng vẫn cảm ơn, dù sao người ta cũng để tâm đến chuyện của Trương Dịch, nếu không sao lại quan tâm hỏi chuyện của dị năng trị liệu. Sau đó, Trần Trường Xuân nói thêm vài câu rồi rời đi. Người đoàn xe này cũng không tệ lắm. Nam Thiệu nói với Trương Dịch. Lúc này, người trong xe đều đã xuống xe hoạt động. Cương Tử và A Thanh đều bị thương không nhẹ, nhưng cả hai dù sao cũng là người dị năng có thể khôi phục rất nhanh, nên lúc này nhờ người khác đỡ đã có thể đi lại. Ở trên xe nhiều ngày, trước đó lại phải ở trong kho hàng vừa oi bức vừa hôi hám, giờ có thể ra ngoài thông gió, cho dù có lạnh họ cũng không muốn bỏ qua. Trương Dịch thứ khẽ, anh cũng không phải là hoàn toàn không thể lên tiếng, chẳng qua vì xương sườn nứt gãy, phổi bị thương nghiêm trọng, hô hấp rất khó khăn. Nói chuyện đương nhiên càng phải cố hết sức. Nam Thiệu không muốn anh khó chịu, sao có thể để anh cố gắng toát mồ hôi chỉ để nói vài từ nghe không rõ chứ. Trên thực tế, hai người đều hiểu đoàn xe sở dĩ đối tốt với bọn họ như vậy chẳng qua là vì dị năng của Nam Thiệu, nhưng mặc kệ thế nào, có thể làm đến bước này, đã là có tình cảm. Anh cũng đừng sốt ruột, chờ ngày mai vào thành, tôi sẽ đi hỏi thăm tin tức của Dương Dương. Đúng rồi, còn có Mập Mạp và đội trưởng Kiều nữa. Đợi khi tìm được bọn họ, mọi chuyện sẽ dễ dàng rồi. Đút cháo nửa ngày, trong bát còn non nửa đã lạnh ngắt, tay Nam Thiệu mơn trớn mái tóc xám trắng của Trương Dịch, trong lòng cảm thấy từng cơn nhói đau. Đến Trần Trường Xuân cũng nhận thấy được biến hóa của Trương Dịch, hắn mỗi ngày đều nhìn người đàn ông này, sao lại không nhận ra cơ chứ? Trương Dịch nhẹ nhàng giật giật miệng, dùng khẩu hình không tiếng động nói được. Khóe môi Nam Thiệu khẽ nhếch, hạ mắt xuống, giấu đi chua xót trong lòng, sau đó bưng bát lên, uống một ngụm cháo đã lạnh, giữ trong miệng cho đến khi ấm lên rồi mới túi lầu xuống, chậm rãi chuyển vào miệng Trương Dịch. Mấy ngày nay hắn đều làm như vậy, một bát cháo không có cách nào ăn hết trước khi nguội lạnh, lại không thể nhờ người khác hâm nóng, muốn Trương Dịch ăn no thì chỉ có thể làm như thế. Trương Dịch mỗi khi nuốt một miếng đều cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn, nhưng vẫn chậm rãi nuốt xuống. Nếu không nhờ như thế, dù cho Nam Thiệu vẫn luôn ôn dưỡng sinh mệnh lực cho anh thì chỉ sợ anh cũng đã gầy không ra hình người, càng đừng nói đến chuyện cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để cơ thể tự chữa trị. Có lẽ là do bọn họ cách căn cứ rất gần, bình thường đều được dọn dẹp nên cả đêm không xảy ra chuyện gì, chỉ là gần đến hừng đông thì tuyết bắt đầu rơi, độ ấm hạ xuống rất nhanh, dù ngủ trong xe cũng bị lạnh thấu xương, vì thế bọn họ không thể không ôm nhau, ghép mấy cái giường và chăn lại. Còn về những người đi bộ tới ở ngoài kia thì càng khó qua, chỉ có thể đứng lên không ngừng đi lại, muốn ngủ, nghỉ cũng đừng nghĩ. Thật vất vả đợi đến khi cổng căn cứ mở ra, tất cả đều khẩn cấp thu dọn đồ dùng, bất chấp thân thể bị đông lạnh cương cứng, lảo đảo đi vào. Đông tuyết tán loạn, phất phơ thổi qua bức tường đá, trong nháy mắt khi cửa thành chậm rãi mở ra, người ta không khỏi có ảo giác như xuyên về cổ đại, đến khi binh lính mặc quân phục xuất hiện ở cửa mới khiến cho loại ảo giác này bị đánh vỡ. Âm thanh ô tô liên tiếp khởi động nhắc nhở mọi người. Trước mắt bọn họ không phải là thời cổ đại khuyết thiếu các sản phẩm công nghệ cao tiện lợi, mà là tận thế nơi nơi đều là zombie và động thực vật hung mãnh. Không ngoài dự đoán, ba người Trương Dịch bị ngăn ở cửa thành, cần cách ly một ngày. Đồng chí, anh xem, bọn họ bị thương nặng quá, để hai người chúng tôi ở lại chăm sóc đi. Trần Trường Xuân rúi điếu thuốc cho quân nhân phụ trách kiểm tra, cười nói. Quân nhân kia lắc tay tỏ ý không cần thuốc, ánh mắt lại nhìn Trương Dịch trên cáng nhiều hơn một chút. Sau đó mới nhìn Cương Tử và A Thanh phải nhờ người đỡ mới đứng được, thấy những gì Trần Trường Xuân nói đều là tình hình thực tế, cũng không khó dễ với bọn họ, quay đầu nói hai câu với binh lính bên cạnh. Mấy anh để lại hai người, còn lại rời đi. Binh lính kia dẫn đám người Nam Thiệu đến một loạt nhà trệt đóng kín, mở ra một cánh cửa rồi nói với bọn họ. Nam Thiệu đương nhiên là muốn ở lại, Trần Trường Xuân phải đi sắp xếp người trong đoàn nên không thể lo lắng bên này, cuối cùng để Lô Quân trong người. Lô Quân thân thủ khá tốt, lại là dị năng hệ lôi. Có chuyện gì cũng dễ hỗ trợ. 3833. Chương 84, vào căn cứ. Lại nói, Lý Mộ Nhiên và mấy đứa trẻ trở về lều phát hiện tấm ván gỗ trên nóc đã bị người ta lấy đi, tìm một vòng không có kết quả đành bất đắc dĩ từ bỏ. Tấm ván tuy rằng bị trộm nhưng đệm chăn thì vẫn còn, cũng không phải là do tên trộm kia tốt bụng để lại đường sống cho mấy đứa nhỏ mà chẳng qua là vì ván gỗ khiêng về bổ làm củi đốt thì không có ai nhận ra được, nhưng chăn đệm này lại rất dễ phân biệt. Nếu bị bắt rồi gây náo loạn lên thì không có gì tốt. Dù sao đến tấm ván còn trộm là biết người đó sống qua ngày cũng không dễ dàng gì, không phải người có năng lực. Chị Mộ Nhiên, làm sao bây giờ? Phẫn nộ qua đi, Phó Đam chán nản nhìn Lý Mộ Nhiên, hỏi. Thời tiết lúc nào cũng có thể có tuyết rơi, trong túp lều nát một miếng gỗ cũng không có, cứ ngủ giữa trời như vậy, không có củi đốt không lạnh chết mới là lạ. Mệt mỏi một ngày, vốn tưởng rằng trở về là có thể đánh một giấc, nào biết sẽ xảy ra chuyện này. Ấy vậy mà trong lòng vẫn phải nén cơn giận. Lý Mộ Nhiên cũng đau đầu. Lúc trước cô và Dương Dương là may mắn mới rơi vào lều của mấy đứa trẻ này, không thì chỉ sợ ngay từ đầu đã khốn khổ. Hiện giờ tuy chậm lại hơn một tháng nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với vấn đề này. Trước khi bị đuổi ra khỏi căn cứ, mấy đứa sống thế nào? Cô hỏi. Theo lời chúng nói, thời điểm bọn chúng bị trục xuất ra khỏi căn cứ là sau khi động thực vật phát sinh biến dị, khi đó thời tiết đã rét lạnh. Bọn chúng không thể vừa ra là có được túp lều tốt như thế, cho nên cô mới hỏi câu hỏi này. Chị hỏi lúc đó hả? Khi ấy mọi người cũng không dám đi cách căn cứ quá xa, cho nên đều tụ cùng nhau, ở chỗ tránh gió đốt đống lửa, mọi người chen chúc ngủ cạnh đó. Khi đó, có thể nhặt được tủi gỗ bỏ đi ở khắp nơi. Kỳ thật trước kia ngoài thành cũng có nhà ở nhưng khi căn cứ thành lập đã bị san bằng. Phó Đam trả lời, trong giọng nói vương chút tiếc hận, đại khái là nghĩ nếu mấy khu nhà không bị phá bỏ. Những người bị đuổi ra khỏi căn cứ cũng sẽ có chỗ trú chân, sao còn vì tranh một chút nguyên liệu dựng lều mà đỏ mặt tiến hai. Lý Mộ Nhiên quét mắt về phía các túp lều thấp bé siêu vẹo xung quanh, cảm thấy có lẽ sẽ không có ai lập tức kêu mang nhiều người như bọn họ, trầm mặc một lát mới hỏi tiếp tinh hoạch chúng ta có đủ để vào căn cứ tìm nơi ở không. Nghe nói thế, mắt Phó Đam sáng lên, tựa hồ lúc này mới nhớ tới hôm nay bọn họ đã lấy được không ít tinh hoạch căn cứ phân tinh hoạch thành sơ cấp và biến dị. Sơ cấp chính là loại này cậu lấy tinh hạch của những zombie không tiến hóa trong văn phòng kia ra đưa cho Lý Mộ Nhiên xem biến dị thì khá lớn, hiện nay cũng rất phổ biến. Tinh hạch của động thực vật biến dị cũng coi như đã biến dị. Một tinh hạch sơ cấp được 1 điểm cống hiến, một tinh hạch biến dị là 10 điểm cống hiến, dưới 5 người muốn vào căn cứ thì phải nộp 1.000 điểm, nếu hơn 5 người thì cứ mỗi 5 người phải nộp 1.000 điểm, dường như là sợ Lý Mộ Nhiên không hiểu, cậu lại lấy một ví dụ khác, nếu là 6 người, như vậy là đã hơn 5 người, thì phải nộp 2.000 đi. Em mở cái này không ấn theo đầu người mà tính. Lý Mộ Nhiên cảm thấy mức thu phí này thật sự không thể tưởng tượng được, đang muốn hỏi thì Phó Đam lại nói tiếp, căn cứ không cho phép có người ngủ ngoài trời, cho nên sau khi đi vào thì sẽ được phân chỗ ở 1.000 điểm giống như tiền thuê nhà, có lẽ phòng được cấp có thể chen được 5 người. Nếu muốn có chỗ ở tốt hơn thì phải nộp nhiều điểm hơn, cũng có thể tự đi thuê hoặc mua. Cái này có thể mất nhiều phí lắm, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ cho nên cũng không nhắc lại nữa. Nộp 1.000 điểm xong, vậy sau này tiền thuê nhà thì nộp thế nào? Lý Mộ Nhiên hỏi, cô sẽ không ngây thơ cho rằng 1.000 điểm là có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề chỗ ở. Phó Đam gãi gãi đầu rồi lắc đầu. Trước đây 1.000 điểm bọn chúng cũng không nộp nổi, lại còn phải mỗi ngày suy nghĩ làm thế nào để no bụng, làm cách nào mới tìm được một ít tuổi lửa sưởi ấm, làm gì còn thời gian hỏi thăm này nọ. Được rồi, nhân lúc cổng căn cứ còn chưa đóng chúng ta vào tìm chỗ ở trước rồi nói sau. Lý Mộ Nhiên nhìn mấy đứa nhỏ đứng bên cạnh lạnh đến phát run, đưa ra quyết định. Hôm nay bọn họ kiếm được hơn 100 viên tinh hoạch, thêm mấy viên còn tồn lại lúc trước nữa, vào căn cứ hẳn là đủ. Nghe có thể tiến vào căn cứ, trên mặt ba đứa Phó Đam đều lộ ra vẻ vui mừng, chỉ có Trương Duệ Dương ôm ú ú không phản ứng gì. Bọn họ nhanh chóng thu dọn những thứ có thể mang đi trong lều, cuối cùng Phó Đam lắp bắp chỉ và ú ú không biết nó có cần phải nộp điểm cống hiến không. Nếu vậy sẽ phải nộp 2.000 điểm, làm sao bọn họ có đủ được. Lý Mộ Nhiên ngập ngừng, nghĩ đến tình huống gặp phải trên xe. Lại lo căn cứ sẽ không cho sinh vật biến dị vào, cuối cùng sau khi thương lượng bọn họ lấy ra một chiếc túi xách nhét UU vào. UU sẽ ngộp chết mất. Trương Duệ Dương nhìn cái mông béo béo của UU lộ ra vì khóa kéo không hết mà hơi rối rắm. Vì thế Lý Mộ Nhiên lại dùng quốc chim chọt mấy cái lô dưới đáy túi khiến cho mấy đứa Phó Đam đau lòng muốn chết. Đến khi bọn họ nối đuôi nhau di rời đến cổng căn cứ, chỗ đó đã không còn mấy người. Căn cứ cũng không muốn bức ép các người, cho nên 2 tháng đầu không thu tiền thuê nhà. Cho các người có đủ thời gian để kiếm điểm cống hiến, từ tháng thứ 3 trở đi mỗi tháng nộp 1.000 điểm, nếu muốn trực tiếp giao tinh hoạch cũng được. Trước khi mãn hạn nộp phải tự đến phòng làm việc tương ứng để giao, nhất định phải nhớ kỹ điều này, không thì nhà ở sẽ phân cho những người khác. Nhân viên ở lối vào căn cứ thấy Lý Mộ Nhiên dẫn theo 4 đứa nhỏ, trong lòng không khỏi thương cảm mà nói nhiều hơn một chút. 3 đứa Phó Đam khẩn trương chú ý tới túi xách lớn trên lưng Trương Duệ Dương, sợ ú ú không nhịn được động đậy. UU không cho phép người khác đến gần nên vẫn do Trương Duệ Dương mang theo, chẳng qua người nhỏ mang túi lớn, thật sự là quá mức gây chú ý. Càng sợ thứ gì thì càng dễ xảy ra, nhân viên tiếp đón kia rất nhanh liền chú ý tới Trương Duệ Dương. Ban đầu còn cảm thấy đứa trẻ nhỏ như vậy mang cái túi lớn trên lưng thật đáng yêu, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra một thứ gì đó tròn tròn đen tuyền lộ ra ngoài túi xách, vì thế hơi kinh ngạc hỏi nhóc con, trong túi của cháu đựng cái gì? Dạ là ú, Trương Duệ Dương sửng sốt, lập tức cũng khẩn trương. Lắp bắp liền muốn nói thật. Là côn trùng biến dị chúng tôi đánh được. Lý Mộ Nhiên nhanh chóng nói tiếp, đồng thời vươn tay đặt lên đầu Trương Duệ Dương khẽ vớt, ám chỉ nhóc đừng mở miệng. Không nghĩ tới một câu này lại khiến không ít người chú ý, một người từ trong xe lộ đầu ra, hướng về phía bọn họ kêu lên côn trùng biến dị hả? Chúng tôi đang cần thứ này, dùng tinh hoạch đổi được không? Hương vị của thịt côn trùng biến dị khá ngon, chẳng qua không dễ săn được, cho nên giá trao đổi khá cao. Người nọ nhìn một hàng nhóm Lý Mộ Nhiên không phải là phụ nữ thì là trẻ nhỏ, sống hẳn rất khổ cực, không hề nghĩ rằng yêu cầu mà mình đưa ra sẽ bị cự tuyệt. Nào biết vừa nghe hắn nói xong, mấy đứa nhỏ đều thay đổi sắc mặt, phản ứng lớn nhất đương nhiên là Trương Duệ Dương. Không, không được đổi. Nhóc con hoảng hốt cơ tay muốn che cái túi đeo trên lưng, đáng tiếc tay quá ngắn, mặc lại nhiều, hoàn toàn với không tới, trong tình thế cấp bách muốn nói không đổi lại thành không được đổi. Phó Đam nhìn chiếc túi giống như vừa động một chút. Mồ hôi trên trán chảy ra, cuống quýt kéo Lý Viễn Trắc và Ngô Tử Nhiên chắn trước mặt Trương Duệ Dương. Lý Mộ Nhiên lại nhớ tới ban ngày bọn họ lớn gan dắt UU đi lại khắp nơi, trong lòng thầm kêu không ổn, vì thế miễn cưỡng cười cười nói xin lỗi với người kia rồi cầm thẻ nhân viên đưa cho, nói cảm ơn, sau đó mang theo mấy đứa nhỏ đi nhanh vào căn cứ như là có giỏm bị đuổi theo phía sau. Này! Tôi bảo này, mấy người khoan đi, giá cả có thể thương lượng mà phía sau truyền đến tiếng gọi của người nọ. Kết quả không chỉ không khiến bọn họ dừng lại mà ngược lại càng chạy càng nhanh. Hey, tôi đáng sợ như vậy sao? Nếu không phải xe còn phải bị kiểm tra, người nọ chỉ sợ đã bảo anh bạn lái xe đuổi theo, lúc này chỉ có thể lắc đầu, ngồi trở về. Không nói bên này bạn của người nọ trêu ghẹo anh ta như thế nào, bên kia Lý Mộ Nhiên mang theo mấy nhóc Trương Duệ Dương nhanh chóng đi vào căn cứ, đến khi không thấy người đuổi theo phía sau mới nhẹ nhàng thở ra, lại sợ trên đường gặp phải người trong đoàn xe kia, vì thế được Phó Đam dẫn dắt, bọn họ cơ hồ chạy tới khu 9, lấy chìa khóa từ quản lý sau đó dùng nửa giờ mới tìm thấy phòng được phân. Căn cứ thành lập trên nền tảng thành cổ. Lúc ấy chính phủ vì bảo vệ tòa thành cổ ngàn năm này nên không cho phép xây dựng kiến trúc hiện đại hóa, vì thế cả tòa thành tồn tại như một di sản văn hóa hạng nhất cũng như là thánh địa du lịch. Kiến trúc bên trong là kiểu cũ, có khoảnh sân rộng lớn, cũng có khu nhà dân chật hẹp, đương nhiên cũng có khách sạn dành cho du khách, nhưng tổng thể mà nói, dựa vào kiến trúc vốn có không thể cung cấp đủ chỗ cho hơn 200.000 người trong căn cứ, nói chi còn bị người có quyền thế chiếm địa bàn khá lớn, vì thế khu vực dành cho dân chúng tầng thấp nhất ở cũng rất ngột ngạt. Khu 9 mà Lý Mộ Nhiên và bọn nhóc ở hoàn toàn là dùng phế liệu lấy từ kiến trúc bên ngoài xây thành kiểu nhà cấp 4 thấp kém, bên trong chỉ có mười mấy mét vuông, mặt đất đọng nước, dùng gạch kê tấm ván gỗ tạo thành cái giường, ngoài nó ra cũng chẳng còn gì. Nhưng dù chỉ như vậy cũng đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với túp lều cũ, ít nhất không phải ngủ trên nền đất, ít nhất không thông gió bốn phía, ít nhất không phải lo lắng bị zombie hay động vật biến dị đột kích, còn có thể khóa cửa lại, mấy đứa trẻ đều rất thỏa mãn. Không có gì để nhóm lửa, bọn họ vừa vào phòng, khóa cửa xong liền ngã xuống tấm ván gỗ, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Mà không cần ai thả đã tự bò ra, sau đó vây vây đôi cánh tưởng như vô dụng của nó, bay đến chiếm một vị trí. May là đồ bọn họ mang về còn một ít bánh kẹo, không thì chỉ sợ lại phải chịu đói một đêm, phải biết là trong lều không còn một chút đồ ăn nào. Mai chúng ta ra ngoài, phải tìm chăn đông và tủi gỗ về. Lý Mộ Nhiên nói, phía dưới không lấp gì. Trực tiếp ngủ trên ván gỗ cả người sẽ đau nhức, nhưng bọn họ chỉ có hai cái chăn, đắp còn không đủ nói gì đến lót đệm. Nhưng những người đó cũng không chịu mang chúng ta đi. Phó Đam buồn rầu nói. Sẽ có cách. Lý Mộ Nhiên biết đó là một vấn đề, trong lòng nghĩ nếu thật sự không được, cùng lắm thì lại mặt dày đi ké xe chủ nhiệm tống vài lần, cho dù bị ghét cũng không sao. 384-3 Chương 85, Tống Nghiễn. Bởi vì quá mệt mỏi cộng thêm không cần lo có người tấn công. Cho nên sau khi nói một hai câu thì mọi người liền ngủ. Nhưng bởi vì những chuyện đã trải qua vào ban ngày mà một đêm này trong phòng vô cùng náo nhiệt, mấy đứa nhỏ gặp ác mộng, trong mơ vừa kêu vừa khóc, gọi ba gọi mẹ, quả thực không thua gì một trường mầm non. Đến Trương Duệ Dương cũng bị đánh thức, bị gợi lên nỗi nhớ ba, cuộn trong lòng Lý Mộ Nhiên khóc to một hồi. Lý Mộ Nhiên lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, trước đây vẫn sợ nhóc kìm nén thành bệnh, giờ đây cuối cùng nhóc cũng buộc phát ra rồi. Hôm sau rời giường, một đám sưng hút cả mắt, nhìn lẫn nhau, cảm giác vừa buồn cười vừa xấu hổ, cuối cùng hi hi ha ha bỏ qua. Trong căn cứ cũng giống bên ngoài, cung cấp nước đã được tinh lọc miễn phí. Còn về nước do người dị năng hệ thủy tạo ra thì phải dùng tinh hạch hoặc điểm để đổi. Trong thời tiết như vậy, họ chỉ có thể dùng nước để súc miệng, mặt thì không dám rửa, bởi vì sẽ bị khô nẻ. Hơn nữa đối với Lý Mộ Nhiên và mấy nhóc con đang trong độ tuổi thiếu niên thiếu nữ trắng mềm mướt mát mà nói, bẩn một chút càng tốt. Tận thế không có pháp luật kỷ cương quản lý, những hành vi dơ bẩn sẽ càng trở nên trắng trợn. Như trong khu 9 này, có vài gian phòng có phụ nữ hoặc đàn ông hoàn toàn dựa vào thân thể để tồn tại trong căn cứ. Buổi sáng vẫn là ăn mấy miếng bánh quy, sau đó Lý Mộ Nhiên mang theo 4 đứa trẻ xuất phát. Chỉ có điều vẫn là một phiền toái, đi vào đi ra đều phải cẩn thận không để người khác nhận ra. Dù sao cũng không thể đựng trong túi mãi được, thế nhưng nhất thời lại chưa nghĩ ra được cách nào khác nên chỉ có thể tiếp tục như vậy. May mà nó quen giả chết, bị nhét vào ba lô cũng không làm ầm ĩ. Khi họ đến cổng căn cứ, nơi đó đã sớm tụ tập không ít người đang tìm kiếm người lâm thời hợp tác. Nhóm Lý Mộ Nhiên dạo qua một vòng nhưng cũng chưa tìm được xe chịu lập đội với bọn họ, cuối cùng chỉ có thể ra ngoài căn cứ, ở đó đón xe giống như những người bên ngoài. Lên xe. Sau khi bị từ chối liên tiếp hai lần, đoàn xe Việt dã quân dụng của Tống Nghiễn xuất hiện ở cổng, sau đó dừng trước mặt bọn họ. Ghế phó lái mở ra, một cô gái hiên ngang oai hùng đi xuống. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Mộ Nhiên rồi đi về chiếc xe phía sau, hiển nhiên là nhường chỗ lại cho họ. 4 đứa trẻ đều rất gầy, tuy rằng bọc không ít quần áo, thế nhưng ngồi nhét trên xe hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Viễn Trắc và Ngô Tử Nhiên chen đến ghế phó lái, Lý Mộ Nhiên ôm Trương Duệ Dương ngồi trên đùi, Phó Đam co người ngồi bên cửa xe, cố gắng rút nhỏ thân thể của mình, trở lại chỗ ngồi rộng rãi cho Tống Nghiễn cũng ở ghế sau. Tôi nhớ là căn cứ cung cấp nước miễn phí. Hôm qua bởi vì đang ở bên ngoài, trời giá rét và gió lớn, dù trên người có mùi cũng không quá rõ rệt, nay toàn bộ chen trong khoang xe ấm áp, mùi hôi hun Tống Nghiễn thiếu chút nữa không thở nổi, hắn nhíu mày nói, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã để bọn họ lên xe. Bởi vì khí thế của hắn quá lớn, Lý Mộ Nhiên và mấy đứa nhỏ từ sau khi lên xe thì thần kinh căng thẳng tột độ, đến thở cũng không dám thở mạnh, lúc này nghe vậy, đầu óc có chút ngơ ngác, toàn bộ đều không phản ứng kịp, chỉ ngốc ngốc gật đầu đúng vậy. Tống Nghiễn xoa xoa thái dương, vốn định kêu vệ sĩ mở cửa kính xe, nhưng khi nhìn đến Trương Duệ Dương đang tròn mắt ngây thơ nhìn mình, lại đánh mất ý nghĩ này. Lần này chúng tôi phải ra ngoài vài ngày, lúc trở về mấy người phải tự nghĩ cách. Đoàn xe trở về căn cứ vẫn thường hoạt động, chắc là sẽ đón được xe. Hắn lại mở miệng nếu thật sự không được thì báo tên tôi ra. Cảm ơn chủ nhiệm. Lý Mộ Nhiên ngắc ngứ đáp, lúc này mới hiểu được ý tứ trong câu nói trước đó của Tống Nghiễn, mặt không khỏi hơi nóng lên lại chỉ có thể giả bộ nghe không hiểu như cũ, sau đó hơi do dự, dù sao cũng không dám hỏi đối phương tên là gì. Người ta cho bọn họ đi nhờ đã là tình cảm, nếu ỷ vào một câu thuận miệng của người ta thì quả thật không khỏi quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Bộ dáng câu nệ e dè của cô không chỉ khiến Tống Nghiễn lắc đầu, ngay cả lái xe cũng nhịn không được liếc mắt, cảm thấy cô gái này thật không biết nắm chắc cơ hội. Lấy thân phận địa vị của Tống Nghiễn, chỉ cần tùy tiện một câu cũng có thể giúp bọn họ thoát khỏi tình cảnh gian nan trước mắt, cô lại không biết thuận thế cầu danh lợi, thật sự là chất phác đến mức để người ta phải sốt ruột hay, nhưng ngược lại cũng không làm người ta chán ghét. Cảm ơn chú chủ nhiệm. Ngay sau khi Lý Mộ Nhiên nói cảm ơn xong, Trương Duệ Dương mở to mắt nhìn rồi cũng nói một câu, ba đứa còn lại nhìn nhau hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn lần lượt nói cảm ơn. Tống Nghiễn kinh ngạc, nháy mắt không được tự nhiên, vì thế không giấu vết chuyển đề tài, hỏi Trương Duệ Dương cháu tên là gì. Cháu tên là Trương Duệ Dương, ba ba gọi cháu là Dương Dương. Dì tên là Lý Mộ Nhiên, anh trai lớn là Phó Đam, anh trai nhỏ là Lý Viễn Trác, chị gái nhỏ gọi là Ngô Tử Nhiên. Trương Duệ Dương một chút cũng không sợ, khi nói tên cũng thuận tiện báo luôn tên của mấy người khác. Nghĩ nghĩ rồi nói thêm cháu có một ba ba, tên là Trương Dịch, có một chú bí đỏ, tên là Nam Thiệu, có chú béo, là Lạc Cục Thị Trần, còn có chú Diêm Mép, chú Thạch Tam, anh Hòa Thượng, anh Tiểu Bùi bợ lạ, nói một lèo báo hết luôn tên của những người quen thuộc trong khách sạn, cuối cùng còn bổ sung chú có phải muốn đi rất xa không? Nếu chú gặp được họ, có thể bảo họ Dương Dương và dì Mộ Nhiên đang ở đây không? Ba ba không tìm thấy cháu, nhất định sẽ rất đau lòng. Từ khi đến căn cứ Đông Cờ Hở, u này, đây là lần nhóc nói chuyện nhiều nhất, trực giác trẻ con rất sâu sắc, hiển nhiên là cảm thấy chú trước mắt rất tài giỏi, cái gì cũng làm được nên mới có thể nói nhiều khác thường như vậy. Bên hai Tống Nghiễn vang lên tiếng nói non nớt ngây thơ của trẻ con, bất giác liền đáp được, đáp xong mới phản ứng lại, nhưng thấy trên mặt nhóc con ánh lên tươi cười vui vẻ, hối hận liền nhặt đi. Thấy thời gian còn nhiều, vì thế hỏi chuyện về Lý Mộ Nhiên, biết Lý Mộ Nhiên vậy mà là một người dị năng, hơn nữa dị năng này còn rất đặc biệt, đương nhiên, tiền đề là có thể khống chế. Không khống chế được, đó chính là một bi kịch. Dị năng này của cô có khả đi rất xa. Không biết vì sao, Tống Nghiễn luôn cảm thấy việc này có chút thú vị. Lý Mộ Nhiên buồn bực. Hiện nay từ trường trái đất hỗn loạn, thiết bị truyền tin bị hư tổn, máy bay không thể cất cánh, tạm thời còn chưa có cách nào liên hệ với các căn cứ khác. Tống Nghiễn không thảo luận quá nhiều về dị năng của cô mà chỉ nói đại khái về tình hình trước mắt, xem như huyền chuyển giải thích chuyện này có lẽ hắn không giúp được gì. Lý Mộ Nhiên bị hắn nghiêm túc nhìn nên hơi khẩn trương, vô thức sờ sờ đầu nhỏ của Trương Duệ Dương, dạ một tiếng, định tiếp tục duy trì trầm mặc nhưng lại cảm thấy hơi không ổn, vì thế nói thêm một câu tôi biết, chủ nhiệm. Trong lòng lại đang âm thầm rơi lệ, biết là mình từ nhỏ luôn có một cảm giác kính sợ đối với giáo viên, hơn nữa lại từng bị vị này hung hăng răn dạy qua, cho nên cho tới bây giờ vẫn chưa thể thay đổi suy nghĩ. Cháu cũng biết. Cảm xúc khẩn trương của cô ảnh hưởng đến Trương Duệ Dương, nhóc con bất giác cũng nói một câu. Tống Nghiễn vốn cảm thấy Lý Mộ Nhiên vẫn giữ thái độ của thực tập sinh đối với mình rất thú vị, đột nhiên nghe Dương Dương nói, không khỏi cười ra tiếng, đáp lại cháu biết cái gì. Nhóc con này không khỏi khiến hắn nhớ tới những đứa trẻ cùng tuổi có cơ thể khỏe mạnh mà tính cách lại không tốt khác, trong lòng dâng lên một chút phiền chán, tươi cười không khỏi nhạt đi một chút. Cháu biết. Cháu biết Trương Duệ Dương bị hỏi, lắp bắp trong chốc lát, trong đầu chợt lóe, tựa đầu vào vai Lý Mộ Nhiên phía sau nói chúng cháu phải giết rất nhiều, phải nhiều hơn cả 10.000 quái thú mới có thể gặp lại ba ba. Vừa nói còn vừa khoa tay múa chân ám chỉ rất nhiều. Tống Nghiễn sửng sốt, khoe môi vốn đã hạ xuống lại dương lên, đưa tay sờ sờ đầu nhóc. Hỏi cháu có thể giết giỏm bị sao? Những lời này chỉ là thuận miệng dỗ trẻ con, không phải nghiêm túc, dù sao đứa trẻ nhỏ như vậy dùng dao đều dễ tự làm mình bị thương, nói gì đến giết giỏm bị. Dạ. Trương Duệ Dương gật đầu thật mạnh cháu muốn giết thật nhiều quái thú, đợi đến khi quái thú trên thế giới này chết sạch thì có thể sớm gặp lại ba ba rồi, bà nội cũng sẽ không còn sợ nữa. Tống Nghiễn mỉm cười, coi như là lời trẻ con không hiểu chuyện. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy phản ứng của hắn liền biết là hắn hoàn toàn không cho rằng lời Trương Duệ Dương nói lời thật, nhưng cô cũng không nhiều lời. Có điều cô không nói, không có nghĩa là đám nhóc kia nhịn được. Em trai nhỏ rất lợi hại hơn nhiều người lớn chúng cháu từng gặp. Phó Đam lớn tuổi nhất, tương đối ổn trọng, Lý Viễn chắc tính cách hướng nội một chút, cũng không mở miệng, người nói là Ngô Tử Nhiên. Cô bé quên sạch lo lắng lúc trước, vừa nói vừa khoa tay múa chân kể lại quá trình Trương Duệ Dương giết zombie một lần, trên mặt đều là sùng bái và đắc ý, một bộ có vinh cùng hưởng, có họa cùng chia. Thật sao? Tống Nghiễn nghe thì vô cùng ngạc nhiên, nhìn về phía Lý Mộ Nhiên xác nhận. Lý Mộ Nhiên ậm ừ một tiếng cho qua, sau đó tiếp tục duy trì trầm mặc, cảm thấy việc này thật sự không có gì đáng để khoe ra. Nếu không phải do người lớn không đủ năng lực tạo hoàn cảnh an toàn cho trẻ nhỏ trưởng thành, thì sao phải dạy một thằng bé còn nhỏ như vậy đi giết zombie? Cô không phủ nhận vậy hiển nhiên chính là sự thật. Tống Nghiễn và lái xe vẫn luôn chú ý chuyện trong xe đều hơi giật mình, tuy nhiên cả hai đều giỏi về che giấu cảm xúc nên trên mặt hoàn toàn không biểu lộ gì. Đương nhiên, khi chưa tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn sẽ hoài nghi, vì dù nhóc con thực sự có năng lực giết zombie đi nữa thì cuối cùng vẫn sẽ chịu hạn chế về thân hình và sức lực. Không tồi, quả là nam tử hán. Tống Nghiễn khen một câu hoàn toàn là từ đáy lòng. Mặc kệ là nhóc có thể làm được đến đâu, chỉ cần có dũng khí thì đã rất hiếm thấy. Trương Duệ Dương nghe khen ngợi không khỏi lộ ra tươi cười thật sâu, sau đó lại hơi thẹn thùng chôn mặt vào lòng Lý Mộ Nhiên. Trong xe chìm vào im lặng, ánh mắt Tống Nghiễn dừng ở túi sách vẫn luôn được Trương Duệ Dương mang theo, nhìn thấy bên trong lộ ra một đống đen đen gì đó, rất giống thứ nhóc đeo trên vai ngày hôm qua, vì thế vươn tay ra, đồng thời hỏi đây là đồ chơi gì. Trẻ con thời nay đều có sở thích kỳ quái như vậy sao? Đừng chạm vào nó. Chú, kia không phải đồ chơi. Cẩn thận. Động tác của hắn khiến mấy người Lý Mộ Nhiên giật nảy mình, không hẹn mà cùng lên tiếng ngăn cản. Lý Mộ Nhiên trực tiếp ra tay muốn ngăn lại, kết quả vẫn chậm một bước. Vì thế trong khi mọi người trợn mắt há hốc mồm, ú cuộn tròn chân bị đổ ra, hiền lành đến mức làm người ta không thể tin được. 3853. Chương 86, giúp đỡ. Sao vậy? Tống Nghiễn quét mắt nhìn mọi người đang căng thẳng, kỳ quái hỏi. Ngay cả vệ sĩ cũng bị bọn họ dọa thiếu chút nữa phanh xe. Này, cái này Lý Mộ Nhiên giống như bị phỏng vội rút lại bàn tay đang nắm lấy cổ tay của đối phương, xấu hổ cười hai tiếng, không biết nên cảm thấy may mắn là ú không phát điên làm người ta bị thương, hay là nên mắng nhóc ú kia sợ mạnh hiếp yếu đây. Chú chủ nhiệm, ú là vật sống, không phải đồ chơi đâu. Trương Duệ Dương nói, vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy ú đang bị xách ngược. Đau lòng sờ sờ cái bụng mập của nó rồi khẽ thở ra. Sau khi xách trên tay, Tống Nghiễn mới phát hiện ú rất nặng, nhưng thấy Trương Duệ Dương trước đó ôm ú lại như không có cảm giác gì, kinh ngạc rất nhiều, đối với chuyện đứa nhỏ có thể giết zombie lại tin thêm hai phần. Chẳng qua rất nhanh hắn liền bị câu nói của Trương Duệ Dương làm rời đi lực chú ý. Vật sống. Hắn lắc lắc cái vật đen thủi giống như côn trùng trong tay mình, chỉ thấy nó cuộn chân không nhúc nhích, thật sự không nhìn ra là vật sống.